Chương 58, vinh quang cửa nhà sinh viên chương 58, vinh quang cửa nhà sinh viên không thể uống. Hiện tại Dương Thanh liền may mắn chính mình không đi xa nghe được Hồ Bạch lời này, bằng không thật làm cho nàng uống thì còn đến đâu. A Hồ Bạch ngoan ngoãn thả tay xuống bên trong đồ vật. Dương Thanh còn nói, ngươi chính là đêm qua uống trộm ngươi a phụ rượu, bởi vì say ngã cho nên mới sinh bệnh. Ân. Hồ Bạch ánh mắt trợn thật tròn, nàng quay đầu khiếp sợ nhìn xem huynh trưởng liền chuyện này cũng biết. Dương Thanh, là ngươi đêm qua nói với ta. Hồ Bạch, a nhưng kỳ thật cái này không quan trọng. Trọng yếu là, Hồ Bạch điên lặng uống một ngụm nước ấm, sau đó quay đầu hỏi Dương Thanh một câu kem chút nhường hắn ngã sấp xuống lời nói, đêm qua, a huynh cùng ta cùng giường chung gối sao? Khá lắm. Đêm qua vẫn là nhìn thân thể, hôm nay liền biến thành cùng giường chung gối. Ta không có. Thật không có. Thật không có. Thấy Hồ Bạch đang ngó chừng hắn, Dương Thanh lại khô cằn giải thích, đêm qua ngươi ngã bệnh ta mới đem ngươi ôm lên giường. Chính ta ngủ ghế sofa. Nói là ngủ, nhưng kỳ thật cũng không chút nghỉ ngơi tốt. Được thôi, ta tin tưởng huynh trưởng. Hơn nữa huynh trưởng hẳn là cũng làm không được. Làm một tính vỡ lòng thiếu thốn đại hán trưởng thành nữ tử A Bạch, nàng mặc dù đã đến thành hôn nhân kỷ, đồng thời biết nam tử ở giữa có một loại tật bệnh sẽ đạo đưa bọn họ không có cách nào thành thân. Nàng biết có cái này tật bệnh tồn tại, nhưng không biết rõ cái này tật bệnh cụ thể lấy biểu hiện gì hình thức mà triển khai. Tại nàng trong nhận thức biết, thành thân chính là cùng giường chung gối, cùng ngủ một cái giường, cùng gối một cái gối đầu, đều không có cách nào thành thân. Hẳn là cũng không có cách nào ngủ cùng một chỗ a. Tiểu lõ lì Hồ Bạch trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng Dương Thanh cũng không biết Hồ Bạch trong lòng những cái kia con quấn quấn, thấy cô nương này không có coi là thật hắn mới ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hắn thật nói không rõ. Muốn ăn cái gì? Ta đi mua. Hắn hỏi. Bánh bao. Hồ Bạch đáp. Dương Thanh trầm mặc. Ngươi kỳ thật có thể đổi một cái. Hắn luôn cảm giác A Bạch ăn một tháng bánh bao. Liền phải bánh bao. Còn muốn một cái đường đỏ màn đầu. Thành A Dương Thanh ở trong lòng bụng trộm cho nàng tăng thêm một chén sữa đậu nành, sau đó liền xuống lâu mua cho nàng bữa sáng đi. Sau một lát, chờ hắn cầm bữa sáng trở về, A Bạch dưới nách nhiệt kế cũng nên lấy. Hắn đem bữa sáng đặt lên bàn, sau đó nói với nàng, cái kia lấy ra ta xem một chút. A Hồ Bạch nhíu mắt, muốn đem tay của mình theo trong quần áo xuyên vào đều khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cúi đầu ở bên trong chơi đùa, rốt cục lấy ra mang theo nàng nhiệt độ cơ thể tinh tế một cây. Vẫn được. Dương Thanh nhìn xem khắc độ ở trong lòng muốn, chính hắn nhìn khắc độ, lại đi giáo Hồ Bạch, ngươi nhìn cái này, hơi hơi xoay quanh là ngươi có thể trông thấy đường dây này. Bên cạnh những này nhỏ là ngang chính là chỉ số chữ, bất quá còn giống như không có học được con số nhỏ chương này. Tóm lại chỉ muốn cái này tuyến tại 36 tới 37 ở giữa, vậy thì đại biểu ngươi là khỏe mạnh. Khả năng vượt qua 37 độ, nhưng không thể vượt qua quá nhiều. Nhiệt độ cơ thể quá nhiều hoặc là quá cao đều mang ý nghĩa thân thể ngươi xảy ra vấn đề. Cũng không biết từ lúc nào lên, người hiện đại nhiệt độ cơ thể giống như lại đột nhiên cao một đoạn. Tại Dương Thanh còn lúc còn rất nhỏ hắn nhớ mang máng, giống như 37 độ cũng là phát sốt. Vậy ta hiện tại khỏe mạnh sao? Ân, ngươi vô cùng khỏe mạnh. Dương Thanh đem nhiệt kế dùng cồn tiêu hai lần độc về sau liền thu vào, bắt đầu ăn điểm tâm. Nàng không có việc gì đương nhiên là tốt, mặc dù cho mình bạch xin nghỉ một ngày, vậy coi như hưởng thanh nhàn cho mình nghỉ. Nói lên Dương Thanh xin phép nghỉ việc này, nếu như nhất định phải bắt được tới một người so với hắn tâm tình mình càng lớn lời nói, đó nhất định là Tông Tử Chính. Thì như Tông Tử Chính liền cảm thấy rất tiếc hận. A, hắn cánh tay đắc lực chi thần tại Trung Nguyên tiết ngã bệnh. Dương Thanh giấy nghỉ phép viết rất mờ, nhiều lời dễ dàng gây phiền toái, bởi vậy hắn nói thẳng chính là mình bệnh, hôm nay không thể tới đi làm. Đối với cái này Tông Tử Chính một hồi tiếc hận cùng ấy nấy, nhất định là chuyện của công ty quá bận rộn, lâu dài tăng ca cuối cùng đem Dương Thanh cho mệt mỏi sụp đổ. Mà tiếc hận về sau chính là một hồi run rẩy. Dù sao hắn là tại Trung Nguyên Tiết đi ra tai nạn xe cộ người, sẽ liên lạc lại tới Dương Thanh tại Trung Nguyên Tiết bị bệnh. Không được, nếu không lúc chiều cho hắn đưa một cái kiếm gỗ đào, giúp hắn đem trong nhà tà ma khử một khử a. Dương Thanh hôm nay đổi khẩu vị, hắn mua cho mình một tô mì thịt bò. Vốn đang là muốn ăn trứng gà quả bính, nhưng này mì thịt bò hương khí hắn cách tốt mấy con phố đều có thể ngửi được. Làm bộ không nhìn thấy quán bính đại thúc cu ván ánh mắt, hắn chạy hai cái sạp hàng về sau, liền phi tốc lên lầu. Mọi thứ đều rất bình thường. Bữa sáng bày đi ra bữa sáng hoàn toàn như trước đây ăn ngon, Hồ Bạch cũng lui lốt. Mọi thứ đều giống như thường ngày không có chút nào phân biệt, điều kiện tiên quyết là coi nhẹ tiểu cô nương khát vọng ánh mắt. Cái này mì thịt bò hương khí không chỉ có mê hoặc Dương Thanh, cũng mê hoặc Hồ Bạch. Ngay từ đầu hắn còn không có ý thức được, thẳng đến hắn phát hiện Hồ Bạch lặng lẽ hướng hắn bên này mỉ sợi nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Dương Thanh giao cho nàng, ngươi ăn đi. Hắn liền ăn một miếng. A tiểu cô nương làm bộ lấy làm kinh hãi, nàng khước từ nói, như vậy sao được? Ta có cái này. Thế là Dương Thanh liền đem trên tay nàng màn thầu cùng cắn một cái bánh bao đập tới. Ăn đi. Hồ Bạch liền mím môi cười. Nàng lại gần cách Dương Thanh càng gần một chút, khép mắt nói, huynh trưởng thật tốt. Dương Thanh liếc nàng một cái, không có phản ứng nàng. Chờ bữa sáng ăn xong, Dương Thanh liền phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Dù sao hắn đêm qua cũng ngủ không ngon. Cuốn lên trên chăn giường, Dương Thanh liền đối Hồ Bạch nói rằng, ta ngủ một hồi, ngươi chính mình nhìn sẽ xét ra, nếu là thân thể không thoải mái liền đánh thức ta. Có ho khan gì gì đó cũng đánh thức ta. Tiểu cô nương con ngươi đảo một vòng, nàng mím môi nói rằng, ta hiện tại liền không thoải mái. Dương Thanh đang nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Hắn vòng quanh chăn mền nửa dựa vào đầu giường, sau đó hướng Hồ Bạch duỗi tay. Tới. A Hồ Bạch đi tới. Dương Thanh lại đưa tay tới, vẫn là với không tới, thế là hắn nhường Hồ Bạch góp đến lại gần một chút. Sau đó đưa tay tại trên đầu nàng sờ một cái. Cái này không rất tốt sao? Dương Thanh ánh mắt cổ quái, ngươi sẽ không phải là xem xét sách cho nên thân thể liền không thoải mái à? Hồ Bạch giật mình, huynh trưởng làm sao biết? Bó tay rồi rất lâu Dương Thanh cuối cùng một quyển chăn mền, vừa nằm xuống, hắn nhắm mắt lại nói rằng, học tập cho giỏi. Cao tổ đang nhìn ngươi đây. Hừ. Hồ Bạch thương tâm bưng lấy sách phản bác, cao tổ có quan hệ gì với ta? Ai? Dương Thanh sững sờ. Hồ Bạch, ta lại không họ Lưu. Hắn nên đi nhìn bọn hắn chằm chằm Lưu thị tử tôn có hay không đi học cho giỏi. Dương Thanh liền nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn đổi một cái lý do thoái thác. A Bạch, A phụ có thể đang nhìn ngươi đây. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành nhà các ngươi cái thứ nhất thi đậu đại học sinh sao? Liên vì cái này, ngươi cũng phải học tập thật giỏi vinh quang cửa nhà a. Chương 59, Tôn Nghiêm chương 59, Tôn Nghiêm Hồ Bạch khí thế hung hăng trừng huynh trưởng một cái, cho dù hắn hiện tại là con đi qua hắn nhìn không thấy, nàng cũng muốn trừng hắn. Quá ghê tởm. Nàng đều ngã bệnh lại còn nhường nàng đọc sách. Nàng chán ghét toán học. Có thể hết lần này tới lần khác cái này toán học giống không học hết như thế, nàng học xong nhất bản còn có nhất bản. Bất quá cùng lúc đó, Dương Thanh trong lòng ngược là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới bị coi là Hồ Bạch tinh thần tín ngưỡng cao tổ vậy mà nhanh như vậy liền không được nàng. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn cảm thấy nàng thật muốn tạo phản. Dương Thanh từ từ nhắm hai mắt nói, ngươi bây giờ cũng còn tính thoải mái. Ngươi còn không có tiến sân trường, cho tới bây giờ, ngươi tất cả hành vi đều rất tự do. Khó trách thế hệ trước đều ưa thích lại nhại bọn hắn trước kia thế nào gian khổ, dù sao xác thực không có gì cộng đồng chủ đề, đàm luận một chút chính mình quá khứ chia sẻ nhân sinh của mình kinh nghiệm, vui lòng nghe liền nghe, không vui nghe coi như nghe cố sự. A Dương Thanh lại nhại, chúng ta khi đó, đại khái ngươi tuổi tác à, chính là bên trên cao trung nhân kỷ. Sau đó chúng ta là một tháng thả một lần giả, nói đúng là muốn trong trường học ở 30 ngày, chờ cuối tháng mới có thể có một lần về nhà cơ hội. Ăn ở đều trong trường học, theo buổi sáng 6 điểm bắt đầu, một mực học được 10 giờ tối. Không sai, sau nửa giờ rửa mặt thời gian, tới 10 giờ rưỡi liền mất điện hết nước. Người gặp qua tham quan sao, ta cũng liền thuận miệng nói một chút, người nghe thấy được liền chôn ở trong lòng đường ra bên ngoài truyền. Cho A Bạch đánh một cái dự phòng châm, Dương Thanh lại bắt đầu nhả rãnh, chúng ta trường học kia chỉ định có tham ô, bằng không cơm ở căn tin đồ ăn sao có thể khó ăn như vậy đâu. Hắn đối ăn phương diện này không quá bắt bẻ, người đều ăn không vô cơm ở căn tin đồ ăn. Hết lần này tới lần khác vì sinh tồn còn phải sau giờ học liền chạy ăn đường đoạt cái thứ nhất. Dương Thanh cũng cảm giác trường học mỗi một hạng quy định đều là tại trái với nhân tính. Khóa nhiều thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất là trong trường học vậy mà không có địa vị tự do. Điểm này thật không có lời nói giảng. Ngục giam cũng không gì hơn cái này a. Tóm lại hắn là không thể cảm nhận được trên internet những cái kia hoài niệm cao trung hoài niệm sơ trung sinh hoạt dân mạng. Cho dù là hiện tại, cho dù là hắn cao trung tốt nghiệp rất nhiều năm, nằm mơ thời điểm ngẫu nhiên mơ tới hắn đang thi, cũng có thể bị kinh gần chết. Muốn nói đọc sách thoải mái nhất giai đoạn, ngoại trừ đại học sẽ không còn khác. Điều kiện tiên quyết là giống như hắn đọc đầu đường xó chợ đại học, hắn đọc trường học là một cái công lập bản khoa, học phí cũng liền 2-3 ngàn, cũng không đắt lắm. Nhà ăn tiện nghi, mỗi tháng hắn còn có 2.000 đồng tiền sinh hoạt. Đây chính là triều đình bắt xuống tới trận thai lương thực a. Thứ 6 không khóa, liên tục 2 ngày xong nghỉ, không có thêm thượng vàng hạ cám câu lạc bộ, đồng thời 2 ngày sau ngươi đều có thể an tĩnh chờ tại trong phòng ngủ, đói bụng có nghĩa phụ mang cơm, nhàn có thể cùng bạn cùng phòng chơi game. Quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ đây không phải hắn tại hắn hơn 10 năm gian khổ học tập bên trong thoải mái nhất hạnh phúc nhất thời điểm sao? Hồ Bạch cũng là lần đầu tiên thấy huynh trưởng có lớn như thế cảm xúc phản ứng, hắn lại nhại nói về đến liền không mang theo đình chỉ. Luôn cảm giác hắn hiện tại nổi giận đùng đùng. Chỉ là thỉnh thoảng nghe hắn nói về những cái kia thô tục từ ngữ còn có chút ngượng ngùng. Cái gì đi? Quá thô tục. Nhưng Dương Thanh liền không có phương diện này lo lắng, hắn đại đại liệt liệt nói về đến, một chút nhăn nhó đều không có. Sau một lát, đợi nàng kể xong, A Bạch liền hỏi, đã đọc sách có nhiều như vậy khuyết điểm, kia A huynh còn muốn đưa ta đi học? Dương Thanh có một nháy mắt tạm ngừng. Thật là đi vẫn là phải đi a. Mặc dù trường học có mọi loại không tốt, nhưng hắn lúc kia nghĩ tới chết đều không dám muốn không đi học. Hơn nữa trường học của bọn họ thật có nhảy lầu. Nhưng liền xem như nhảy lầu trường học cũng sẽ không cho bọn hắn nhiều thả nghỉ một ngày. Khả năng đây chính là kiểu Trung Quốc giáo dục cuối cùng đạt thành mục đích a. Dương Thanh có chút yêu thương nói. Hồ Bạch, đương nhiên Dương Thanh tạm thời còn không nghĩ tới muốn đem nàng đưa đến cao trung trong sân trường. Chứ không đề cập tới thẻ căn cước của nàng sự tình, tạm thời còn không biết thẻ căn cước của nàng lúc nào thời điểm mới có thể làm xuống tới. Lấy nàng trước mắt tiến độ, Dương Thanh cũng không biết lúc nào thời điểm nàng lúc nào thời điểm khả năng đuổi kịp những cái kia cùng với người. Nếu như nàng là một thiên tài, như vậy hiện tại nên triển lộ ra thiên phú của nàng, mà không phải giống bây giờ tại dạng này, ôm bản tiểu học toán học ở đằng kia thống khổ. Nếu như nàng không phải thiên tài, cao trung 3 năm, đại học 4 năm. Này thời gian chi phí quá cao. Có cái này thời gian 7 năm nàng làm gì không tốt. Dù là nàng đi một ít trên bình đài viết tiểu thuyết đều viết đỏ lên A. Tên sách hắn đều cho Hồ Bạch nghĩ kỹ, liền viết ta tại Hán Triều làm nữ đế những năm kia. Về phần cao khảo chuyện này Dương Thanh cũng liền nói chuyện. Tóm lại có thể thi đậu liền để nàng đọc đại học, tròn một chút đời người bên trong sân trường giai đoạn. Thật muốn thi không đậu vậy cũng không có cách nào, cho dù nàng lại đường rẽ vượt qua, cùng những cái kia sớm 6 muộn 10 khổ học 3 năm một lòng chỉ đem ý nghĩ đặt ở ứng đối ra sao cao khảo học sinh hay là kém một đoạn. Cho nên thi không đậu cũng có thể lý giải. Đại học không giống. Dương Thanh nghĩ nghĩ còn nói. Chỗ nào không giống? Ân Dương Thanh nhớ lại một chút, sau đó liền mở miệng nói, ngươi có thể vô ưu vô lự trong trường học làm cái phế vật. Khảo thí kém lao sư còn sẽ nghĩ biện pháp với ngươi, cha mẹ mỗi tháng sẽ còn cho ngươi đánh tiền sinh hoạt. Cho nên ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ nằm trên giường là được. Cái này là hắn nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Hắn rốt cuộc tìm không trở về có thể làm càn làm rác rưởi thời gian. Kia không cùng ta hiện tại như thế. Hồ Bạch mở miệng nói. Ngươi không giống. Ngươi biết làm cơm. Ta lúc kia liền cơm đều là tìm nghĩa phụ mang. Nghĩa phụ? Chính là cùng ngươi cùng ở một cái phòng người, gọi bạn cùng phòng. Ngươi có lúc có thể để bọn hắn giúp ngươi làm chút sống, điều kiện tiên quyết là muốn bán một chút nhân cách. Mấy người kia đều hẹp hòi a rồi, gà tặc gấp. Dương Thanh hồi tưởng lại đoạn thời gian kia khỏe miệng đều là mang cười. Nhưng hắn loại hành vi này tại Hồ Bạch loại này cực coi trọng tôn nghiêm cùng khí phách người khẳng định không có thể hiểu được. Huống chi trước lúc này còn có một cái Phương Thiên Họa kích chuyên đâm nghĩa phụ ra hỏa, bởi vậy Dương Thanh cũng không kiên trì nhường Hồ Bạch lý giải. Ta không hiểu Hồ Bạch nói. Không hiểu cũng rất bình thường. Khả năng này chính là một loại ưa thích chiếm hảo bằng hữu tiện nghi tâm lý, cũng có thể là đơn thuần chính là cảm thấy tôn nghiêm cùng mặt mũi không đáng giá mấy đồng tiền. Cũng tỉ như các ngươi kia, ngươi đọc qua sách, có ngông nên. Có thể chẳng lẽ những cái kia tóc hối cua nhỏ dân chúng cũng có ngông nên sao? Ai không phải là một điểm điểm tiện nghi tranh đến mặt đỏ tới mang hai? Cái này rất bình thường. Liên cùng những cái kia tại trong siêu thị hao tiện nghi trứng gà giống nhau như lúc. Ngươi trông thấy ta cũng là dân bình thường. Nếu ai dám nói cho ta đập một cái đầu hắn cho 1000, ta có thể đập tới hắn phá sản. Chúng ta cái này có một câu ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, nam nhi dưới đầu gối là vàng, bây giờ chính là rút tiền lúc. Đầu năm nay, tôn nghiêm cùng mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền nha. Hồ Bạch, chương 60, 5 năm thi đại học chương 60, 5 năm thi đại học hôm nay thời tiết cũng rất không tệ. Đại khái là bởi vì đã lập thu đã qua, thuộc về mùa thu thoải mái dễ chịu cùng mát mẻ tự nhiên đối diện đánh tới. Thời tiết thay đổi thường ngày phiên muộn, ngoài cửa sổ có lá cây hơi rung nhẹ. Tại cuộc sống như vậy không cần mở điều hòa, chỉ cần mở cửa sổ ra một chút, tự nhiên là có thanh phong từ đến. Lại thêm hắn hôm nay xin nghỉ không cần đi làm, vậy dạng này càng ngày thư thích liền lộ ra càng hoàn mỹ hơn. Hú hồ điều hòa không khí thổi lâu thân thể sẽ còn không thoải mái. Tự nhiên dâm mát là thư thích nhất. Hiện tại ngoại trừ có một cái tên ngốc sẽ tựa ở quạt điện trước ngăn trở tất cả gió, khác không có bất cứ vấn đề gì. Thật thần kỳ điện. Đồ Đần đang cảm thán. Đúng, rất thần kỳ. Dương Thanh Miễn cưỡng ứng mới, lại bàn giao nàng, ngươi cách cái kia quạt xa một chút, đừng với đầu thổi. Dạng này thổi dễ dàng sinh bệnh. Lúc đầu nàng đêm qua liền phát sốt. Nói lên việc này Dương Thanh cũng cảm thấy hiếm lạ, rõ ràng đêm qua nàng còn nửa chết nửa sống, kết quả ngủ một giấc tỉnh nàng vậy thì tốt rồi. Cảm giác nàng so với hắn còn sinh long hoặc hổ. Hoặc là đây là tân thủ bảo hộ kỳ, hoặc là cũng là bởi vì trong cơ thể nàng còn không có đối hiện đại dược vật sinh ra kháng thể, bởi vậy dược hiệu liền đối nàng hiệu quả nhanh chóng. A Hồ Bạch ngoan ngoãn đứng tiếng, tay cầm nhất bản sách ngữ văn tự giác lui về sau lui. Dương Thanh cảm nhận được quạt điện ôn lương gió, rốt cục lần nữa lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Hồ Bạch nhìn một chút trong tay mình sách, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút huynh trưởng, lập tức phát giác còn nghe huynh trưởng nói chuyện có ý tứ. Nhưng nàng đợi một hồi không nghe thấy huynh trưởng đoạn dưới, thế là liền ngẩng đầu lên truy vấn, sau đó thì sao? Vừa rồi huynh trưởng nói những cái kia chuyện xưa, về sau còn xảy ra chuyện gì? Sau đó ngươi nên tiếp tục xem sách. Dương Thanh miễn cưỡng trở mình. Tiểu Lọ Lì tâm tư thật rất tốt phỏng đoán, nhất là làm trên tay nàng nâng quyển sách thời điểm. Đơn giản chính là vì trốn tránh học tập gì gì đó. Thế là Dương Thanh liền dừng một chút, ngươi biết không? Ngươi dạng này trạng thái liền rất giống ta trước kia khi đi học. Ước gì lao sư trên bục giảng giảng một tiết khóa cố sự. Đợi nàng kể xong chúng ta cũng đã tan lớp. Hồ Bạch, thật đáng ghét. Kia nàng làm sao lại không có tan học nói chuyện đâu. Hồ Bạch cố ý đem lật sách thanh âm làm cho rất lớn tiếng. Nàng lại nếm thử tính mà cúi đầu mắt nhìn sách, cuối cùng vẫn là quyết định lại chống lại một chút, thật là phía trên này chữ ta đều nhận sẽ. Hơn nữa huynh trưởng không cảm thấy phía trên này cố sự rất ngây thơ sao. Ngây thơ nàng đều không có ý tứ đọc lên miệng. Như cái gì con thỏ nhỏ ngoan ngoãn loại hình, cái này quá hoang đường. Còn có cái gì quả đen uống nước. Ai muốn quản quả đen thế nào uống nước. Tóm lại nếu để cho nàng tự mình một người tại giã ngoại, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho mình chết hát. Ách Dương Thanh một hồi tạm ngừng, hậu chi hậu giác ý thức được giống như tiểu học sách giáo khoa đối với nàng mà nói là ấu trĩ một chút. Tại Dương Thanh xem ra, tiểu học bên trong văn chương đơn giản liền lên một cái dẫn đạo chân thiện mỹ cùng phát tán tư duy tác dụng. Bất quá rõ ràng suy nghĩ của nàng đã đủ phát tán, nàng a phụ đem nàng giáo dục không tệ, không phải loại kia bị tư tưởng phong kiến giam cầm đặc biệt ngoan cố nữ tử, đương nhiên vậy đại khái có lẽ cùng Hán triều xã hội tập tục có quan hệ. Dù sao Trình Chu Lý học chưa hưng, Đông Hán mặc dù có ban chiêu viết nữ giới, nhưng tổng thể mà nói, Hán triều nữ tử địa vị so ra mà nói vẫn là thật không tệ. Về phần dẫn đạo chân thiện mỹ, hắn cảm thấy Hồ Bạch điểm này hẳn là không cần dẫn đạo. Nàng đọc văn chương thật nhiều, biết được lễ nghĩa liêm sỉ, cái này cũng là đủ rồi. Là lỗi của ta, ngữ văn ta cho ngươi đổi cao trung sách giáo khoa, cho ngươi thêm phối bài tập. Dương Thanh nói, đã mở ra điện thoại ken kết cho nàng hạ đơn. Cao trung sách giáo khoa bên trong văn chương hẳn là liền rất xấu áo. Nhiều năm như vậy hắn cũng quên đi bên trong đều chọn nào. Nhưng có một tiên hắn ký ức khắc sâu, là tiên sinh kỷ niệm Lưu Hòa Chân Quân. Lúc trước bị lao sư yêu cầu toàn văn đọc thuộc lòng tới. Tóm lại tiên sinh văn chương là vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Nàng muốn thật học không tiến ngữ văn, vậy thì chuyên môn nhường nàng nhìn tiên sinh văn chương, vậy cũng thành a. Đem đối ứng, cùng ngữ văn sách giáo khoa xứng đôi bài tập cũng cần mua. 5 năm cao khảo 3 năm mô phỏng thế nào? Lại chuyên môn mua cho nàng mấy bộ các tỉnh phần cao khảo quyển, nhường nàng làm quen một chút ngữ văn khoa mục là như thế nào giải đề, nếu như nàng nhìn sách ngữ văn mục đích không phải là vì phân tích ra tác giả tư tưởng chi tình, kia nàng đem nhìn không có chút ý nghĩa nào. Dương Thanh ở chỗ này kích tình hạ đơn. Hắn hiện tại đã không ngủ được. Trên đời này còn có chuyện gì là so cha tấn tiểu lọ ly càng đáng giá vui vẻ đâu. Một bên khác Hồ Bạch thì khiếp sợ há hốc mồm, nàng lại hậm hực nhìn trong tay mình sách, chợt cảm thấy nàng giống như tìm phiền toái cho mình. Không nên nói nó ngây thơ. Tài liệu giảng dạy đã bị Dương Thanh hạ đơn, vận chuyển qua đến còn cần mấy ngày thời gian. Đương nhiên mấy ngày nay thời gian cũng không có nghĩa là nàng liền có thể nghỉ ngơi. Dù sao có thật nhiều thiết yếu khoa mục muốn con đâu. Trước hết theo ra cắt lượng xuất sư biểu bắt đầu đi. Tiên đế lập nghiệp chưa nữa. Dương Thanh theo mua sắm giao diện lui ra ngoài, sau đó đi ngàn độ bên kia tiện tay phục chế một thiên xuất sư biểu nguyên văn phát cho Hồ Bạch. Cùng lúc đó, cái này tiểu lọ lì điện thoại cũng theo đó vang lên một chút. Dương Thanh thật cao hứng, trông thấy Hồ Bạch kia ưu sầu mặt mày hắn đã cảm thấy thật cao hứng, cho ngươi phát thiên văn trường, ngươi thử xem có thể hay không học thuộc. Ta không thể. Ngươi cũng không thấy. Dương Thanh nghĩ lại cho nàng một quả táo ngọt. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn nhìn đồng hồ, sau đó liền đối Hồ Bạch mở miệng nói ra, đọc xong xuống buổi trưa dẫn ngươi đi ra ngoài chơi thế nào. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Dương Thanh đã làm tốt dù cho nàng con không xuống đến cũng mang nàng đi ra cửa chơi. Nếu như nàng thư xác nhận thái độ đầy đủ đoan chính, giữa trưa mang nàng đi ăn thịt kho tàu dê sắp xếp, dù sao cũng là thật lâu trước đó liền đáp ứng, làm nam nhân vẫn là không cần bánh vẽ. Sau khi ăn xong uống chén trà sữa nhìn xem phim, có đi ngang qua phục trang điếm lời nói cũng có thể mua cho nàng hai thân quần áo. Lập tức sẽ thay mới phòng thuê, nàng lẽ ra nên có hai kiện thiếp thân thoải mái dễ chịu áo ngủ. Đã lâu như vậy, nàng vẫn luôn là mặc quần jean ngủ. Nhưng phương diện này Dương Thanh lại thật không tiện nói cái gì. Tóm lại chờ đổi phòng ở mới, đại khái khốn cảnh của bọn hắn hẳn là có thể cải biến. Sau đó chờ ban ngày đi dạo xong đường phố, ban đêm liền có thể đi câu cá. Rất lâu không có câu cá. Chỉ một thoáng nghĩ tới hắn lại cảm thấy có chút ngứa tay, hắn phát hiện cái kia tuyệt mỹ câu cá ổ điểm, hắn còn không có theo bên kia câu đi lên cá đâu. Ha ha. Chờ hắn hôm nay theo trong khe câu đi lên một con cá, thay đổi một chút hắn tại A Bạch trong lòng hình tượng. Hắn, câu cá cao thủ. Không để ý câu cá cao thủ hiện tại đang suy nghĩ gì, Hồ Bạch hiện tại thích thú lấn át ai toán. Huynh trưởng lời nói lập tức liền đem tâm tình của nàng điều động lên, nàng dương dương lông mày, cao hứng hỏi, đi chơi cái gì? Dương Thanh sớm đem ban thưởng nói cho nàng, đi dẫn ngươi ăn thịt dê. Sau đó tiểu lọ lì ánh mắt liền sáng lên, ta hiện tại liền quóng. Chương 61, khanh khanh chương 61, khanh khanh Hồ Bạch vốn là rất hưng phấn. Nàng hân hoan nhảy cẫng bắt đầu nếm thử, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, mặc kệ chết cái nào tiên đế, tóm lại không phải là nhà nàng tiên đế. Đương nhiên tiên văn chương này bên trong có trung trình chết tiết chi khí, văn tự bên trong còn mơ hồ lộ ra một cỗ bi thương. Cái này cũng rất bình thường. Tướng quân báo quốc, vốn nên như thế. Có thể xem đến phần sau, thân hiền thần, xa tiểu nhân, này trước hán sở dĩ thịnh vượng cũng. Thân tiểu nhân xa hiền thần, sau đó hán sở dĩ sụp đổ cũng. Cái này cái gì? Thế là A Bạch liền ngẩng đầu lên nhìn xem huynh trưởng, tâm tình có chút kiềm chế nói, cái này do ai biết? Dương Thanh liền trả lời, một cái thử nghiệm hưng phục hán thất người. Hồ Bạch, Dương Thanh, nói đúng ra là một đám người. Nàng lời này một hỏi ra là hắn biết nàng khẳng định không có đem Tam Quốc diễn nghĩa xem hết. Hồ Bạch không có lại tiếp tục hướng xuống truy vấn. Một nghi cũng biết bọn hắn khẳng định thất bại. Bằng không A Phụ cũng sẽ không nói ra thiên hành có thường lời nói. Vậy đại khái chính là Trường An chi loạn sau chuyện phát sinh phía sau. Ta tiếp tục thư xác nhận. Tiểu Lọ Lì nói. Cảm giác được không khí bây giờ có chút kiềm chế, Dương Thanh nghĩ, lại cho nàng vẽ lên một cái bánh, chờ thân phận của ngươi chứng xuống tới, chúng ta bất thời gian dẫn ngươi du lịch đi. Ta dẫn ngươi đi thuộc trùng, dẫn ngươi đi nhìn Vũ Hầu Tử. Chính là thiên văn chương này tác giả. Cho dù người kia đã biến mất tại năm trượng nguyên trong gió thu gần 2000 năm, có thể cho tới bây giờ, còn có vô số người tại dùng hương hỏa cùng tế tự hoài niệm hắn. Cho dù hơn 1000 năm về sau, cũng như cũ có người hy vọng ở đằng kia trận Bắc phạt bên trong hắn có thể thắng. Lấm lấm người như tại, ai ngân hà đã vong. Tốt. Hồ Bạch nói, muốn dưới lưng một thiên này văn chương, đối Hồ Bạch mà nói kỳ thật không tính rất khó khăn. Thể văn ngôn đối người hiện đại mà nói có thể có chút cuốn miệng, nhưng đối với cái này hán triều tiểu ló lì mà nói, liền cùng về nhà như thế đơn giản. Dù sao nàng trước kia tiếp xúc phần lớn cũng chính là này chủng loại hình. Hơn nữa nàng có ái quốc tình cảm, còn có một bát thơm ngào ngạt thịt kho tàu thịt dê ở phía trước treo, bởi vậy chỉ ở lúc 11 giờ, cô nương này liền cầm lấy điện thoại chạy tới Dương Thanh trước mặt. Ta đọc xong. Nhanh như vậy. Dương Thanh có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn đã làm tốt tiểu ló lì kết thúc không thành nhiệm vụ chuẩn bị. Nhẹ Hồ Bạch vốn là muốn nói dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ lại, thế là nàng từ bỏ câu nói này, lại ngạnh sinh sinh đổi một câu, thật là khó. Ta cũng thật lâu mới có biết. Hắn chẳng lẽ là kẻ được sao? Trầm mặc một chút, Dương Thanh liền hỏi, ngươi vừa rồi muốn nói nhẹ cái gì? Hồ Bạch liền nháy mắt, mặt không đổi sắc trả lời, khanh khanh huynh trưởng. A Dương Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ không nghe thấy. Hắn cũng không có ý tốt hỏi nàng nói cái kia khanh là cái nào khanh. Có thể là tại kêu tên của hắn, cũng có thể là cái gì khác. Tóm lại mặc kệ nàng nói là cái nào chữ, Dương Thanh đều phải giáo dục nàng. Lời này của ngươi lúc ở bên ngoài cũng không thể tùy tiện nói. Hồ Bạch liền rất kinh ngạc, ta đương nhiên sẽ không. Đây coi như là khuê phòng chi nhạc, liền xem như nơi này xã hội tập tục lại mở thả, nàng cũng sẽ không chạy đến đường lớn đi lên nói. Tiểu Lọ Lì muốn ăn thịt dê. Nàng lướt qua đề tài mới vừa rồi, mở miệng hướng huynh trưởng nũng nịu, chúng ta lúc nào thời điểm đi ăn thịt dê à? Hiện tại. Dương Thanh từ trên giường đứng lên. Hắn vừa rồi điện thoại nhìn thấy có một quán cơm chiêu phiến đồ ăn chính là thịt kho tàu thịt dê, vừa vặn mua lấy hai chén trà sữa trực tiếp mang Hồ Bạch đi bên ngoài ăn. Hôm nay thời tiết liền rất thích hợp dạo phố. Cho dù là giữa trưa, đi ở bên ngoài cũng không thế nào nóng. Cân nhắc cho tới hôm nay là ngày làm việc, bởi vậy cho dù là giờ cơm, bên trong cũng không nhiều lắm. Trình giống đặt bao hết như thế, đồ ăn cũng không cần điểm nhiều, liền hai người, một ăn mặn một chay không sai biệt lắm. Ăn mặn không cần phải nói, tự nhiên là thịt dê, làm liền để chủ quán xào cây du mạch đồ ăn, cứ như vậy liền rất tốt. Trà sữa rất ngọt. Đây là trà sữa nhập khẩu về sau Hồ Bạch trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Vị ngọt đồ vật đương nhiên có thể cho người cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Thì như khoái hoạt nước, thì như trà sữa. Nhưng chính nàng là không có gì tiêu phí dục vọng. Bình thường cũng sẽ không nghĩ đến đi ra dạo chơi cho mình thêm ít đồ. Bởi vậy khoảng cách nàng lần trước uống trà sữa, cũng chính là nàng lần thứ nhất cho Dương Thanh hầm canh cá Dương Thanh cho nàng mang kia về. Lần nữa uống đến loại này điểm điểm đồ vật, Hồ Bạch liền thật cao hứng. Cực kỳ tốt uống. Dương Thanh nhìn nàng bộ dáng này đã cảm thấy buồn cười. Nàng luôn luôn có thể làm một điểm điểm việc nhỏ liền vui vẻ ánh mắt tóc thẳng quang. Thì như cả một cái dưa hấu, một cái vừa đỏ lại lớn quả táo, còn có một chén điểm điểm trà sữa. Nhưng buồn cười về sau, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy một hồi lòng chua xót. Bọn hắn những này thành thói quen đồ vật, đối người cổ đại mà nói lại là không có gì sánh kịp chất bảo. Hắn có chút đau lòng nhìn xem nàng. Không đợi cơm món ăn lên, trên tay nàng cái này cốc sữa trà liền uống đến không sai biệt lắm. Chầm tư một chút, Dương Thanh liền hỏi nàng, "Ta cái này chén ngươi uống hay không?" Mặc dù nhưng đã bị hắn uống một ngụm, nhưng nên vấn đề không lớn a. Cắm chính nàng ống hút đều được. Lại nói hắn buổi sáng ăn một miếng mì sợi cũng cho nàng. Hồ Bạch nghe vậy mắt sáng rực lên một chút, nhưng nàng lập tức thu liễm, sau đó lắc đầu, "Ta không uống. Đây chính là muốn uống." Dương Thanh liền nói, "Không có việc gì, ngươi cầm tới á, ta không yêu uống ngọt. Người minh trưởng kia vì cái gì mua hai chén?" Bởi vì cái này trà sữa nó có một bộ phận tác dụng chính là tại trên tay cầm lấy để mắt. Không có thể hiểu được. Không có thể hiểu được cũng không sự tình, ngươi về sau liền sẽ hiểu. Nhảy qua cái đề tài này, Dương Thanh bỗng nhiên hỏi, "Đúng rồi, ngươi tiền còn có đủ hay không dùng? Huynh trưởng phải dùng tiền sao?" Hồ Bạch nghe vậy liền cuống quýt đi móc điện thoại, "Ta cái này còn có thật nhiều." Dương Thanh lập tức cắt ngang nàng, "Ngươi cầm là được, ta cái này không thiếu tiền. Nếu là thiếu tiền ngươi nhớ phải nói với ta, đừng thật không tiện. Bình thường nếu là có muốn ăn đi mua ngay, không cần không nỡ." Dương Thanh lại nhải, cùng hắn mẹ tiễn hắn đi bên trên đại học lúc một cái tâm tình, liền sợ hắn ở bên ngoài ăn không ngon. "Ta cảm thấy ta rất cam lòng." Hồ Bạch nói, "Tỷ như bọn hắn cơm tối, kia mỗi một bữa ăn không đều có thì sao?" Dương Thanh đang khi nói chuyện, thịt kho tàu thịt dê liền được bưng lên tới. Màu sắc rất tiên diễm, nhìn xem liền ăn thật ngon. Thịt dê thứ này Hồ Bạch cảm thấy có chút quý, hơn nữa trong siêu thị còn chỉ bán dê sắp xếp, liền như vậy một chút liền phải 6-10 đồng tiền, còn tất cả đều là xương cốt. Làm một ăn thịt chủ nghĩa người, nàng chán ghét tất cả xương sườn. Dù là cái này xương sườn là dê trên người. Bởi vậy cho dù trong nhà mua thức ăn đại quyền đã về nàng, nhưng Hồ Bạch trong khoảng thời gian này cũng không nghĩ đến muốn mua điểm dê xương sườn trở về hầm hầm. So sánh dưới vẫn là thịt heo có lợi, thịt lại nhiều, dầu cũng nhiều, còn tiện nghi. Trọng yếu nhất là, huynh trưởng giống như cũng rất thích ăn. Lúc ăn cơm không thích hợp giáo dục. Đồ ăn đủ, cơm cũng tới, Dương Thanh liền thuận tay đem đũa đưa cho nàng, "Ăn cơm trước. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là đến dùng nữa. Muốn đem cái này một nồi ăn hết tất cả." "Tốt." Tiểu Lọ Ly chí khí tràn đầy. Chương 62, lạnh cũng không có cách nào chương 62, lạnh cũng không có cách nào thịt dê tư vị liền rất không tệ. Mặc dù là thịt kho tàu, cái này một nồi phía trên đều nổi lơ lửng tương ớt. Thật thích ăn thịt dê người sẽ cảm thấy cách làm như vậy phá hủy miệng của nó cảm giác. Ăn thịt dê đương nhiên muốn lấy hầm là tốt. Dạng này mới có thể đem nó vị tươi đều hoàn toàn phát tán đi ra. Nhưng Hồ Bạch yêu thịt dê, có một loại là mười phần đơn thuần nguyên nhân là bởi vì nàng ăn không được khác ăn ngon. Thịt heo rất canh, không tốt lắm ăn. Mà gà vịt cá lại là mười phần thường gặp. Chỉ có thịt dê, kia là ngày lễ ngày Tết khả năng lên bàn mỹ vị. Thì như cơm tất nhiên bên trên dê nướng nguyên con. Dùng điểm thù du một nướng, vậy cũng thơm nước chảy mỡ. Bởi vậy chỉ cần nàng nếm qua một lần, liền phải lưu luyến quên về chờ đợi kế tiếp năm mới. Nhưng ở chỗ này không giống. Ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là mười phần bình thường thời gian, liền có như thế một nồi lớn thơm ngào ngạt thịt dê bưng đến trước mặt nàng đến. Nghĩ tới đây, Tiểu Lọ Lý lại có chút cảm kích nhìn hướng huynh trưởng. Huynh trưởng quả nhiên là người tốt. Không lại bị phát một lần thẻ người tốt, nhưng lần này Dương Thanh luôn cảm giác là lạ. Đừng bảo là ta là người tốt. Vì cái gì? Bởi vì rất kỳ quái. Dương Thanh không có chú ý tới Hồ Bạch điểm này cảm kích, hắn chỉ vào tay trước kẹp một khối thịt dê bỏ vào trong bát của nàng, sau đó nói, "Ăn đi. A đợi đến sử dụng hết cơm trưa, tới tính tiền trả tiền thời điểm." Nhân viên cửa hàng tự giác đem nhỏ phiếu đơn đưa cho Dương Thanh, nhường hắn xác nhận trả tiền kim ngạch phải chăng không sai. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, một nam một nữ cùng một chỗ đi ra ăn cơm, kết quả trưởng quản trong nhà quyền lực tài chính vậy mà lại là một cái tiểu nữ hài đâu. Dương Thanh nhìn thoáng qua nhỏ phiếu, xác nhận không có vấn đề gì liền chuẩn bị giấy tính tiền. "Người quét ta đúng không?" "Ừ." Dương Thanh ngay tại điều trả tiền mã thời điểm, Hồ Bạch liền đem điện thoại di động của nàng điều hiện ra. "Quét ta a." Ách nhân viên cửa hàng một hồi do dự, lại quay đầu cho Dương Thanh làm ánh mắt hướng hắn xác nhận một lần. Hắn còn chưa lên tiếng, Tiểu Lọ Lý liền đưa di động đưa tới, sau đó mở miệng nói ra, "Tiền của hắn đều cho ta." "Nhân viên cửa hàng, Dương Thanh, cái này quá quái dị." Dù là Dương Thanh hiện tại không dám nhìn hai vị này nhân viên cửa hàng, hắn đều có thể phát giác được hai người này nhìn về phía hắn vi diệu ánh mắt. Bởi vì hai vị này nhân viên cửa hàng cũng thực sự nghĩ không ra sẽ là một loại gì tình hình, một đại nam nhân có thể đem hắn tiền lương đưa hết cho một cái tiểu nữ hài. Muốn nói nắm giữ quyền lực tài chính bạn gái, cái này cũng không giống a. "A." Dương Thanh liền cười khan một tiếng, vội vàng bù nói, "Cha mẹ cho tiền tiêu vặt xác thực đưa hết cho nàng. Vậy liền để nàng quét ta, nàng không ở bên ngoài mặt mua qua đơn đồ mới mẻ." "A, hóa ra là huynh muội." thịt dê cửa hàng đưa mấy cái kẹo bạc hà. Hồ Bạch xé mở một túi hàng đem đường nhét vào miệng bên trong, lập tức cảm giác trong cổ một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Hương vị có điểm giống nàng buổi sáng đánh răng dùng kem đánh răng. Nàng ngậm lấy đường, có chút ngẩng đầu lên nhìn hướng huynh trưởng, ta vừa mới có phải hay không nói sai? Không có, thật là ta cảm giác vừa rồi các nàng xem ánh mắt của ta không đúng. Đó là bởi vì các nàng cho là ta đối ngươi làm không tốt lắm sự tình. Cái gì không tốt lắm sự tình? Đối với vấn đề này, Dương Thanh liền không lên tiếng. Hắn muốn, hắn có lẽ cần một lần nữa nhìn thẳng vào một chút đối Hồ Bạch tình cảm. Chỉ như vậy một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu, hắn chưa nói tới ưa thích cùng không thích. Hắn chẳng qua là cảm thấy, có người làm bạn cảm giác rất tốt. Khi hắn bận rộn một ngày trở về nếu có người có thể cho hắn bưng một bát canh nóng, loại cảm giác này cũng rất tốt. Đây không tính là ưa thích. Đây chỉ là một loại kết nhóm sinh hoạt ở chung hình thức. Thời gian lâu, loại này làm bạn gắn bó tình cảm liền sẽ chuyển hóa làm thân tình. Đương nhiên nếu như muốn Dương Thanh mà nói, hắn đã đời này đều không nghĩ tới muốn yêu kết hôn, đến một lần hắn đúng là không biết rõ ưa thích người là một loại gì cảm giác, thứ hai hắn luôn cảm thấy kết hôn với hắn mà nói là một chuyện rất phiền phức. Có thể hắn đã xuất hiện như thế một cái có thể cùng hắn kết nhóm sinh hoạt người, Dương Thanh huyễn suy nghĩ một chút cùng Hồ Bạch hẹn nhau đầu bạc cảnh tượng. Nói tóm lại, không bài xích. Nhưng loại này ở chung hình thức đối cái này cái trẻ tuổi tiểu cô nương mà nói, rõ ràng là không đủ cơ bằng. Nàng không phải hắn vật sở hữu. Nàng lẽ ra nên có nàng lựa chọn của mình quyền, mà không phải cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đem cuộc đời của nàng cho hồ lơ qua. Nhưng cho tới bây giờ, Dương Thanh lại không quá dám nhiều lời. Nói hơn nhiều nàng liền cho rằng hắn muốn đi Tư Mã Tương như sự tình, thế là ba một chút liền đem lỗi của nàng kim đoạn đào cho rút ra. Lấy nàng cương liệt tính cách, Dương Thanh thật không nghi ngờ nàng không sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Thật không có cách nào. Nhìn sách vẫn là đến buộc nàng đọc. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng đọc sách nhiều, thế là hiểu được cũng nhiều. Chờ hắn trở về hắn lên mạng điều tra thêm nhìn xem có hay không thích hợp tiểu nữ hài đọc sách. Không có việc gì. Dương Thanh lập tức liền nghĩ thông suốt đấu, hắn nhìn xem phía trước cửa hàng, đối tiểu cô nương mở miệng nói ra, đi, vào bên trong đi cho ngươi chọn ít đồ. Không có lập tức đi xem phim. Dù sao vừa cơm nước xong xuôi. Dương Thanh tính toán đợi đi dạo xong đường phố đi mấy bước đường tiêu cơm một chút sau lại mang nàng đi dạp chiếu phim, đến lúc đó trên tay nâng một thùng bắp rang, chỗ ngồi bên cạnh lại thả một chén Coca-Cola, như thế mới không coi là cô phụ. Thật là ta không thiếu đồ vật. Hồ Bạch vô ý thức liền muốn đi. Nàng nhìn trong khi liếc mắt trang trí, luôn cảm thấy trong này lộ ra một cỗ xa hoa lãng phí khí tức. Nhìn liền rất đắt. Dương Thanh kéo nàng, coi như dạo chơi. Không có gì muốn mua cũng không cần gấp, tùy tiện nhìn xem là được. Liền cùng tản bộ như thế. Đang khi nói chuyện hắn liền đã lôi kéo Hồ Bạch đi vào cửa hàng đại môn bên trong đi. Cửa hàng bản chất chính là nhiều loại cửa hàng quay chung quanh tại khác biệt tầng lầu thời gian. Ở giữa dựa vào thang máy tương liên. Có thể tương tự Hồ Bạch trong nhận thức biết chợ. Chính là chuyên môn mua đồ địa phương. Dương Thanh mang theo nàng bên trên thang máy, tại nàng dũng cảm bước ra bước đầu tiên trước đó hắn vô ý thức giúp đỡ nàng một chút, cái này gọi tự thang máy. Tay nắm chặt bên này lan can, chân tại trên bậc thang đứng vững. Bất loạn động cũng sẽ không té xuống. May mắn hiện tại là ngày làm việc, trong thương trường dòng người lượng cũng không tính quá nhiều, bởi vậy cho dù là Dương Thanh tại lén lén lút lút cùng với nàng phổ cập khoa học những ngày thưởng thức, cũng không có sẽ nghe thấy hai người nội dung nói chuyện. Tự nhiên cũng không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Dương Thanh nói tiếp, còn có một loại thang máy là một cái tiểu không gian. Cái kia cũng gọi thang máy, nhưng là cùng cái này không giống. Cái kia chỉ cần ngươi sau khi đi vào đi bên trong ấn vào ngươi muốn đi tầng lầu, thế là bá đến một chút ngươi đã đến. Có phải hay không rất thần kỳ? Còn tốt. Hồ Bạch cố nén trong lòng bên trong chấn kinh. Nàng biết nơi này có rất nhiều thần kỳ sự tình, nhưng là gặp liền không thể biểu hiện được quá khoa trương, bằng không liền sẽ khiến người khác hoài nghi. Tự động bước bậc thang dần dần đi lên. Tiểu cô nương cũng ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút. Nơi này trang trí rất sáng hoa lệ, trọng yếu nhất là trong này điều hòa không khí mở rất đủ. Nguyên bản lại bên ngoài đi một hồi là có chút nóng bức, nhưng vừa tiến đến bị thổi một hồi, nàng đã cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Dương Thanh chú ý tới, có phải hay không lạnh? Có chút. Hồ Bạch dùng hai tay sờ sờ cánh tay. Lạnh cũng không có cách nào. Ta không mang áo khoác đi ra, cho ngươi khoác không được. Dương Thanh nói. Hồ Bạch, chương 63, chụp ảnh chính là nhiếp hồn đại pháp chương 63, chụp ảnh chính là nhiếp hồn đại pháp rất rõ ràng. Vị này tự hán triều mà đến tiểu lò lì cũng không quá lý giải trời lạnh bạn trai liền phải tự giác cho bạn gái phủ thêm một cái áo khoác thông thường thao tác. Nhưng nàng tự giác là huynh trưởng nói lời cảm thấy không còn gì để nói. Không biết rõ phải hình dung như thế nào, tóm lại chính là rất im lặng. Chẳng lẽ nàng nhìn không thấy trên người hắn cũng liền một cái nhỏ ngắn tay sao? Nàng đương nhiên biết hắn khoác không được, cái này còn khó nói cần hắn mở miệng sao? A, nhân loại ngu xuẩn. Ta nói đùa. Dương Thanh thấy Hồ Bạch trầm mặc biểu lộ lại liền vội vàng cười nói, sau đó kéo nàng tiến một nhà phục trang điểm, cho nên hiện tại liền có lý do có thể cho ngươi mua mấy cái áo khoác. Nàng lúc trước đến thời điểm chính vào nóng hạn, bởi vậy lúc ấy cũng chỉ mua cho nàng mấy món ngắn tay khẩn cấp. Nghĩ đến mùa hè mặc một chút cũng đủ rồi. Về sau hắn công tác dần dần bận rộn, thế là đã lâu như vậy cũng không lại cho nàng thêm mấy bộ y phục. Bây giờ mắt thấy nhập thu, hiện tại cũng là nên cho nàng mua mấy món quần áo dày dự sẵn. Nếu có thể tại trong thương trường nhìn thấy xinh đẹp giữ ấm trang phục mùa đông, cũng có thể thừa dịp giá cả còn tiện nghi thời điểm mua mấy món cho nàng. Thế là nguyên bản định chỉ mua cho nàng mấy bộ đồ ngủ Dương Thanh, hiện tại lại nhiều khác mua sắm tâm tư. Quả nhiên dạo phố vẫn là phải đi dạo, chỉ có đi dạo đi dạo, khả năng nghĩ đến chính mình chân chính thứ cần thiết. Ngươi nhìn cái này mũ thế nào? Dương Thanh nói, tiện tay cầm một đỉnh mũ rơm đặt ở trên đầu nàng. Cái này giống như là một đỉnh thủ công bệnh mũ rơm, mang tại trên đầu nàng liền rất giống nàng mới từ trong ruộng bận rộn trở về. Mặc dù mũ bên cạnh có dường như hoa tưởng vi như thế trang trí, nhưng như cũng giống hắn bà ngoại xuống đất làm việc lúc trên đầu mang theo kia đỉnh. Nhưng mang tại tiểu lọ lì trên đầu liền lộ ra thật đáng yêu. Rất giống hắn bà ngoại xuống đất làm việc lúc đem mũ rơm để lại cho nàng thân cháu gái ruột, nhường nàng ngồi bờ ruộng vừa chờ lấy. Nghĩ đến đây hình tượng Dương Thanh lại nhịn cười không được cười. Nếu như nàng cùng A Phụ cùng một chỗ đều sinh hoạt tại hiện đại, cho dù gia cảnh nghèo khó một chút, nhưng so cái kia loạn thế không biết rõ sẽ hạnh phúc nhiều ít. Nhưng Hồ Bạch liền nhìn xem trong gương chính mình không rõ ràng cho lắm nháy máy mắt, không phải muốn mua áo khoác sao? Làm sao lại nhìn cái mũ? Đối với vấn đề này, Dương Thanh trả lời là, đến đều tới. Nếu là có thích hợp liền thuận tiện nhìn xem đi. Cùng cái này đỉnh mũ rơm xứng đôi bộ chính là một bộ quần áo. Thân trên là một cái đường viền tay áo dài áo sơ mi, hạ thân thì là một đầu lục sắc bánh gà tổ váy. Váy chiều dài nhìn cũng rất tốt, mặc trên người nàng hẳn là cũng liền lộ bắp chân. Chỉ là bắp chân mà thôi, cái này không quá phong kiến người cổ đại hẳn là có thể tiếp nhận à. Dương Thanh nghĩ đến, sau đó đem nguyên bộ quần áo cùng một chỗ lấy xuống đưa cho nàng, muốn không muốn thử một chút. Bên kia có phòng thử áo. Nhà này phục trang điếm vận doanh hình thức liền rất thích hợp xã sợ đám người. Vào tiệm không có hướng dẫn mua đi theo người. Quần áo ngay tại kia treo, giá cả cũng ở đằng kia bày biện, muốn thử cái gì liền đi thử. Nếu là mặc không thích hợp hoặc là ghét bỏ giá cả quá mắc liền lại vụ trộm treo trở về. Tính tiền chỉ cần đẩy áo cái sọt đi sân khấu tính tiền là được. Vô cùng nhanh gọn. Hồ Bạch chỉ cảm thấy vô cùng cái gì. Rõ ràng chỉ nói là đến mua áo khoác, kết quả không giải thích được liền bị đeo một đỉnh mũ rơm, lại sau đó liền bị không giải thích được lấp một bộ quần áo. Ngay sau đó nàng liền bị huynh trưởng dẫn tới một cái trong phòng thử áo. Một cái chật hẹp không gian bị kín. Hồ Bạch ôm quần áo không biết làm sao, ta không muốn. Thanh âm theo phòng thử áo bay ra. Hai người cách một cái cửa tầm đối thoại, Dương Thanh dựa lưng vào, đầu hắn có chút bên cạnh vào bên trong một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi thử trước một chút đi, thử một chút cũng không nhất định phải mua. Hồ Bạch, nàng đại khái đã thành thói quen huynh trưởng xáo lộ. Nàng vừa rồi chính là bị dao động lấy mang lên trên một đỉnh mũ rơm, sau đó tay bên trên liền có thêm một bộ quần áo. Một hồi đợi nàng đổi xong ra ngoài khẳng định lại muốn bị lắc lư lấy mua xuống. Đây chỉ là một bộ vô cùng một mạc quần áo, nhan sắc không quá sáng rõ, thân mà phương thức cũng không phức tạp, bởi vậy chỉ qua một lát, Hồ Bạch liền thay xong quần áo hiện ra. Đi ra ngoài chính đối diện chính là tấm gương. Đương nhiên lúc này cũng không cần đến tấm gương, bởi vì là huynh trưởng liền đứng tại nàng chính đối diện. Thật đẹp mắt. Dương Thanh nói. Bởi vì nàng tuổi tác còn trẻ con, nàng cái tuổi này xuyên những cái kia loẻ loẹt liền không quá phù hợp, liền đơn giản như vậy bình thường một thân liền rất tốt. Thanh xuân lại tươi đẹp. Không thể không nói, tiểu bạch dày thật sự là vạn năm phối. Phối quần jean, phối váy, đều rất phù hợp. Cảm giác có chút kỳ quái. Hồ Bạch túi đầu nhìn bởi vì váy thân không đủ dài mà lộ ra một tiết chân bóng trắng non bắp chân. Nàng túi đầu nhìn xem, sau đó không tự giác về sau rụt rụt. Nhưng kỳ thật rất bình thường Dương Thanh nói, ngươi nhìn trên đường những cái kia nữ hải, ăn mặc so ngươi tiên diễm xinh đẹp hơn. Hơn nữa mùa hè một mực xuyên quần jean liền sẽ rất buồn bực rất nóng, cho nên ngươi thấy trên đường những cái kia xuyên quần đùi váy ngắn, như thế không ít. Cái này rất bình thường, nhưng là sẽ bị người chăm chú nhìn. Hồ Bạch nói. Ách. Dương Thanh một hồi tạm ngừng. Hồ Bạch liền nói tiếp, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm huynh trưởng, yếu ớt nói rằng, cũng tỷ như huynh trưởng, ngẫu nhiên cũng biết nhìn chằm chằm các nàng xem. Không phải, hắn không có chăm chú nhìn. Cái kia liền vô ý thức liếc mắt một cái. Dương Thanh lập tức vì chính mình giải thích. Hắn chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, nhìn một chút về sau liền nhanh chóng rời đi. Hơn nữa đây cũng là một loại rất phản ứng tự nhiên, liền cùng thưởng thức mỹ lệ nụ hoa như thế. Đương nhiên nếu có người nhìn chằm chằm vào, vậy hiển nhiên là một loại mười phần không lễ phép hành vi. Nhưng đây đều là bên ngoài nhân tố. Nếu như ngươi vì để tránh cho loại này nhìn chăm chú mà đem chính mình khỏa đến giống như bánh trưng, cũng là phi thường ngu xuẩn một loại hành vi. Cũng tỉ như tai nạn xe cộ loại này xác suất nhỏ sự kiện. Phàm là đi ra ngoài liền có thể gặp phải tai nạn xe cộ, có thể chẳng lẽ ngươi có thể cả một đời không ra khỏi cửa sao? Hơn nữa cách ăn mặc xinh đẹp đây cũng là quyền lợi của ngươi. Huống chi đây là rất bình thường trang phục. Cho nên, Hồ Bạch Dương mắt nhìn về phía hắn. Dương Thanh liền nói tiếp, hắn có chút hưng phấn nói, cho nên chúng ta mua xuống nó a. Hồ Bạch, nàng liền biết. Nàng hoài nghi huynh trưởng vừa mới nói nhiều như vậy chính là vì lắc lư nàng mua xuống bộ này quần áo. Trước chụp tiểu ảnh viên a. Dương Thanh nói liền muốn cầm điện thoại cho nàng chụp ảnh. Cảm giác chính mình có điểm giống đang đùa thật người bản kỳ tích lũ ấm. Cái gì là chụp ảnh? Hồ Bạch hỏi. Nhưng răng rắc một chút, ảnh chụp liền quay xong. Dương Thanh trước chính mình thưởng thức một lần, sau đó đem đập tốt ảnh chụp cho nàng nhìn, hắn vẻ mặt thành thật đối Hồ Bạch nói, đây chính là ảnh chụp. Giống như vậy vỗ một cái, ngươi hồn liền bị hút đi vào. Cho nên ngươi về sau đều nếu nghe ta, bằng không ngươi liền sẽ hình thần câu diện. Hắn rất nghiêm túc cùng Hồ Bạch giảng không nghe lời hậu quả. Hồ Bạch, một giây sau liền bị tiểu lọ ly khinh bị một cái. Nàng nhất bắt đầu trước chỉ là không biết rõ ảnh chụp là cái thứ gì, có thể khi nàng nhìn thấy loại này cùng loại tại video đồ vật, chẳng lẽ hắn cho là nàng sẽ còn tin vào hắn sao? Chẳng lẽ lại trong video những người kia cũng đều là bị hút hồn phách? A, ngu xuẩn huynh trưởng. Chương 64, trừng phạt chương 64, trừng phạt một bộ quần áo. Hai kiện áo len, hai cái áo khoác, cuối cùng lại thêm hai bộ áo ngủ. Những này cộng lại, đánh xong gãy sau giá tiền là 623. Thật đắt. Ít ra Hồ Bạch giao xong khoản liền vẻ mặt đau lòng. Rất đắt. Nàng nhà rảnh. Như thế ít đồ liền xài bọn hắn hơn 600, lập tức liền xử lý hai người bọn họ nửa tháng tiền sinh hoạt. Đương nhiên lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, Hồ Bạch có thể trực giác tính cảm thụ tới nhiệt độ không khí dần lạnh. Như loại này quần áo dày giữ ấm lại không mua không được, chẳng lẽ lại nàng cần nhờ một cái ngắn tay chống nổi một mùa đông sao? Huynh trưởng vừa rồi nói như thế phục nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy nơi này hẳn là còn có càng tiện nghi mua quần áo địa phương. Quả nhiên như loại này trang trí xa xỉ cửa hàng, liền không nên tiến đến. Đều là huynh trưởng sai. Hắn vừa mới rõ ràng chỉ nói nhìn xem mà thôi. Nói là nhìn xem, kết quả đi ra thời điểm liền biến thành bao lớn bao nhỏ. Dương Thanh rất vô tội. Vậy ta vừa rồi phải trả khoản thời điểm ngươi sao không nhường? Nói là hắn mua cho nàng quần áo, kết quả lại biến thành hồ bạch mua cho mình. Lại bị nàng trừng một cái, chẳng lẽ huynh trưởng tiền không phải đều cho ta sao? Dương Thanh liền há hốc mồm, chẳng lẽ hắn tại A Bạch trong mắt, hắn một tháng cũng chỉ có thể kiếm 2500 sao? Hắn mấy tháng này xác thực không cho hồ bạch chuyển bao nhiêu tiền? 6 tháng phần thời điểm hắn cho nàng chuyển ngàn lẻ dùng. Về sau nàng bắt đầu ở trong nhà nấu cơm làm đồ ăn, thế là cả tháng 7 Dương Thanh liền cho nàng chuyển 2400 coi như hai người tiền sinh hoạt. Đương nhiên hắn cũng không thể trông cậy vào nàng có thể còn lại. Dù sao chỉ có ngần ấy tiền, có thể móc móc lục soát cố tốt hai người cũng không tệ rồi. Chờ tháng 8 phát tiền lương hắn lại cho nàng chuyển 2500. 3 lần chuyển khoản cộng lại tổng cộng là 5900. 3 tháng hắn cho Hồ Bạch chuyển 5900. Lý luận đến nói đúng không nhiều. Ít ra Dương Thanh trên tay còn có một bộ phận tiền tiết kiệm, dự bị lấy phòng ở mới tiền thế chấp cùng tiền thuê nhà. Nhưng cấu trừ ra những này, hắn mua cho nàng mấy bộ quần áo cũng là mua được. Bằng không cũng không đến nỗi hôm nay mang nàng đi ra dạ phố. Tiền lương của ta kỳ thật không có đưa hết cho ngươi, Dương Thanh nói với nàng lời nói thật, chính ta đại khái dự lưu lại chừng phân nửa. Cho nên đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, ngươi không cần thiết cùng ta cướp tính tiền. Đúng rồi, điện thoại di động của ngươi cho ta nhìn một chút. Hồ Bạch nghe vậy liền không rõ ràng cho lắm đem điện thoại di động của nàng đưa tới, tiếp lấy vừa rồi huynh trưởng lời nói, nàng tiếp tục nói đi xuống, vậy cũng rất bình thường. A huynh bên ngoài chế tác, có khi chắc chắn sẽ có chút xa giao. Tỷ như cùng đồng liêu mời khách ăn cơm gì gì đó, hoặc là cho chủ quân đưa tiễn lễ làm hắn vui lòng. Cái này đều rất bình thường. Bởi vậy trên người hắn vốn là nên giữ lại một chút tiền tài. Hơn nữa đây đều là huynh trưởng bất bạc kiếm được, hắn có quyền lợi tiến hành phân phối. Nhưng nàng tiền trên người xác thực còn lại không ít, huống chi là mua cho nàng quần áo, nàng đi trả tiền cũng là hợp lý. Tóm lại quay tới quay lui, không đều là huynh trưởng tiền sao? Nàng nghĩ đến, lại liếc qua Dương Thanh tay sách bao lớn bao nhỏ. Hừ, liền nên nhường hắn sách. Cái này là đối với hắn lừa gạt nàng tiến tiệm này trừng phạt. Dương Thanh không có chú ý ánh mắt của nàng. Hắn cầm tới hộ bạch điện thoại sau liền ấn mở hơi tin tức số dư còn lại nhìn thoáng qua, còn lại hơn 1000 gần 2000 khối tiền tài hữu. Nàng làm sao làm được? Chủ yếu 2 tháng này Dương Thanh cảm giác chính mình cơm nước đều rất tốt, đừng lại có thịt có đồ ăn, nàng thế nào còn có thể thừa nhiều tiền như vậy đâu. Bất quá xác nhận trên người nàng có tiền Dương Thanh cũng yên lòng. Nhiều tiền như vậy đầy đủ nàng chống đến hắn tháng sau phát tiền lương. Tháng 9 tiền lương Dương Thanh dự định cho thêm nàng chuyển một chút. Dù sao cũng không cần lại tích lũy tiền thế chấp, lại thêm chính hắn cũng không có khác ham mê, cũng không có cái gì cao tiêu phí. Đến lúc đó trên người hắn liền giữ lại mấy trăm khối tiền dự bị, còn lại đều chuyển cho nàng, cũng miễn cho nàng lúc ra cửa luôn cướp tính tiền. Dương Thanh đưa di động còn đi qua. Không sao. Hắn nói. A Hồ Bạch tiếp quá điện thoại di động, nàng hiện tại cảm thấy huynh trưởng không hiểu đấu. Dẫn ngươi đi xem phim thế nào? Dương Thanh hỏi. Vậy chúng ta bây giờ là về nhà sao? Dù sao nàng lần thứ nhất xem phim chính là trong nhà dùng máy tính nhìn. Cho nên nàng vô ý thức liền cho rằng phim chỉ có thể ở trong nhà nhìn, ở đằng kia chút kỳ quái ải trên cái mông mặt. Rất kỳ quái cách gọi, nhưng huynh trưởng xác thực chính là kêu như vậy. Không, chúng ta đi rạp chiếu phim nhìn. Đây cũng là tới này cửa hàng mục đích, đồng dạng trong thương trường đều có rạp chiếu phim. Vừa vặn đi dạo xong sau phố không có khe hở dính liền. Rạp chiếu phim chính là chuyên môn chỗ chiếu phim. Một cái đen xì phòng lớn, có cực lớn một cái màn ảnh. Tóm lại cùng trong nhà cảm giác không giống nhau lắm. Nhìn xem phim, ăn bắp rang, uống vào có cả cọ lạ. Người đến lúc đó liền biết tại nhìn rạp phim xem phim cảm thụ. Mọi thứ liền đổ một cái không khí. Dương Thanh đang khi nói chuyện liền dẫn nàng đi cửa hàng bên kia cái ghế ngồi, sau đó an tâm tiền phim. Gần nhất phim hắn cũng không chút nhìn, chỉ xem thấy cái tên chữ hắn giống như cũng không rõ lắm cái này đều giảng thứ gì. Hai kịch phiến không quá phù hợp, lấy nàng trước mắt nhận biết, đoán chừng cũng không quá hiểu thành cái gì cái điểm này bật cười. Hắn nhìn một vòng, phát hiện khoảng thời gian này thích hợp với nàng giống như liền một bộ, Bạch Xà, Phù Sinh. Chính hắn là không quá thích xem phim tình cảm, huống chi đại lao ra một người nhìn cái gì phim. Nhưng mang tiểu cô nương liền không giống như vậy. Xem chút bình bình đạm đạm lại ấm áp tình yêu cố sự liền tốt. Vừa bạn cũng có thể cho nàng bổ sung điểm thưởng thức, nếu là bị người phát hiện nàng liền kinh điển như vậy cố sự cũng không biết, dễ dàng bị những cái kia nhạy cảm người báo cáo thành 50 vạn. Cuối cùng quan phương tra xuống tới, phát hiện đó là cái hắc hộ. 89 phần 10 nàng thật sẽ bị xem như gián điệp mang đi. Cho dù là Dương Thanh, cho dù là hắn chưa có xem cái này phim, chỉ xem giới thiệu vắn tắt đại khái cũng có thể đoán được cái này dạng cái gì cố sự. Có lẽ còn là cùng cái kia 10 phần kinh điển phim truyền hình dạng không sai biệt lắm. Hai cái thuộc chung rắn vì một cái chết giang nam nhân cùng một cái bọn hắn cái này hòa thượng đánh nhau, cuối cùng đem sông ở lại cho chìm. Liên nhìn cái này a. Dương Thanh nói liền trên điện thoại di động đem chọn tốt phim đưa tới cho nàng nhìn. Trang địa chính là một cái tóc dài nữ nhân khí khái hào hùng cầm một thanh trường kiếm. Cùng ngươi nhìn Bá Vương biệt cơ không giống. Như loại này không phải chân nhân diễn viên đánh ra tới phim gọi ả nỉm. Đương nhiên ả nỉm định nghĩa không chỉ như vậy đơn giản. Nhưng để cho tiện nàng lý giải, Dương Thanh cũng chỉ có thể nguyên lành cho nàng giống như vậy giới thiệu một chút. Ả nỉm. Hồ Bạch hướng hắn xác nhận một lần. Đây là một cái hoàn toàn mới ý nghĩa từ, cũng không tại hắn lý giải phạm vi bên trong. bởi vậy cho dù là huynh trưởng nói cho hắn biết, nhưng nàng vẫn là liền cái từ này là cái nào hai cái nàng đều không cách nào tưởng tượng. Ân,
an nhỉm,
động chính là động tác, khắp chính là manga, liền cùng một chỗ giải thích chính là động tác manga. Đến tại cái gì là manga, chờ hai ngày nữa ta cho ngươi tìm hai sách manga ngươi liền có thể hiểu được. Lời nói đến, The Lands vs Zombie có ra manga tác phẩm không?
Chương 65, phi lễ chớ nhìn chương 65, phi lễ chớ nhìn thật là cực lớn một cái màn ảnh. Bên trong đen xỉ, chỉ có phim màn hình phát ra tới một điểm quang tuyến.
Ra trận thời điểm Dương Thanh liền cùng nàng đại khái phụ cập khoa học một lần, bao quát lại không giới hạn trong như thế nào mua vé, như thế nào vào sân, tìm tới chỗ ngồi của mình về sau muốn làm gì sự tình.
Ân,
huynh trưởng nói cho nàng biết là chuyện gì cũng không cần làm, nàng chỉ cần an tĩnh tọa là được, tốt nhất đừng nói chuyện. Bởi vì tại loại này công cộng trường hợp bên trong tất cả mọi người rất chìm đắm tại xem phim, một khi có người lên tiếng liền sẽ phá hư loại này không khí cảm giác. Nơi công cộng bên trong cần tự giác tuân thủ ước định thành tục quy phạm đạo đức. Bởi vậy Hồ Bạch vừa ngồi lên vị trí của mình sau liền quay đầu tò mò bốn phía nhìn một cái. Đại khái là bởi vì ngày làm việc nguyên nhân, cộng thêm bên trên bộ phim này thượng tuyến có một đoạn thời gian, cho nên hôm nay trận này trong rạp chiếu phim cũng không có ngồi nhiều ít người. Ở giữa, nơi hẻo lánh, linh linh toái toái cộng lại hết thảy có hơn 10 người a, nhưng nàng nhìn thấy cái gì? Phim thì thật vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu, ngay phía trước trên màn ảnh máy vi tính còn tại phát hình nhiều loại báo trước phiến. Tiểu Lõ Lý Bạch đối với cái này không có chút nào hứng thú. Nàng chỉ vô ý thức hướng nơi hẻo lánh bên kia nhìn một cái, có chút buồn bực vì cái gì nơi hẻo lánh bên trong hai người kia không ngồi vào ở giữa đi. Nàng nhìn, sau đó một giây sau liền căng tròn ánh mắt, không dám lên tiếng, chỉ dám giật nhẹ huynh trưởng góc áo gọi hắn đi hướng bên kia nhìn.
Thứ gì?
Ai nha nha? Dương Thanh nhìn thoáng qua, lập tức liền che lấy Hồ Bạch đầu cho nàng kéo trở về.
Phi lễ chớ nhìn,
phi lễ chớ nhìn. Hai người kia cũng là, thế nào hôn thiên hấp điệu tươi sáng càn khôn liền phải lén lén lút lút hôn môi đầu. Hồ Bạch còn rất là hiếu kỳ. Tiểu Lõ Lý lại nhịn không được quay đầu nhìn một cái, thấp giọng lại vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, bọn hắn đang làm gì? Vừa rồi huynh trưởng đều nhỏ giọng nói chuyện, đem nàng hiện tại cũng rất nhỏ âm thanh nói chuyện, nên vấn đề không lớn à?
Bọn hắn đang bày tỏ hữu hảo.
Dương Thanh mau đem Hồ Bạch đầu lại xoay trở về.
Thật sao?
Thật. Hơn nữa phim muốn bắt đầu, ngươi bây giờ hẳn là cái gì cũng không nói lời nào, lặng yên xem phim. Dương Thanh nói, sau đó đem mua được bắp rang thùng cho nàng, nhưng là ngươi có thể ăn chút nhỏ đồ ăn vặt, trừ cái đó ra chuyện gì khác đều không cần lại làm.
A, phim bắt đầu.
Bạch Xà Phù Sinh là Bạch Xà cái series này bộ 3, bộ thứ nhất tính tiền truyện, bộ 2 là hậu truyện. Bởi vậy theo bộ này Phù Sinh bắt đầu, phim ngay từ đầu liền nhanh chóng nhớ lại một chút tiền truyện nội dung. Là Bạch Xà cùng Hứa Tiên kiếp trước những cái kia tình yêu gốc mắc. Mắt nhìn lấy nàng dùng trong tay pháp khí bảo vệ Hứa Tiên cuối cùng một tia một phách, thế là thời gian bản quay chậm rãi chuyển động, Hứa Tiên thành công chuyển thế, thời gian tuyến đại khái đi tới Nam Tống. Chưa có xem tiền truyện Dương Thanh xem hiểu, không biết rõ cô nương này xem hiểu không có. Nghĩ như vậy, Dương Thanh lại lặng lẽ lườm A Bạch một cái. Cứ như vậy nhìn nàng, Dương Thanh đầu óc đống nhiên hiện lên một cái phi thường kỳ diệu ý nghĩ. Trong phim ảnh là A Bạch, phim phía ngoài cũng là A Bạch. Hắn đang vì chính mình đống nhiên sinh ra ý nghĩ này mà cảm thấy lửa gắt lúc, phim bên ngoài A Bạch dường như cảm giác được huynh trưởng đang nhìn nàng. Thế là nàng suy nghĩ một chút, cũng có chút đưa tới, hơi ngửa ra một chút đầu, sau đó nhẹ nhàng tại hắn bên môi bên trên hôn một cái. Dương Thanh trực tiếp liền cứng đờ. Hồ Bạch hôn huynh trưởng một chút sau liền nghiêng đầu sang chỗ khác rất tự nhiên xoay đi qua tiếp tục đi xem phim, chỉ còn Dương Thanh một người lặng tại chỗ ngồi của hắn bên trên hoài nghi đời người. Sừng sốt rất lâu, hắn mới phản ứng được thì ra mới vừa rồi là tiểu lọ lì hôn hắn. Nhưng ở trong rạp chiếu phim hắn lại không tốt hỏi cái gì, bởi vì tiểu cô nương đã nghiêng đầu qua đi, nàng xem phim thấy mười phần chuyên chú. Thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nàng vì cái gì bỗng nhiên thân hắn? Là loại suy còn là đơn thuần biểu đạt một chút hữu hảo. Dương Thanh đại não trong nháy mắt liền toát ra một vạn cái vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn tìm không thấy đáp án, thế là nội tâm tự nhiên thấp thỏm lo âu. Cố này sợ hãi một mực nương theo lấy Dương Thanh tới phim kết thúc. Ánh đèn đột nhiên sáng lên. Thế là nguyên bản yên tĩnh viện trận lập tức liền biến ồn ào lên. Người xem nhao nhao rời tiệc, lại quay đầu nhìn lặng lẽ nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong người, không biết rõ lúc nào thời điểm bọn hắn đã rời sân. Bạch Xà Phù Sinh kịch bản Dương Thanh không cần nhìn cũng có thể đoán bảy tám phần. Đơn giản chính là hai cái rắn cùng giữa hai nam nhân yêu hận gút mắc, nâng lên Bạch Xà cùng Hứa Tiên tổng trốn không thoát trộm linh chi cùng nước khắp núi vàng hai cái này mấu chốt tiết điểm. Dương Thanh là cho là như vậy. Nhưng trận này trong phim ảnh có hay không hai cái này phần diễn hắn xác thực không rõ lắm. Nói như vậy lên dường như có chút xin lỗi ra vé, nhưng trên thực tế trận này phim Dương Thanh xác thực không chút nhìn. Bởi vì Hồ Bạch hôn hắn một chút, thế là cả chàng phim hắn đều không yên lòng.
Đi thôi.
Thấy huynh trưởng không nhúc nhích, tiểu lọ ly liền đứng dậy nói. Những người khác đi, nàng cảm giác lấy bọn hắn cũng hẳn là đi. Trước khi đi đương nhiên muốn thu thập một chút đồ vật. Bắp rang đã bị nàng ăn sạch, nàng vô ý thức lung lay bắp rang thùng.
A,
một hạt cũng không có. Cỏ cạ có là nàng cũng uống rất nhiều, bởi vì mà bây giờ có chút quá mót.
Ta muốn đi nhà xí.
Nàng sốt ruột nói. Úc. Dương Thanh cái này mới phản ứng được, hắn ngẩng đầu nhìn lên, hậu chi hậu giác ngẩng lên đầu nhìn lên, mới phát hiện phim lại nhưng đã kết thúc.
Thật kỳ quái.
Một trận phim phát ra ít ra nửa giờ, vậy cái này nửa giờ bên trong hắn đều suy nghĩ thứ gì đâu. Bất quá liền trước mắt xem ra, đó cũng không phải một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Bởi vì tiểu lọ lì đã nâng lên ánh mắt, lo lắng khó nhịn nhìn về phía huynh trưởng.
cho nàng chỉ một chút cái nào là phòng vệ sinh nữ. Nhìn bóng lưng của nàng sau khi đi vào, Dương Thanh liền đứng tại cửa ra vào cách đó không xa đợi nàng. Chờ Hồ Bạch từ phòng vệ sinh đi ra, vừa ra cửa đã nhìn thấy huynh trưởng. Nàng đi qua, đồng thời lặng lẽ đem thấm ướt tay hướng chính mình sau lưng trên quần áo lau lau. Nhìn xem Dương Thanh trên tay bao lớn bao nhỏ, sau đó nàng liền tâm tình rất tốt mở miệng hỏi, có muốn hay không ta giúp đỡ sách? Nàng vừa rồi nghĩ lại một chút, cảm thấy huynh trưởng giống như cũng không phạm cái gì sai. Cứ như vậy đường hắn sách một đường cái túi, dường như với hắn mà nói có chút quá hà khắc rồi. Hồ Bạch hỏi là vấn đề này, nhưng rất rõ ràng Dương Thanh hiện tại trong đầu liền không có muốn đáp án này. Hắn tại nguyên chỗ định rồi một hồi, rốt cục lấy lại tinh thần, tựa như lấy hết dũng khí đồng dạng, sau đó quay đầu hỏi nàng, ngươi vừa mới Hồ Bạch vô ý thức nói tiếp, ta vừa mới đang đi về đỗ cờ. Dương Thanh, tốt á, câu trả lời này giống như cũng không có tâm bệnh. Chương 66, không bằng cầm thú chương 66, không bằng cầm thú, ý của ta là ngươi vừa rồi tại rạp chiếu phim thời điểm. Dương Thanh nói, lại đưa tay xoa lên khóe môi của mình. Động tác này liền lộ ra hắn giống như tại dư vị đồng dạng. Vừa rồi quá hoảng hốt, hoảng hốt tới hắn thậm chí coi là đó là cái ảo giác. Thế là làm nàng thân hắn thời điểm, trong nháy mắt đó, hắn cái gì cảm thụ cũng không có. Vừa rồi, Hồ Bạch kịp phản ứng, nàng nhướng mày nói, chẳng lẽ động tác kia không phải đang bày tỏ hữu hảo sao? Giáo dục giới tính thiếu thốn Hồ Bạch nghe huynh trưởng lời nói còn tưởng rằng đây chỉ là một đơn thuần biểu thị hữu nghị thâm hậu. Cho nên nàng thân hắn thời điểm, nàng cũng cái gì đều không muốn. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, huynh trưởng rất tốt, cho nên nàng muốn hôn hắn một chút. Dương Thanh, hắn rất thương tâm. Vì hắn lừa gạt dạng này một cái đơn thuần cô gái hiền lành mà cảm thấy thương tâm. Nhưng hắn hiện tại nói thật, có chút sợ bị A Bạch một đao cho đâm chết. Về sau không dùng lại loại phương thức này biểu thị hữu hảo. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tuổi còn quá nhỏ. Hơn nữa đây là chỉ có tình lữ mới có thể làm sự tình. Hắn là thật không nghĩ tới Hồ Bạch hiện học hiện dùng năng lực mạnh như vậy. Nàng đã có loại này bản lĩnh, vậy tại sao tiểu học toán học còn có thể đem nàng khó được vào đầu bứt tai đâu? Dương Thanh nói, thế là lại dọc theo người ra ngoài một cái vấn đề mới. Cái gì là tình lữ? Chính là nam nữ bằng hữu. Nam nữ tại chưa lập gia đình trước được gọi là tình lữ. Thay lời khác mà nói, tình lữ về sau là sẽ thành thân. Mặc dù tình lữ cũng còn có chia tay khả năng, nhưng chuyện này giảng thuật lên quá phức tạp đi. Dương Thanh vô ý thức lướt qua. Hồ Bạch có chút trầm mặc. Dương Thanh thì thân thể về sau co lại, nhưng lại nghĩ tới cô nương này đi ra ngoài chơi hẳn là sẽ không đeo đao, cho nên lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, tạm thời không chết được liền thành. Tiểu Lọ lì suy tư hồi lâu, sau đó lại có chút hướng huynh trưởng ngoắc ngoắc tay, á huynh đem đầu lại thấp xuống tới một chút. Cái gì? Hắn chỉ cho là Hồ Bạch muốn nói với hắn một chút bí ẩn thì thầm, thế là tại nàng ngoắc về sau, Dương Thanh liền rất tự nhiên đem túi đầu tới một chút. Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến, sẽ có một cái càng mềm mại càng ôn nhu môi nhẹ nhàng rơi vào trên gương mặt của hắn đâu. Lần này xúc cảm muốn so với lần trước càng thêm rõ ràng. Hắn muốn, có lẽ là nàng dừng lại thời gian rất lâu. Tóm lại chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, có dịu dàng lại không linh lời nói bay vào trong lỗ tai của hắn. Cho nên tại hiện đại, chúng ta làm những này biểu đạt thân thiện sự tình, đó cũng là hợp lý đúng không? Không. Cái này không hợp lý. Dương Thanh kịp phản ứng, trước tiên chính là quay đầu dạo quanh một lượt trong rạp chiếu phim có người hay không chú ý bọn hắn. Cũng không được. Dương Thanh yêu thương nói, tận lực đem tư tưởng của nàng sắp đặt lại tới, bởi vì cái này không hợp lý. Hồ Bạch tức giận. Nàng mất hứng chừng huynh trưởng một cái, làm sao lại không hợp lý? Nàng chẳng qua là cảm thấy giống vừa rồi như thế hành vi có thể làm cho nàng thể xác tinh thần vui vẻ, nhìn thật giống như cùng huynh trưởng càng thân cận một chút. Nhưng huynh trưởng sự tình thế nào nhiều như vậy? Cái này không được vậy không được. Dương Thanh liền tiếp tục yêu thương mở miệng, bởi vì ngươi tuổi tác còn trẻ con, ngươi vẫn chưa tới nói yêu thương tuổi tác. Ngươi nên đi học cho giỏi. Đợi chút nữa. Hồ Bạch vốn là tại nhìn hằm hằm hắn, nhưng vừa nghe đến huynh trưởng lời nói lại tính tạm thời mộng một chút, nàng không hiểu liền hỏi. Cái gì là yêu đương? Tình lữ chưa lập gia đình trung đụng quá trình gọi yêu đương. Tiểu Lọ Ly trầm mặc một chút, vừa nghĩ tới nàng ngày sau đều muốn cùng những thống khổ kia chữa số ả dập làm bạn, nàng đã cảm thấy thương tâm. Nàng đang ảm đạm, chợt đại não ở giữa tuôn ra một cái ý nghĩ, thế là nàng lập tức liền sáng lên bảng hiệu hỏi, người huynh trưởng kia tuổi tác tới, huynh trưởng dù sao cũng nên có thể đối ta làm dạng này biểu thị thân thiện sự tình a. Cái này cũng không phải nhường hắn thành thân, liền rối rối đầu sự tình, hắn hẳn là có thể làm được a. Dương Thanh một hồi nghẹn lời. Người này quả nhiên là một cái đại hán thiên tài. Ta cũng không được. Dương Thanh dứt khoát mở miệng. Một máy mắt, Tiểu Lọ Ly mặt liền lắc lắc. Nàng lại mất hứng hỏi, vì cái gì? Dương Thanh liền ngữ khí phẫn hận nói cho nàng, ta nếu là đối ngươi làm chuyện như vậy, kia ta chính là cầm thú. Không, ta là không bằng cầm thú. A. Hồ Bạch vẻ mặt khiếp sợ há hốc mồm. Chẳng lẽ huynh trưởng tật bệnh đã nghiêm trọng như vậy sao? Hắn thậm chí ngay cả chưa lập gia đình trước nói chuyện yêu thương cũng không thể làm. Hai người vừa đi vừa nói. Dương Thanh tiếp tục cáo tố nàng, nếu ai mưu toan đối ngươi làm chuyện như vậy, đó cũng là không bằng cầm thú. Ngươi nhớ kỹ, muốn cách loại người này ngàn vạn xa một chút. Ân. Nữ hải tử cũng mười phần dùng sức gật đầu, đại khái là cũng lòng mang một phần phẫn hận, nàng liền nổi giận đùng đùng nói tiếp, nếu ai dám đối ta làm như thế sự tình, ta liền móc ra ta đoạn nhỏ đao, nhường tên cầm thú kia không bằng gặp quỷ đi thôi. Ách, cũng không đến nỗi. Đánh tới đối phương không có lực là được, thật đem đối phương đánh chết, chính ngươi cũng dễ dàng gây phiền toái. Đây là cái đạo lý gì? Không có cách nào, pháp luật chính là như thế quy định. Thành A Hồ Bạch chép miệng một cái biểu thị tiếp nhận cái này lý luận. Tiếp lấy nàng lại nhìn về phía huynh trưởng, trong ánh mắt mang một chút tiếc hận. huynh trưởng thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Hắn tốt như vậy một người, thậm chí ngay cả thành thân cũng không thể. Bất quá không sao cả, nàng kiểu gì cũng sẽ một mực bồi tiếp hắn. Không thích hợp. Dương Thanh sọ não bên trong toát ra một cái dấu hỏi, lập tức cũng cảm giác có chút không hiểu đấu. Trời cao đấu kỵ anh tài, đây là khen người sao? Hắn thế nào cảm giác bị cái từ này khen người đều rất mệnh đồ nhiều thăng trầm đâu? A, Dương Thanh lập tức giật cả mình, hắn lập tức nói rằng, ngươi đừng có dùng cái từ này để hình dung ta. Ta vẫn cảm thấy ta rất may mắn, còn không gọi được là trời cao đấu kỵ anh tài. Huống chi hắn cũng mới có thể bình thường. Lão Thiên là mắt bị mù mới có thể ghen ghét hắn một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Tốt. Sau đó tiểu lõ lì trên mặt biểu lộ liền lộ ra càng tự ái. Có trời mới biết hắn là thế nào tại một cái tiểu nữ hài trên mặt trông thấy tình thương của mẹ. Tràn ngập tình thương của mẹ tiểu nữ hài mở miệng nói, ta về sau cũng không tiếp tục nói. Dương Thanh, rất kỳ quái. Không biết rõ vì cái gì, hắn cảm giác này sẽ hai người nói chuyện phiếm chính là từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cố quái gì. Nhưng cụ thể là cái nào quái gì, Dương Thanh lại không nói ra được. Mà thôi, không xoắn suýt cái vấn đề này. Hiện tại cũng là nên tới ăn cơm thời gian. Cho nên Dương Thanh liền nói sang chuyện khác, cơm tối ngươi muốn ăn cái gì? Nhưng là ta giống như không quá đói. Nàng bắp rang ăn nhiều. Nhưng là nên ăn muốn ăn, không phải tới ban đêm dễ dàng đói. Nàng chăm chú nghĩ một lát, vẫn là quyết định đem vấn đề này vứt cho huynh trưởng, á huynh quyết định đi, ta không quá đói. Thế là Dương Thanh cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhưng hắn buổi trưa thịt dê cũng ăn nhiều, hiện tại một bụng khí đốt, hắn có chút muốn ăn thanh đạm hiểu hiểu dính. Bằng không chúng ta về nhà nấu bát mì a lại xào rau xanh. Nếu như ngươi không quá đói lời nói, chúng ta có thể trễ giờ nấu bát mì. Hắn đề nghị. Hoặc là chờ câu cá trở về lại nấu, cũng thành. Đi. Đang bước đi đi chạm xe buýt thời điểm, Dương Thanh rốt cục nhớ tới muốn hỏi nàng hôm nay xem chiếu bóng. Phim ngươi nhìn hiểu không? Một chút xíu. Giảng cái gì? Giảng một con rắn thích một người. Thật sự là vĩ đại tình yêu. Người cùng rắn vậy mà cũng có thể yêu đương. Nàng nghĩ đến, sau đó dương mắt nhìn hướng huynh trưởng, A huynh sẽ không phải cũng là cái gì tình bại à? Ý nghĩ này xuất hiện, Hồ Bạch liền càng thấy hợp lý. Bằng không vì cái gì A huynh không thể thành thần. Vậy khẳng định là nhân yêu không thể mến nhau a. Một cái khác tinh quái, chương 67, kiếm gô đảo chương 67, kiếm gô đảo có lẽ thiếu nữ sức tưởng tượng luôn luôn như thế phong phú. Nàng bất quá chỉ nhìn một lần loại này trí quái phim, lập tức liền nghĩ đến giống bên người nàng có phải hay không cũng có tương tự người. Có lẽ cũng là bởi vì, đầu của nàng bên trong nguyên bản liền tồn tại những này có quan hệ với sơn tinh giã quái nhận biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngay cả xuyên biệt loại này không thể tưởng tượng chuyện đều đã xảy ra, ai có thể bảo chứng thế giới này một góc không từng tồn tại những cái kia hoang đường ly kỳ cố sự đâu. Húng chi. Dương Thanh cũng không phải rất muốn đả kích nàng những này cổ linh tinh quái ý nghĩ, bởi vậy hắn chỉ há miệng nói rằng, ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù trên đời này thật có xả yêu, vậy cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ngươi nhìn thấy mỗi người, bọn hắn đều là thật sự tồn tại người, không phải cái gì sơn tinh quỷ quái. Vì cái gì? Hồ Bạch liền hiếu kỳ hỏi, vì cái gì cùng chúng ta không có quan hệ gì? Nếu có một ngày cũng có một cái xả yêu tìm tới cửa nói muốn đối minh trưởng báo ân đâu, cái này muốn dính đến một đầu luật pháp. Nước ta có quy định, kiến quốc sau không được thành tinh, cho nên nếu là thật có đại yêu. Vậy cũng phải tại khe suối trong khe trốn đi, không cho phép cùng người có bất kỳ tiếp xúc. Cho nên ngươi thiết tưởng sự tình, cơ bản không có khả năng xảy ra. Còn có dạng này luật pháp. Hồ Bạch mày nhăn lại tới, nàng có chút buồn buồn nói, tại sao ta cảm giác huynh trưởng đang gạt ta? Không có lừa ngươi. Thật, thật. Dương Thanh nói, sau đó thuận tay hao hao tiểu ló ly đầu, chúng ta bây giờ nên về nhà. Trung nhị thiếu nữ. Cái gì là trung nhị thiếu nữ? Ách Dương Thanh một hồi nghẹn lời, cái này hình dung từ đột nhiên nhường hắn miêu tả hắn còn giống như thật miêu tả không ra. Thế là cái này nhân loại ngu xuẩn liền lung lay đầu của mình, tiếp lấy hắn liền quay đầu nhìn đối Hồ Bạch gạt ra một cái mỉm cười, ra vẻ cao thâm, ta cũng không biết. Hồ Bạch nghe thấy câu trả lời này liền rất bất mãn méo méo quả đấm mình. Nắm đấm bóp xong nàng chợt lại nghĩ tới đến, giống như gần nhất nàng có một đoạn thời gian không cho huynh trưởng đâm một cái sọt lớn. Thời tiết liền rất không tệ. Hai người lúc trở về vừa vặn thẻ ở công ty sắp tan tầm tiết điểm, bởi vậy ở đằng kia chút làm công người bàng hoàng lo sợ tựa như zombie đồng dạng xông vào trên xe buýt trước đó, hai người ngay tại trên xe buýt tìm tới chỗ ngồi, sau đó thư thư phục phục một đường ngồi trở lại nhà. Trong nhà không có món rau. Thế là hạ xe buýt sau Dương Thanh liền đối Hồ Bạch nói, đợi lát nữa chúng ta lúc trở về thuận đường đi siêu thị mua chút rau xanh. Đợi buổi tối ta cho ngươi nấu bát mì đầu ăn. Cái kia còn đến mua một chút thịt xào. Bằng không huynh trưởng ngày mai nên không có cơm ăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Huynh trưởng lại còn sẽ nấu bát mì. Lời nói này. Dương Thanh cảm giác chính mình giống như bị một cái tiểu nữ hài lần nữa rất khinh bỉ. Cái gì gọi là lại sẽ nấu bát mì? Chẳng lẽ nấu bát mì là cái gì rất gian khổ công tác sao? Thôi có chút phá phòng Dương Thanh liền trầm mặt một chút, sau đó lại mở miệng, chỉ là nấu mặt mà thôi. Thì cũng đừng xào, ta ngày mai chính mình điểm thức ăn ngoài. Cũng cho nàng thả ngày nghỉ. Ban đêm theo ta đi câu cá thế nào? Nhưng là trong nhà giống như chỉ có một cái cần câu. Tại cơ sở này bên trên, Dương Thanh lại mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi ưa thích câu cá sao? Chúng ta muốn hay không lại mua một cái cá con gan? Không cần. Hồ Bạch lập tức lắc đầu, ta càng ưa thích bắt cá. Nếu như A huynh có thể cho phép ta xuống sông lời nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồ Bạch cái này vô lý thỉnh cầu lập tức đổi lấy lanh khốc bá đạo huynh trưởng một cái bạo lật. Không được, ta cũng không nói nhất định phải hạ. Huynh trưởng đánh như thế nào ta? Bởi vì ta lanh khốc bá đạo, mười phần hài lòng một cái chạm vào tối.
Tại cái này chạm vạng tối thỉnh thoảng cùng A Bạch tâm sự, lại trêu chọc nàng, cuối cùng đạt được nàng một cái tức giận ánh mắt, sau đó Dương Thanh âm thầm cười trộm. Cảm giác như vậy liền vô cùng mỹ hảo. Nhưng nếu như lúc này nhận được một cú điện thoại, không khỏi có đôi chút bị quấy nhiễu tâm thái. Lại nhìn một chút điện thoại tới người, Tông Tử Chính. Hai người dừng ở cửa siêu thị. Thế nào? Hồ Bạch hỏi. Dương Thanh do dự, có chút không rõ lắm Tông Tử Chính tìm hắn có chuyện gì. Theo lý thuyết hiện tại là hắn tư nhân thời gian, tại tư nhân thời gian tiếp vào điện thoại của lão bản. Không phải là trò chơi xảy ra vấn đề a?
Không có việc gì, ta nhận cú điện thoại.
Dương Thanh nói. Vừa dứt lời hắn liền điểm kết nối, lão bản. Tông Tử Chính thanh âm từ phía trước cũng theo đầu điện thoại bên kia truyền đến. Các ngươi cư xá ngươi ở cái nào tòa nhà à? Ta mua cho ngươi ít đồ. Thanh âm có trọng âm. Thế là hai người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Dương Thanh có chút mở mịt ngẩng đầu đến. Trước đây mặt ngừng một chiếc xe sang trọng, hơn nữa kia trang phục gọn gàng xinh đẹp người liền dựa vào tại bên cạnh xe hứng hờ gọi điện thoại. Không nhìn thấy ngay mặt, nhưng chờ hắn xoay người lại, người kia là ai cũng liền mười phần rõ ràng. Khi nhìn thấy một cái kia lớn bánh trưng xuyên thấu qua tới ánh mắt kinh ngạc lúc, Dương Thanh có đôi chút bị bắt bao quấn bách cảm giác. Mặc dù là xin nghỉ bệnh, nhưng là chạy ra ngoài chơi một ngày. Đi ra ngoài chơi một ngày nguyên vốn cũng không quan trọng, nhưng cuối cùng trở về thời điểm vừa lúc bị lao bản nhìn thấy. Bất quá nói đi thì nói lại, ai có thể nghĩ tới người này lại đột nhiên ra hiện tại hắn nhà cư xá đâu. Tông Tử Chính tìm tòi nghiên cứu hướng bọn họ nhìn sang. Ánh mắt của hắn tại Dương Thanh bên cạnh đứng đấy tiểu nữ hài bên trên dừng lại một hồi, hắn lúc trước là lờ mờ cảm giác được hắn cánh tay đắc lực chi thần có cái rất ưa thích đối tượng. Nhưng nếu như hắn ưa thích đối tượng là tiểu nữ hài này lời nói, phi, cầm thú, sớm biết liền không thúc hắn tìm người bạn gái. Hắn còn không bằng tiếp lấy đối với hắn có ý tưởng đâu. Ít ra sẽ không họa hại người ta tiểu nữ hài. Ánh mắt của hắn chỉ ở Hồ Bạch trên thân dừng lại rất ngắn một chút thời gian, sau đó liền nhanh chóng một lần nữa rơi xuống Dương Thanh trên thân. Cuối cùng xuống chút nữa một chút, rơi vào trên tay hắn bao lớn bao nhỏ bên trên. Tông Tử Chính đi tới. Hắn nghi ngờ nhìn sang Dương Thanh tay xách đồ vật, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi đây là đi ra ngoài chơi. Không phải. Dương Thanh lập tức kịp phản ứng, hắn hư hóa một chút chủ ngữ, bảy thật ba giả nói, đêm qua theo công ty trở về liền bắt đầu phát sốt. Nhưng hôm nay buổi trưa tình huống liền đã khá nhiều. Sau đó liền ra ngoài thấu khẩu khí. Hắn giải thích xong, lại đem thoại để xé trở lại Tông Tử Chính trên thân, ngài thế nào đống nhiên đến đây? Ta tới nhìn ngươi một chút. Tông Tử Chính cũng không quá truy cứu Dương Thanh là thật bệnh hay là giả bệnh. Quan hệ của hai người bọn hắn cũng không phải cao trung lão sư cùng học sinh. Tóm lại có cái lý do có thể nói bậy qua đi là được. Tông Tử Chính đem mua được quả rổ cho hắn, chúc ngươi sớm ngày khỏi hẳn. Dương Thanh, tạ ơn. Đã khỏi hẳn. Cân nhắc tới huynh trưởng trên tay đã để không ít thứ, tại Tông Tử Chính đem quả rổ đưa tới thời điểm, Hồ Bạch sửng sốt một chút, sau đó liền thay hắn tiếp nhận. Cảm ơn lão bản. Hồ Bạch nói. Kỳ thật còn có thứ gì? Đem quả rổ đưa sau khi ra ngoài, Tông Tử Chính lại nói, hai người các ngươi đợi thêm sẽ. Tiếp lấy hắn liền đi chính mình xe con bên kia, chờ hắn lại tới thời điểm, trên tay hắn liền có thêm thanh kiếm gỗ đào. Cái này cái gì? Dương Thanh khiếp sợ hỏi. Kiếm gỗ đào? Chư tà. Tông Tử Chính nói, sau đó còn cần thanh kiếm này trên không trung vung vậy hai lần. Bù bù. Dương Thanh, chương 68, nhân mạch chương 68, nhân mạch chuyện liền rất liền diệu. Tỷ như Tông Tử Chính năm ngoái trung nguyên tiết thời điểm liền ra tai nạn xe cộ, tiếp lấy hắn tìm đại sư cầu một cây đào một kiếm tới. Thế là năm nay cái này cả một cái trung nguyên tiết hắn đều bình an vượt qua. Lại tỷ như Dương Thanh, dựa theo lối nói của hắn, hắn đương nhiên là tin hắn cánh tay đắc lực chi thần. Bởi vậy nếu quả thật dựa theo lối nói của hắn, hắn tại trung nguyên tiết cùng ngày ban đêm phát sốt, chờ đến ngày thứ hai liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như cái này phía sau không có điểm làm cho người sờn hết cả gai ốc bí ẩn, cái này có thể nói còn nghe được. Tóm lại bất kể như thế nào, hắn hôm nay liền đem cái này thanh kiếm gỗ đào tặng cho hắn. Đồng ý hắn chẳng đạo trích, chu tà ác. Muốn hắn sang năm trung nguyên tiết cũng sẽ không tiếp tục phát sốt. Về phần Tông Tử Chính chính mình, hắn lại tìm người đại sư kia cầu một thanh đi. Dương Thanh, cái này hợp lý sao? Dương Thanh rất trầm mặc. Nhà ai lão bản tan việc không đi tìm cho mình chút chuyện làm, phản mà lại đây cho hắn đưa kiếm gỗ đào. Chủ nghĩa duy vật chiến sĩ đối cái này cả một cái hành vi đều cảm thấy có chút hoang đường ly kỳ. Giống Tông Tử Chính như thế một cái tốt đẹp có triển vọng người trẻ tuổi, hắn thế nào cũng tin cái này. Hồ Bạch thấy huynh trưởng trầm mặc, cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy trên mặt hắn không có biểu tình gì, thế là cũng muốn đưa tay đi đem chuôi này kiếm gỗ đào cho nhận lấy. Chờ một chút. Dương Thanh bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Tiểu Lọ Lì sững sờ, vươn đi ra tay dừng lại. Sau đó lại rút về. Dương Thanh chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vạn nhất A Phụ thật tại nhà bọn họ, nếu như đem cái này thanh kiếm gỗ đào mời về đi, kia A Phụ chẳng phải là xem như tà ma muốn bị tích đi. Dương Thanh cũng không biết hắn là thế nào lại đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Tóm lại không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao Hồ Bạch bỗng nhiên phát sốt chuyện này cũng quá quỷ dị. Ý tứ của ta đó là Dương Thanh kiên trì mở miệng. Hắn luyện chuyển đối Tông Tử Chính biểu thị, hắn trung nguyên tiết ở công ty lên một ngày ban, trở về liền phát sốt. Sau đó tại chính mình phòng cho thuê lặng yên chờ đợi một đêm, ngày thứ hai thân thể liền khỏi hẳn. Nói như vậy lên, vấn đề này hẳn là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Tông Tử Chính linh quang lóe lên, hắn lập tức liền nói, vấn đề ra ở công ty. Đúng rồi. Dương Thanh cao hứng phi thường, hắn cũng lập tức liền nói, cho nên cái này thành kiếm gỗ đào ngài vẫn là lấy về thả công ty a, dù sao công ty có một đại ba người đâu. Có đạo lý. Tông Tử Chính gật gật đầu, hắn bị thuyết phục. Hắn đang chuẩn bị đem cái này thành kiếm gỗ đào một lần nữa thả lại xe của mình bên trong đi, chợt hắn lại nghĩ tới điều gì. Thế là đi mấy bước lại lui về đến, lần này hắn đem Dương Thanh kéo lại một bên, cùng hắn mượn một bước nói chuyện. Hắn bất động thanh sắc cùng Dương Thanh thăm dò. Cô bé kia là muội muội ta. A kia tông tử chính liền buông lòng một hơi. Hắn vô cùng vui mừng vỗ vỗ Dương Thanh bả vai, ngươi có lớn tiền đồ tốt, tiểu hòa tử có thể ngàn vạn không thể đi sai đường a. Đúng rồi, bạn gái của ngươi đâu? Ngươi sinh bệnh nàng không có tới chiếu cố ngươi a? Ách, Dương Thanh sững sờ. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, hắn vô ý thức hướng Hồ Bạch bên kia xem xét, đối với lao bản nói lên sau một vấn đề hắn hậu chi hậu giác cảm thấy chột dạ. Bất quá tông tử chính nguyên bản cũng liền thuận miệng hỏi một chút, đem quả rổ đưa đến, lại đối thuộc hạ của hắn biểu thị một chút quan tâm, kia nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Bởi vậy tông tử chính sau khi nói xong liền cùng Dương Thanh nói gặp lại. Dù sao hai người này vừa trở về, cũng không xác định bọn hắn ăn không có ăn cơm chiều, không hảo lạp lấy bọn hắn giảng thời gian quá dài. Thế là tông tử chính liền lơ đãng lộ một chút chính mình biểu, không quá tận lực nói, trong nhà của ta còn có chút việc, vậy ta liền đi về trước. Ngươi ngày mai nhớ kỹ đúng giờ tới công ty đi làm. Biết. Riêng phần mình đều nói gặp lại sau, Dương Thanh liền quay đầu đi tìm ở bên kia chờ lấy hắn Hồ Bạch. Tông tử chính vốn là muốn đi, nhưng trước khi đi hắn giống như bị một cái tại cửa ra vào hóng mát lao thái thái cho gọi lại. Về phần kia lão thái thái tìm tông tử chính có chuyện gì, Dương Thanh không chú ý đi thôi. Dương Thanh nói. Têu lên Hồ Bạch, hai người liền tiếp tục hướng nhà phương hướng đi. Sau khi đi mấy bước, tiểu lọ lì có đôi chút tò mò mở miệng hỏi, huynh trưởng vì cái gì không tiếp kia thanh kiếm gỗ đào? Đúng á, vì cái gì không tiếp? Dương Thanh liền thở dài, hắn có chút yêu thương nói, bởi vì ta đại khái là phản bội tín ngưỡng của mình. Hắn vậy mà thật sẽ tin tưởng trên đời này có những cái kia khoa học bên ngoài vật chất. Mà tông tử chính thanh âm cũng rất yêu thương truyền đến, hắn tức hổn hển giơ chân nói, ta không phải bán bảo hiểm. Hắn là bá tổng a. Có tiền bá tổng a. Tại sao có thể có người cảm thấy hắn là bán bảo hiểm? Chỉ có cái kia lão thái thái có chút cao hứng hỏi, tiểu tử kia ngươi nhất định là bán nhà cửa đúng không? Vừa vặn ta muốn cho cháu của ta mua bộ phòng cưới. Hồ Bạch tò mò quay đầu nhìn bên kia nhìn thoáng qua, kia là huynh trưởng chủ quân. Chưa nói tới chủ quân. Bất quá ta đúng là cho hắn làm sống, sau đó hắn thanh toán ta tiền lương. Đồng thời bị này lão bản làm người sát thực còn rất khá. Dương Thanh nói, sau đó cúi đầu liếc mắt một cái A Bạch tay xách quả rổ. Đầu năm nay chỉ dựa vào nghĩa khí không thành, còn muốn có giống nhau lợi ích quan hệ. Chỉ cần có thể hài lòng điểm này, lại thêm một chút xíu hảo cảm, như vậy thì có thể hình thành nhân mạch. Vậy hắn cùng tông tử chính có lợi ích quan hệ sao? Có. Chỉ cần hắn như cũ tại công ty của hắn công tác, đồng thời vì hắn chế tạo ra mấy cái cây dục tiền. Như vậy tông tử chính đối với hắn có hảo cảm sao? Dương Thanh cảm thấy nên là có một chút. Dù sao hắn cọ sát hắn có một đoạn thời gian tan tầm xe, hai người được xưng tụng rất quen. Hơn nữa biết được hắn ngã bệnh bị lão bản này còn qua đưa cho hắn đưa quả rổ. Vì chuyện này cũng phi thường tốt giải quyết. Đại khái chỉ cần hắn tại sau này lại triển lộ một chút hắn đối tông tử chính lợi ích giá trị, như vậy hắn xem như lãnh đạo, tại lúc cần thiết vì hắn cánh tay đắc lực chi thần giải quyết một cái với hắn mà nói nên là chuyện dễ như trở bàn tay, đó cũng là mười phần hợp lý đúng không? Dương Thanh tại trong lòng suy nghĩ, Hồ Bạch liền mở miệng nói, nhưng hắn nhìn mười phần rộng nhân, nếu như hắn tại chúng ta nơi đó, nhất định sẽ có ca nguyện vì hắn quên mình phục vụ người. Lời này coi như quá nghiêm trọng. Thế là Dương Thanh cũng mở miệng hỏi, dạng gì nhân tài sẽ có người bằng lòng vì hắn cam nguyện quên mình phục vụ? Vậy nhưng có quá nhiều người. Thì như Biên Thiệu, hắn xuất thân cao quý, bởi vậy chỉ cần hắn lại thích hợp chiêu hiền đại sĩ, tự nhiên là có vô số người chạy theo như bịt vì hắn dâng lên sinh mệnh. Nhưng cũng có xuất thân không cao quý người đáng giá càng nhiều người hiệu chung. Tỷ như một cái có thể ở ngươi nghèo rất mùng tới lúc tặng ngươi bánh thịt người. A Bạch đang nói ta nói chính là Trương Giác. Chương 69, tâm áo Dương Thanh muốn nói lại thôi mà túi đầu liếc qua nàng, nhìn thấy cô bé này có chút cong lên một chút khóe môi. Bởi vậy sẽ rất khó không khiến người ta hoài nghi nàng vừa rồi trả lời là cố ý liền là cố ý đúng không? Dương Thanh luôn cảm thấy Hồ Bạch ngay từ đầu hình dung người chính là hắn, là bởi vì hắn hỏi, người này mới mạnh mẽ đổi thành Trương Giác. Nàng rõ ràng liền là cố ý muốn cho hắn xấu hổ, muốn cho hắn trở thành tiêu khắc. Bất quá cái này cũng không quá quan trọng. Chỉ cần ra mặt dày một chút, hắn cảm thấy không xấu hổ, kia lúng túng liền sẽ là người khác. Huống chi lập tức sẽ đến nhà. Bất quá liền xem như tốt sau cũng không thể lập tức liền nghỉ ngơi. Mua về bao lớn bao nhỏ trước thu thập một chút, trước tiên đem sâu bài hủy đi, sau đó lại từng cái cho chúng nó nhét vào trong máy giặt quần áo đi. Giống như vậy chính là sâu bài. Dương Thanh nói, đồng thời tìm ra một cái cây kéo, đối với sâu bài bên kia tuyến răng rắc một kéo, mua về trong vòng vài ngày nếu như ngươi cảm thấy bộ y phục này có chút tí vết, muốn đi tìm chủ quán lui khoản. Chỉ cần sâu bài cùng nhỏ phiếu còn tại, cơ bản đều là có thể đi tìm chủ quán lui khoản. Cho nên sâu bài nhất định phải cẩn thận dỡ bỏ. Hồ Bạch nhìn thấy Minh Trưởng động tác, đại khái là động tác của hắn quá bạo lực, bởi vậy mí mắt của nàng cũng không nhịn được nhảy một cái. Thật là ta cảm thấy Minh Trưởng giống như dỡ bỏ tuyệt không cẩn thận. Hắn quá bạo lực. Không có cách nào. Cái này phòng trộm chụp có chút khó kéo. Hơn nữa chúng ta đều trong tiệm thử qua, vô cùng vừa người. Cho nên cũng không tiếp tục chạy tới lùi khoan khả năng. Dương Thanh kéo, hơi hơi bỏ ra điểm công phu. Mới đem những y phục này sâu bài toàn bộ dỡ bỏ. Vẫn là thật nhiều. Những y phục này thật dày bày tại trên giường, chồng chất thật cao. Sau đó Dương Thanh liền đem bọn nó ôm vào phòng vệ sinh. Hắn vừa đi vừa nói, mua quần áo mới trở về, muốn trước cho chúng nó tẩy một lần, sau đó khả năng xuyên tới trên thân. Bởi vì ngươi không biết rõ những cái kia quần áo để ép tại trong khố phòng sẽ dính nhiều ít xám. Hình dung đến lại khen trương nhất điểm, có chuột ở phía trên bỏ qua cũng không nhất định. Chờ hắn sau khi ra ngoài, Hồ Bạch liền mở miệng hỏi,
vậy tại sao ta vừa tới thời điểm huynh trưởng cho quần áo ta mua vô dụng máy giặt tẩy một lần? Nàng lúc ấy giống như trực tiếp chỉ mặc. Dương Thanh liền rất bất đắc dĩ lườm nàng một cái, sau đó mở miệng nói, bởi vì ngươi lúc kia không có khác y phục mặc. Nàng ngay lúc đó lựa chọn liền hai cái, hoặc là xuyên hắn vừa mua về nhìn mười phần sạch sẽ cùng thuần khiết nội y cùng tiểu khố, hoặc là tiếp tục xuyên nàng không biết rõ mặc vào bao nhiêu ngày tâm áo cùng toàn thân vết bẩn quốc cư. A, tâm áo chính là hán triều nữ tử nội y thì cùng loại với cái yếm a, nhưng Dương Thanh càng cảm giác hơn muốn thiên hướng về hiện đại tiểu nữ hài mặc những cái kia gai đeo, là trước phiến vua hậu phiến thức. Lại hơi hơi nghĩ một hồi cô nương này mặc nàng hán triều nội y sau đó phía sau lưng lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng lúc, Dương Thanh lại đột nhiên muốn cho mình một bàn tay. Phi, nghĩ gì thế? Hắn thật sự là càng ngày càng biến thái. Tóm lại tiểu lọ ly ngay lúc đó mặc quần áo lựa chọn liền hai cái này, so sánh dưới vẫn là cái trước muốn tốt một chút. Mặc dù hai cái đều là bẩn, nhưng chỉ cần cái trước vết bẩn dùng nhìn bằng mắt thường không thấy, như vậy thì có thể lừa mình dối người nói với mình nó rất sạch sẽ. Biết Dương Thanh thu thập xong, sau đó lại mở miệng hỏi, có đói bụng không? Ta đi nấu bát mì. Còn tốt. Vậy thì chờ trở về lại ăn a. Dương Thanh nói. Hắn cảm thấy đề nghị này cũng phi thường tốt. Hiện tại trước tiên ở trong căn phòng đi thuê lại nghỉ một lát, có thể sớm mua hai cái bánh thịt đưa đến bên kia đi ăn. Chờ câu cá hoàn tất thắng lợi trở về lúc, trở về liền có thể hạnh phúc ăn một bữa ăn khuya, đem bụng ăn no nê lại đến giường đi ngủ. Đời người chẳng phải sống phóng túng cái này mấy chuyện lớn sao? Cân nhắc tới tiểu lọ lì không thích câu cá, bởi vậy hắn dự định tại trên điện thoại di động của hắn cho nàng kế tiếp trò chơi Tam Quốc Sát thế nào. Dạng này một hồi hắn tại bên bờ sông câu cá lúc, kia A Bạch cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Trong hiện thực sinh hoạt giúp đỡ không được hắn thất, ở trong game cứu cứu cũng thành a. Bất quá nghe nói Tam Quốc Sát trò chơi này rất khắc kim. Không có việc gì, vọng muốn trở thành quân chủ con đường luôn luôn gian khổ mà dài dằng dặc. Bằng không lưu bị cũng không đến nỗi lang bạt kỳ hồ nửa đời. Vừa vặn nhường nàng thể nghiệm một chút phục quốc lòng chua xót, sau đó lại về nhìn một chút hiện thực, kia nàng không được hạnh phúc chết. Đến lúc đó nàng sẽ biết, thời gian quý báu hẳn là dùng để hao mòn hết tâm, mà không phải đem thời gian đều lãng phí ở những cái kia nhảm chán chính sự bên trên. Tới 7-8 giờ, trạng vạng tối hoàng hôn chậm rãi biến mất, mặt trăng cũng không biết lúc nào thời điểm theo khắc một bên im ắng leo lên. Lúc này đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lại ánh trăng, tự nhiên cảm thấy nội tâm yên tĩnh. Thời gian này điểm, thích hợp đi ra ngoài giải sầu. Trò chơi hạ tốt, câu cá công cụ cũng chuẩn bị xong. Sau đó kêu lên A Bạch, đi, chuẩn bị mở câu. Tới. Tiểu Lõ Lì Bạch lập tức đứng dậy đuổi theo. Đương nhiên đang câu cá trước cũng còn có một cái đại sự muốn làm, tỉ như đi thành Tây Láo Trần nhà bên kia mua hai cái thịt tươi bánh. Từ khi hắn ngày làm việc dần dần bận rộn về sau, tựa như là có đoạn thời gian không có sủng hạnh qua nhà hắn. Hai cái thịt tươi bánh, 8 khối tiền quét đi qua. Dương Thanh vừa nói vừa quét mã. Nương theo lấy một tiếng thu trả tiền tới sổ thanh âm, Lão Trần lập tức cười tủm tỉm đáp ứng, được rồi. Sau đó hắn lập tức mở cho hắn làm. Mì vắt là sáng sớm liền chuẩn bị xong. Bởi vậy chỉ cần xuất ra một khối nhỏ mì vắt đi ra, dùng chày cán bột đem nó ép tới bẹp, sau đó hướng bên trong bao tiến một đại đoàn sớm ướp gia vị thịt heo. Lại nén, lại bỏ vào trong chảo dầu sắp vỡ. Hóa ra là làm như vậy. Hồ Bạch ở một bên nhìn chằm chằm. Tốt. Lão bản đem hai cái này thịt tươi bánh đưa cho Dương Thanh, bị Dương Thanh điểm một cái cho A Bạch. Hắn cùng hắn đáp lời nói, là đi câu cá. Nhưng có một hồi không gặp ngươi đã đến. Này, gần nhất bận rộn công việc đi. Dương Thanh cũng thuận miệng qua loa, hơi hơi hàn huyên vài câu, hắn liền cùng lão bản nói tạm biệt. Hiện tại hai người muốn đi địa điểm còn là lúc trước hắn nhặt được Hồ Bạch bên kia. Hắn thề đó thật là một cái tuyệt hảo chỗ câu cá. Không có đạo lý một cái tiểu nữ hài đều có thể xuống sông tóm được đến cá, mà hắn lại câu không được. Nhất định là cá vấn đề. Tóm lại hắn hôm nay nhất định phải rửa sạch đục nhã. Bánh thịt săn còn nóng ăn. Lạnh liền ăn không ngon. Hắn nhìn một chút Hồ Bạch, sau đó nói. Khá nóng, chúng ta nói lạnh một chút. Tốt. Đi qua một đoạn đường này, đi vào hoang tàn vắng vẻ rừng rậm. Nơi này Dương Thanh tới qua mấy lần, còn ở nơi này nhặt được một cái từ trên trời giáng xuống người cổ đại, bởi vậy hắn đối với nơi này được xưng tụng quen thuộc. Đồng thời cảm thấy nơi này cùng hắn tối tăm có một cố do thiên định duyên phận. Mà Hồ Bạch về sau cũng lại tới đây sờ qua mấy lần cá, cũng nàng ở trong lòng bận nghĩ muốn đem nơi này rừng hoang mở thành một khối ruộng đồng. Nhưng cân nhắc tới nàng còn không hiểu rõ lắm thế giới này thuế phú chính sách, nàng tại ngàn độ bên trên tra xét, còn nói tự mình khai khẩn thổ địa phạm pháp, cũng có nói không phạm pháp. Nhưng tóm lại như thế nào, nơi này thổ địa đại khái đều không phải là nàng một cái hắc hộ có thể tự mình khai khẩn. Bởi vậy mong muốn chính mình khai khẩn ra một khối ruộng đồng ý nghĩ này liền bị nàng tính tạm thời buông xuống. Đợi nàng ngày sau có thể căn cước của mình lại nói. Tóm lại hai người một lần nữa trở lại cái này nguyên nhân địa phương, nội tâm đều riêng phần mình hơi xúc động. Nhưng bất kể nói thế nào, bánh thịt cũng vẫn là cái kia bánh thịt. Hương vị cũng cùng lần thứ nhất ăn vào thời điểm chút nào không khác biệt. Tiểu Lọ Lì cắn một cái, đột nhiên liền tâm huyết dâng trào mở miệng hỏi hắn, "Huynh trưởng, ngươi biết ngươi khi đó tặng cho ta cái kia bánh thịt đắt cỡ nào trọng sao?" Chương 70, Tân thủ giáo trình chương 70, Tân thủ giáo trình quý giá. Liên một cái bánh thịt mà thôi, có thể đắt cỡ nào trọng? Dương Thanh ban đầu là không quá hiểu thành cái gì vừa nhìn thấy Hồ Bạch thời điểm nàng đối với hắn lại quỳ lại bái. Nhưng cân nhắc tới nàng đến thời điểm chính vào chiến hỏa bay tán loạn loạn thế, có người vì một bát không biết rõ gắn những thứ gì phù thủy liền có thể dâng lên sinh mệnh, huống chi là một cái dùng đại lượng dầu chiên đi ra thịt tươi bánh đâu. Tại Dương Thanh ngây người lúc, Hồ Bạch cười cười, sau đó tiến đến hắn bên hai, ngựa khi êm ai đối với hắn nói rằng, nó quý giá tới có thể ở trong loạn thế mua xuống ta. Cho nên, một cái có thể ở ngươi nghèo rất mùng tơi lúc tặng ngươi một cái bánh thịt người, hắn làm sao không đáng giá có người ca nguyện vì hắn quên mình phục vụ đâu. Dương Thanh trầm mặt một hồi, sau đó liền mở miệng, nhưng là ở chỗ này nó chỉ cần 4 khối tiền.
4 khối tiền, là hắn trên ngựa ném đi đều sẽ không đau lòng vì một bài.
À đối. Nhưng nếu như cái này 4 khối là thức ăn ngoài phối đưa phí, vậy thì lại khác nói.
Dương Thanh luôn luôn theo không kịp Hồ Bạch náo mạch kín. Hắn cho là nàng lúc này là tại xa vào tại quá khứ đau khổ, đang lúc hắn nghĩ biện pháp muốn lời nói chuẩn bị an ủi nàng lúc, cô nương này bỗng nhiên liền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tức giận hướng hắn reo lên, 4 khối tiền chẳng lẽ không nhiều sao? Ta hiện tại liền 4 khối tiền cũng không kiếm được nha.
Xin ký nguyên nhân là nàng thậm chí ngay cả 4 khối tiền cũng không kiếm được.
Ở độ tuổi này đi làm giết cá tượng thế nào?
Nàng cam đoan giết đến dứt khoát lại lưu loát, lại không chút nào so những người khác chênh lệch.
Nhưng huynh trưởng nói nếu như nàng ở độ tuổi này có người dám thu nàng đi làm công, lão bản kia liền sẽ chịu phạt.
Từ đâu tới quy định?
Vì cái gì luật pháp muốn xen vào nhiều như vậy?
A lúc này đã làm cho bật cười một chút.
Dương Thanh nhìn nàng chừng đến căng tròn mắt đã cảm thấy nàng đáng yêu, hắn mở miệng an ủi, ngươi về sau sẽ kiếm rất nhiều 4 đồng tiền.
Thật sao?
Thật nha. Đầu năm nay có tay có chân, chỉ cần chịu khổ, không nói đại phú đại quý, nhưng bị đói chính mình là tuyệt đối không thể.
Giống như nàng nói tới, đợi nàng cầm tới không có đường lui tìm chợ bán thức ăn hoặc là siêu thị chuyên môn đi giết cá, vậy cũng có thể kiếm không ít tiền đâu.
Bất quá hắn vẫn là hy vọng Hồ Bạch có thể sống được lại nhẹ nhõm một chút.
Nghĩ như vậy, Dương Thanh liền mở miệng hỏi nàng, ngươi còn có hay không khác kỹ năng?
Ta biết làm cơm.
Kế tiếp.
A cái này thực sự suy nghĩ thật kỹ, nàng suy tư một hồi, sau đó liền mở miệng nói, ta còn biết cưỡi ngựa bán tên. Cho nên ta lúc trước vẫn nghĩ muốn đánh săn tới.
Huynh trưởng,
ngươi nói ta đem bên kia cây kia chặt làm một bộ cung tên phạm pháp sao?
Bất quá đêm tối vụ trộm đốn cây, hẳn là không người sẽ biết là ta đi.
Nhanh im ngay.
Dương Thanh mí mắt nhảy nhót, còn tốt hôm nay nhiều hỏi một câu nhường nàng bại lộ nàng ý tưởng chân thật, bằng không chờ nàng đốn cây đi săn, hắn còn thật không biết nàng có thể cho hắn chọc ra nhiều cái sọ lớn.
Hồ Bạch liền nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu hỏi, vì cái gì?
Bởi vì đốn cây phạm pháp,
đi săn cũng phạm pháp.
Bối ra đến bọn hắn cái này cũng không dám tùy tiện ăn bậy, liền sợ ăn ra một cái bảo hộ động vật sau đó từ nay về sau đều ăn được quốc gia cơm, ngay cả chim sẻ cũng là bảo vệ động vật.
A.
Hồ Bạch khiếp sợ nháy mắt mấy cái, nàng hoảng sợ mở miệng hỏi, tiếng ngông trời đâu?
Ngông trời cũng là bảo vệ động vật sao?
Đúng vậy a.
Dương Thanh cũng gật gật đầu, giết một cái cụ thể phán mấy năm ta không rõ ràng, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ngươi có thể tự mình lên mạng điều tra thêm.
Hồ Bạch, không.
Nàng hiện tại không tâm tư tra.
Nàng chỉ biết là nàng ngông trời thật hoàn toàn không có.
Ngươi thế nào?
Dương Thanh quay đầu hỏi.
Chỉ là không thể giết ngỗng trời mà thôi, hắn thế nào cảm giác cá bạch cảm xúc có chút xa xút đâu.
Chẳng lẽ nàng người này cùng ngỗng trời có thâm cừu đại hận gì?
Hồ Bạch nghe vậy liền rút sụt xịt cái mũi, ta không sao.
Ta rất kiên cường.
Ngược lại huynh trưởng cũng không thể thành thần, có hay không ngỗng trời nguyên bốn cũng không quan trọng.
Dương Thanh, không biết do vì cái gì, A Bạch trả lời đều khiến hắn cảm giác đặc biệt nghẹn lời.
À đúng rồi, hắn mới vừa rồi là thế nào cùng Hồ Bạch hàn huyên tới ngỗng trời tới?
Không nhớ nổi.
Vậy hắn liền bắt đầu hôm nay chính để A bắt đầu câu cá.
Bất quá Dương Thanh trước tiên cần phải đem điện thoại di động của mình lấy ra, theo như thế nào điểm tiến trò chơi, như thế nào đăng ký tài khoản, từng bước một tay nắm tay dạy nàng.
Đăng ký tài khoản về sau liền có tân thủ chỉ đạo, nàng chơi 1-2 cục hẳn là cũng hiểu.
Đây là trò chơi gì?
Tam Quốc Sát.
Cái gì?
Hồ Bạch cho là mình nghe lầm.
Tam Quốc Sát.
Chính là một cái thẻ bài trò chơi, lấy các ngươi khi đó nhân vật làm nguyên mẫu, làm thẻ nhân vật.
Nhân vật đều có riêng phần mình kỹ năng.
Một trong cục người chơi sẽ phân phối tới phe phái khác nhau.
Khác biệt trận doanh chiến thắng điều kiện lại không giống.
Tỷ như ngươi là trung thần, ngươi liền phải đem hết toàn lực phụ tá chúa công, tóm lại ngươi chơi nhiều chơi liền rõ ràng, cụ thể ta cũng nhớ không rõ.
Hơn nữa đã cách nhiều năm, hắn cũng không rõ lắm trò chơi này đến cùng đổi mới thành cái dạng gì.
Dương Thanh cũng chỉ tại trước đây thật lâu nhàm chán thời điểm cùng bạn cùng phòng đánh qua một lần offer liền thẻ bài.
Lúc kia kỹ năng phán không phán định toàn xem bọn hắn có nhớ hay không, công kích khoảng cách cũng là bài trí.
Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có một con ngựa đối phương hẳn là công kích không đến.
Còn có gian lận trực tiếp trộm xem người ta bài.
Thật sự là quá mức.
Vậy ta thử một chút ta.
Hồ Bạch nói.
Ân.
Dương Thanh cảm thấy hẳn là giáo không sai biệt lắm liền đưa di động đưa cho nàng, đồng thời không quên dặn dò, vậy ta câu sẽ cá, ngươi tận lực nhỏ giọng một chút, miễn cho chó ta cá hù chạy.
Hồ Bạch Dương mắt sâu kín lườm huynh trưởng một cái, nàng không có có ý tốt đem nhà dánh lời nói ra miệng, chẳng lẽ hắn cá là bị nàng dọa đi sao?
Bất quá tưởng tượng thôi được rồi.
Nàng còn tiếp tục qua nàng tân thủ giáo trình a sau một lát.
Hồ Bạch liền gọi hắn, huynh trưởng, ta ở chỗ này kẹt lại.
Ngươi giúp ta xem một chút nơi này.
Nơi này yếu điểm sao?
Thứ gì?
Dương Thanh híp mắt qua liếc nhìn.
Trên điện thoại di động giao diện rõ ràng là một cái nạp tiền giao diện.
Đồng thời địa phương khác đều là ám, chỉ có hệ thống vòng cái kia sáng loáng phương có thể điểm.
Nhưng trong này vòng chính là 5000 nguyên bảo.
Hồ Bạch không hiểu nhiều 5000 nguyên bảo là cái gì, nhưng nàng có thể trông thấy phía dưới này còn biết một cái 50 nguyên.
Là điểm một chút liền phải tiêu phí 50 đồng tiền ý tứ sao?
Dương Thanh
trầm mặc.
Thật gặp ủy.
Nhà ai trò chơi tân thủ giáo trình sẽ là tay nắm tay dạy ngươi thế nào khắc kim.
Chương 71, đào binh
ta xem một chút.
Đem cần câu đuông xuống. Dương Thanh 10 phần tự nhiên đem điện thoại di động của hắn nhận lấy, sau đó giúp nàng qua một chút tân thủ giáo trình.
Nếu là trò chơi này tân thủ giáo trình thật muốn cưỡng chế tiêu phí, hắn lập tức cho nó tháo dỡ.
Đừng giúp đỡ hắn thất. ở trong mơ cứu A cũng may trò chơi này cũng thật không có như thế phát rồ, nó tân thủ giáo trình cũng chỉ là đang dạy ngươi như thế nào nạp tiền, cũng không có cưỡng chế muốn ngươi khắc kim. Dương Thanh mù điểm điểm, đem những cái kia thượng vàng hạ cám nạp tiền dẫn đạo đều lui đi, rốt cục thành công đi tới tân thủ đối cục. Đến, ngươi thử lại lần nữa. Dương Thanh đưa di động đưa cho nàng. A trận đầu chính là đơn giản dạy ngươi như thế nào sử dụng giết thẻ bài. Dương Thanh đang nhìn A bật chơi. Cho tới bây giờ, hệ thống an bài tân thủ đối cục cũng cùng hắn trong trí nhớ không sai biệt lắm. Thao tác cũng không khó. Mục đích chủ yếu cũng là vì nhường người chơi tìm hiểu một chút thẻ bài cơ bản công năng. Tỷ như dùng giết có thể tiến hành công kích, nếu là không có tránh lời nói bị công kích người liền sẽ rơi một máu. Nhưng công kích cũng là có khoảng cách yêu cầu, ngầm thừa nhận công kích khoảng cách là một, nếu là muốn công kích càng xa một chút địch nhân, liền phải cho mình lắp đặt một thanh trượng bát xà mâu đến gia tăng công kích khoảng cách. Mắt nhìn lấy hộ bạch đã vượt qua tân thủ đối cục đi vào hệ thống chỉ dẫn 2v2 xứng đôi, cái này hình thức liền đến tới Dương Thanh chi thức điểm mù. Hắn trước kia chơi đều là 5 người trận thân phận cục. Bất quá 2v2 cũng là dễ lý giải, chính là 2 người tổ đội đánh 2 người khác tổ đội. Ngươi đại khái hiểu không? Dương Thanh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Hồ Bạch lòng tin tràn đầy. Thẻ bài trò chơi thao tác độ khó cũng không lớn, vô cùng thích hợp tay tàn. Tóm lại cái này mấy trận tân thủ đối cục chơi xuống tới, nàng cảm thấy mình miễn cưỡng xem như vào tay. Nàng không biết rõ phía trước kia mấy trận đều là tân thủ đối cục, chỉ hiểu được mình đã thắng liền vài cái. Ha ha, nàng quá lợi hại. Dương Thanh nghe vậy cũng không quá để ý, ngược lại nàng hiện tại đẳng cấp không cao, hệ thống cho nàng an bài không phải tân thủ chính là người máy. Nhưng nàng đánh một chút xứng đôi cao hứng một buổi tối cũng được. 2v2 bắt đầu. Tốt một cái tư mã ý. Nhìn ta giết hắn, trực tiếp bài rất không tệ. Hồ Bạch đối Minh Trường nói, sau đó vô cùng hưng phấn đối tư mã ý đánh ra một chiêu giết. Hôm nay nàng liền phải giúp đỡ hắn hết, là đại hán báo thủ. Rất tốt. Đối phương không có tránh. Hồ Bạch thành công cầm tới một máu. Một hiệp chỉ có thể đánh ra một chiêu giết. Chờ về hợp kết thúc, tiểu lọ lì liền bước sạch trên tay dư thừa bài, sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt sáng tỏ mở miệng hỏi huynh trưởng, ta lợi hại hay không? Quá lợi hại. Mắt thấy Hồ Bạch thao tác Dương Thanh sững sờ, hắn cả kinh nhịn không được há miệng ra. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn còn chưa kịp ngăn cản A Bạch, cũng không chú ý tới nàng muốn công kích người là nàng đồng đội. Trong nháy mắt người này liền đã cực nhanh hướng Tư Mã Ý ném đi một chương giết, sau đó lông mày liếc mắt đưa tình cười đến cùng hắn tranh công. Huynh trưởng, ta lợi hại hay không? Tiểu Lõ Lì không được đến huynh trưởng hồi phục cũng không quá để ở trong lòng. Hiện tại là trò chơi trọng yếu. Nàng lại cúi đầu nhìn lên, muốn nhìn một chút làm nàng hiệp kết thúc sau vòng tiếp theo người chơi sẽ đối với ai ra bài. Nhưng là nàng nhìn thấy cái gì? Vì sao lại có một cái chứng thối nện vào nàng nhân vật thẻ trên thân? Ân. Hồ Bạch sọ não bên trên toát ra một cái dấu hỏi, vừa mới là ta hoa mắt sao? Ta giống như trông thấy trên người của ta bị nện một quả trứng gà. Là ai như thế lãng phí lương thực? Thế nào nện người dùng trứng gà nện? Lý luận mà nói, muốn đem người đập chết hẳn là dùng tảng đá. Nếu như muốn nhục nhã vậy cũng nên nổ nước miếng. Dương Thanh nhìn thoáng qua, sau đó liền nói, Tư Mã Ý đập. Tiểu Lọ Lì nghe vậy giận dữ, quả nhiên là tiểu nhân. Hắn còn dám cầm trứng gà nện ta. Nhìn ta lát nữa tiếp tục giết hắn. Dương Thanh liền nói tiếp, nhưng là hắn là ngươi đồng đội. Cùng lúc đó, theo Tư Mã Ý trên đầu toát ra hai hàng chữ, ta là ngươi đồng đội a. Ngươi thấy rõ ràng thân phận có được hay không? Hồ Bạch, a, trong nháy mắt này, Tiểu Lọ Lì liền kinh hô một tiếng. Trên mặt nàng biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ. Hồ Bạch luống cuống tay chân, thậm chí liền có người giết nàng nàng đều không để ý trò chơi này mới vừa lên tay nàng còn không biết ứng làm như thế nào làm đạo binh, nhưng nàng sẽ thanh điện thoại hậu trường. Giờ phút này tay của nàng đang nhanh chóng kéo trở về tới hướng dẫn cột, đưa di động hậu trường triệu hoán đi ra, sau đó một khóa thanh trừ. Thế là điện thoại lại về tới ngầm thừa nhận mặt bàn giao diện. Không để ý huynh trưởng sững sờ biểu lộ, Tiểu Lọ Lì hiện tại lòng tràn đầy đều nghĩ đến nàng rốt cục ở đằng kia trận hỗn loạn trong chiến tranh trốn sinh ra. Chỉ mong đêm nay trong mộng không có Tư Mã Ý. Dương Thanh theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Hồ Bạch, sau đó mở miệng hỏi nàng, ngươi không chuẩn bị giúp đỡ hắn thật sao? Tiểu Lọ Lì liền cau mày một cái, có chút yêu thương nói, thật là ta cảm thấy vẫn là đạo binh càng thích hợp ta. Về phần giúp đỡ hắn thật, vậy vẫn là giao cho thừa tướng a. Dương Thanh, rất tốt. Không nghĩ tới nàng tới đây mới ngắn ngủi mấy tháng, nàng thậm chí ngay cả trò đùa lạnh lùng đều sẽ giảng. Làm đạo binh cũng không cần gấp. Mặc dù đối diện cái kia Tư Mã Ý không hiểu thấu chịu đồng đội một chút, vừa cho đồng đội đập chứng tối, sau đó đồng đội liền chạy trốn. Lưu lại một mình hắn đánh hai. Nhưng đây chính là thiên đạo đối khảo nghiệm của hắn a. Bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũng, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt. Tư Mã Ý nha, trời cao cũng đối ngươi như thế mong đợi, ngươi còn có lý do gì không cố gắng quét ngang tam quân đâu. Dương Thanh trong đầu là Hồ Bạch giải bày lấy, một chút cũng không có nói cho nàng ở trong game chạy trốn là một cái ảnh hưởng không tốt. Lại nói cho thì phải làm thế nào đây, nàng chạy đều chạy. Hú hồ Dương Thanh cũng cảm thấy nàng tỷ lệ lớn là sẽ không chơi cái trò chơi này. Tóm lại cái kia Tư Mã Ý coi như hắn xui xẻo, tân thủ xứng đôi thất tới một cái người máy. Vậy ngươi liền chuyên tâm theo tà câu cá a. Dương Thanh nói. A câu cá cái này giải trí hành vi kỳ thật rất khảo nghiệm câu cá người kiên nhẫn. Nó cần bền lòng kiên nhẫn cùng nghị lực kiên trì. Nhưng Dương Thanh chính mình cảm thấy cái này ba điểm hắn coi như đầy đủ. Tỷ như mặc dù đã qua một giờ, hắn hiện tại vẫn là ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ này nguy nhưng bất động. Nhìn như vậy lên, Dương Thanh đã cảm thấy hắn hiện tại liền rất có loại kia thuyền cô độc thoa non là ông, độc câu lạnh giang tuyết ý cảnh. So sánh dưới, Hồ Bạch chính là một cái không có đầy đủ kiên nhẫn người. Tỷ như lúc này mới qua một giờ, nàng liền đã muốn ngồi không yên. Kỳ thật cũng không phải nàng ngồi không yên, mà là nàng đã chống đỡ cái cằm nhìn chằm chằm mặt sông nhìn chằm chằm sắp đến một giờ. Nhưng cái này mặt sông nhưng thủy chung một mảnh yên lặng, hoàn toàn không có cá muốn lên câu cái bóng. Nếu không phải nàng từng tại cái này trong sông bắt được qua cá, nàng thật muốn hoài nghi cái này đến cùng phải hay không một mảnh nước đọng. Phanh, tiểu lọ lì thở dài, nàng trên mặt đất thuận miệng nhặt được một cục đá, sau đó nhảm chán hướng trong khe quăng ra. Muốn cho cái này yên tĩnh mặt sông chế tạo ra một điểm động tĩnh đến. Sau đó liền cho Dương Thanh tìm tới lý do. A Bạch, không nên hồ nháo. Cá đều bị ngươi hụ chạy. Chương 72, Kinh Kha giết Tần chương 72, Kinh Kha giết Tần. Hồ Bạch mí mắt liền không nhịn được nhảy một cái. Huynh trưởng một mực không có câu đi lên cá, đây chẳng lẽ là nàng dọa chạy sao? Nhưng nàng muốn nói lại thôi, nhìn về phía huynh trưởng, cuối cùng vẫn đem lời muốn nói nuốt xuống. Dương Thanh bắt đầu giáo dục nàng. Nếu như ngươi có đem tiểu học ngữ văn bài khóa xem hết lời nói, liền sẽ tại ngữ văn trên sách học nhìn thấy dạng này một thiên văn chương, Tiểu Minh cùng Tiểu Hồng hai người cùng đi hẹn nhau câu cá. Tiểu Minh câu cá 10 phần chăm chú, nhưng Tiểu Hồng liền một hồi bắt hồ điệp, cùng đi chạy bộ. Cuối cùng ngươi biết hai người kết quả như thế nào sao? Đương nhiên cố sự này cùng nguyên bản khẳng định là có xuất nhập. Đã cách nhiều năm, Dương Thanh liền chuyện xưa nhân vật chính cũng nhớ không rõ. Cho nên hắn mới đem người bên trong này vật đổi thành thông dụng Tiểu Hồng cùng Tiểu Minh. Ngược lại thay cái nhân vật chính cũng không ảnh hưởng văn chương nội hạch. Tóm lại văn chương muốn biểu đạt ra tới đại khái chính là ý tứ như vậy. Một người làm việc không quan tâm, một người khác thì hết sức chuyên chú. Cuối cùng tự nhiên tạo thành kết quả cùng ảnh hưởng khác biệt. Cuối cùng Tiểu Minh câu được rất nhiều cá, hắn cao hứng bừng bừng trở về nhà. Tiểu Hồng mặc dù cũng không có đem tâm tư đều đặt ở câu cá bên trên, nhưng nàng đi bắt bướm, cùng hoa cỏ chơi đùa, cuối cùng vui vẻ vui sướng vượt qua cả ngày. Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Dương Thanh sững sờ. Cái này cố sự còn có thể hiểu như vậy. Hồ Bạch lặng lẽ nhìn một cái thần sắc của hắn, sau đó lơ đãng mở miệng trấn an nói, câu cá chính là hưởng thụ câu cá quá trình kia. Cho nên câu không có câu được cá cũng không cần gấp, chỉ cần đang câu cá quá trình bên trong vui vẻ là được rồi. Đúng không? Đối. Dương Thanh bị dao động đến sửng sốt một chút, nghe thấy Hồ Bạch lời nói cũng không cảm thấy có cái nào không đúng, tương phản hắn còn cảm thấy rất có đạo lý. Hồ Bạch nhìn hắn, tiếp tục nói, cho nên huynh trưởng tiếp tục câu cá a, ta còn có hay không khác thích hợp ta trò chơi có thể chơi. Dương Thanh suy nghĩ một chút, sau đó liền mở miệng hỏi nàng, ngươi có muốn hay không chơi loại hình? A, nàng cũng không biết trò chơi có nào loại hình. Thế là Dương Thanh liền tiếp tục bổ sung, ngươi có thể hơi hơi hình dung một chút, tỉ như dạng gì động tác có thể để ngươi hưng phấn. Tỉ như trồng trọt. Ở trong game thần hưng Lý Hoa Huế, mang Nguyệt Hà Quốc về. Hoặc là giống ngủ ấm những cái kia. Cho xinh đẹp nữ ngông thay đổi quần áo xinh đẹp. Còn có thật nhiều, tỉ như thủ tháp công tháp loại hình. Ân. Hồ Bạch lâm vào trầm tư. Huynh trưởng nói những này nàng đều không quá ưa thích. Nàng là vẫn nghĩ trồng trọt không sai, nhưng trong trò chơi có cái gì tốt loại. Kết xuất tới lương thực lại không thể bán. Về phần cho nữ ngông đổi quần áo xinh đẹp. Mà thôi. Hồ Bạch vẫn luôn đem trò chơi cùng hiện thực phân rất rõ ràng. Nàng đã có thể cho trong trò chơi nữ ngỗng mặc vào quần áo xinh đẹp, vậy tại sao không cho chính nàng mặc vào quần áo xinh đẹp đâu? Thời suy tư một hồi, Hồ Bạch liền nói ra có thể làm cho nàng hưng phấn chuyện, ta thích người khác đánh ta. Cái này cái gì đam mê? Không có chú ý tới huynh trưởng có chút biểu tình khiếp sợ, Hồ Bạch tiếp tục mở miệng nói, nhưng là đối phương lại đánh không đến ta. Liền cái loại cảm giác này, ta thích loại cảm giác này. Có loại trò chơi này sao? Hồ Bạch hỏi. Dương Thanh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức gật đầu, vô cùng trả lời khẳng định, có. Hồ Bạch xoa xoa tay, thật sao? Ngươi chờ, ta cho ngươi hạ. Dương Thanh vừa nói vừa cầm điện thoại di động của mình. Không có trực tiếp dùng A Bạch điện thoại cho nàng hạ là bởi vì nàng thiết bị quá kém, sợ không di chuyển được. Thừa dịp trò chơi đao loạn thời gian, Dương Thanh liền cùng nàng phổ cập khoa học. Trò chơi này khởi nguyên 10 phần cổ lão, so ngươi còn cổ lão hơn. Ân. Kinh Kha giết Tần nghe nói qua sao? Biết. Theo sử ký ghi chép, lúc trước Tần Thủy Hoàng đã từng quấn trụ vô hại kiểm chế Kinh Kha hơn 60 giây, cuối cùng tại ngự ý hạ không lại trợ giúp hạ thành công chuyển điểm. Cái này chính là cái này trò chơi sớm nhất một ván điện đường cục. Hồ Bạch ngây thơ nháy mắt mấy cái. Nàng nghe không hiểu. Không có việc gì. Dương Thanh xem xét trên mặt nàng biểu lộ liền biết nàng nghe không hiểu, người đem tân thủ giáo trình thoáng qua một cái, không sai biệt lắm liền đã hiểu. Đơn giản mà nói cái trò chơi này là 4v1 hình thức. Cái gì gọi là 4v1? 4v1 chính là 4 cái đối một cái. Thì như ngươi chơi kia một thanh tam quốc sát chính là 2v2, ý tứ chính là 2 cái đối 2 cái. 4v1 hình thức. Một người truy kích, những người khác chạy trốn. Nhưng là chạy trốn cần muốn mở ra đại môn khả năng hoàn toàn rời đi trang biên. Mà mở ra đại môn trước đưa điều kiện là muốn tu 5 tòa cơ. Bởi vậy trò chơi này nhất thường quy một loại cách chơi chính là một người đi quấn quỷ, truy các ngươi cái kia liền gọi quỷ. Quấn quỷ quá trình này gọi kiềm chế. Thì như Tần Thủy Hoàng kiềm chế Kinh Kha. Trò chơi này thông thường cách chơi chính là một người kiềm chế, còn lại 3 người tu cơ. Cho nên nếu như một giải ngược quá nhanh, như vậy trên trận điện cơ số lượng liền sẽ không đủ. Điện cơ không đủ liền không mở được cửa. Không mở được cửa đưa đến kết quả cuối cùng chính là thua. Tới cuối cùng 4 người đi ra ngoài 3 cái coi như được. Nghe hiểu sao? Một chút xíu. Như vậy một nhóm lớn, nàng rơi vào trong sương mù. Không có việc gì. Vừa vặn trò chơi đã hạ tốt. Dương Thanh ấn mở trò chơi này, sau đó dùng thẻ căn cước của mình hào cho nàng tới một cái thực tên chứng nhận. Ngươi trước tiên đem tân thủ giáo trình thoáng qua một cái, hệ thống sẽ chỉ dẫn ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy có ý, liền vào internet điều tra thêm tân thủ dạy học. Luyện nhiều nhiều học. Trò chơi này nhập môn vẫn rất khó khăn. Đương nhiên nếu như nàng thật có thể đem kỹ thuật luyện ra, Dương Thanh vừa nói vừa nhịn không được nàng nhìn thoáng qua.
xã hội hiện đại liền là thế nào đi đều có thể đi ra một con đường đi ra. Nếu như nàng kỹ thuật đầy đủ, như vậy nàng tại trên mạng treo cái tên, tại trò chơi này bên trong làm đương đại đánh, hẳn là cũng có thể kiếm ít tiền lẻ a. Bất quá Dương Thanh cũng liền phát tán tư duy tùy tiện tưởng tượng. Hắn cảm thấy càng lớn khả năng là cô nương này bị dọa đến oa oa gọi, sau đó không có chơi hai ván liền không đánh. Tài khoản đăng ký hoàn tất, Dương Thanh đưa di động giao cho nàng liền tiếp tục câu cá, người đi theo hệ thống chính mình suy nghĩ một hồi, có không hiểu gọi ta. Biết. Dương Thanh tưởng tượng, lại chợt cảm thấy nội tâm bất an, sau đó quay đầu dặn dò nàng, ngươi nếu như bị hù dọa liền ôm lấy ta, đừng bằng điện thoại di động ta. Nhớ kỹ sao? Hắn điện thoại di động rất đắt. Hồ Bạch nghe vậy liền mở miệng hỏi, trò chơi này rất đáng sợ sao? Dương Thanh cho nàng tương tự một chút, ngươi a phụ cầm cây gậy đánh ngươi ngươi cảm thấy dọa không đáng sợ. Hồ Bạch cũng liền còn tốt. Hồ Bạch ở trong lòng muốn, ngược lại a phụ cầm cây gậy đánh nàng cũng sẽ không cho nàng đánh chết. Nhưng trò chơi này bên trong truy nàng tựa như là quỷ. Nghĩ nghĩ, tiểu lọ lì liền mở miệng hỏi, nếu như bị quỷ bắt được sẽ như thế nào? Ta sẽ chết sao? Dương Thanh rất khó khăn điều động hắn trong đại não còn sót lại kia một chút lẻ tẻ ký ức, ngươi chỉ có thể bị quỷ đánh tới một chút. Nếu là cái thứ hai cũng bị đánh tới liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó quỷ sẽ đem ngươi đưa đến trên ghế còn có cái ghế ngồi. Nó thiện lương như vậy. Sau đó bị Dương Thanh chừng một cái, bên trên cái ghế có thể bị đồng đội cứu, chỉ cần thanh tiến độ đầy liền không sao. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể bên trên 3 lần cái ghế. Lần thứ 3 bên trên cái ghế kia cái ghế liền sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ phi thiên. Tựa như thế, Dương Thanh nói ngẩng đầu nhìn trời, hắn đưa tay thẳng tắp đi lên một chỉ, liền giống như vậy, bay lên trời. Hồ Bạch liền nháy mắt mấy cái, ý kia không phải liền là ta rời đi trang viên sao? Cái này không nên phán ta thắng sao? Dương Thanh, thần cấp lý giải. Chương 73, lại mặc một lần chương 73, lại mặc một lần. Đây coi là ngươi bỏ mình. Muốn chạy trốn ra đi chỉ có thể đi đại môn hoặc là hầm. Mà hầm muốn ở đây bên trên còn sót lại ngươi một cái người chơi thời điểm mới có thể mở ra. Á kia nàng đầu cơ trục lợi quỷ nghĩ thất bại. Nhưng trừ cái đó ra, Hồ Bạch cũng tò mò một cái vấn đề khác. A Minh. Ân. Tại là tiểu cô nương cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, nàng tò mò hỏi, ngươi nói bay lên trời sẽ là một loại gì cảm giác? Dương Thanh vô ý thức liền nói tiếp, bay lên trời chính là. Ách. Dương Thanh muốn theo nàng miêu tả một chút phi thiên cảm thụ, nhưng hậu chi hậu giác ý thức được giống như chính hắn cũng không ngồi qua máy bay. Nói trở lại, hắn người này lẫn vào cũng không bằng hắn áo đông. Tốt xấu hắn áo đông cũng là không bận ngồi qua máy bay đây này. Ta cũng không bay lên trời qua. Chờ sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đi máy bay. Máy bay. Một loại phương tiện giao thông. Cùng ngươi thấy xe con không sai biệt lắm. Nhưng là xe con cùng xe buýt đều là trên mặt đất chạy. Máy bay là chuyên môn bay trên trời. Thật thần kỳ. Hồ Bạch nghe vậy liền ngẩng đầu vọng nguyệt sáng. Bay đến bầu trời. Kỳ thật nguyên bản nàng cũng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới lại còn thật có biện pháp. Đối với xã hội hiện đại mà nói, thượng tiên, xuống đất. Chỉ cần cảm tưởng, liền không có cái gì làm không được sự tình. Nhưng mặt trăng đối nàng luôn có một loại đặc thù tình cảm. Nàng không bao lâu đáp cung xạ nguyện, vẫn cho là thở thiếu thời mạo phạm thần linh, cho nên ngủ ở đâu ở trên mặt trăng nhân tài đưa nàng lẻ loi một mình ném ở chỗ này. Thế là cô nương này lại nhịn không được mở miệng hỏi, kia đi máy bay có thể tới trên mặt trăng sao? Nghĩ đến trên mặt trăng đi, kia đến ngồi phi thuyền vũ trụ. Dương Thanh nói dừng lại, nhưng chúng ta bây giờ chỉ có người tại vũ trụ đi vòng qua, tạm thời vẫn chưa có người nào leo lên qua mặt trăng. Khoa học kỹ thuật còn phải lại phát triển mới được. Dương Thanh ký ức có chút hỗn loạn. Hắn vẫn cảm thấy Trung Quốc đã đi mặt trăng bên kia đi đến mấy lần, nhưng hắn về sau chuyên môn tra xét một chút, mới phát hiện vậy mà chỉ có mấy cái người Mỹ leo lên qua mặt trăng. Về phần thật giả tính tạm thời còn nghi vấn. Những cái kia đại quốc con quân vấn, ai biết sau lưng ẩn giấu cái gì ý đồ xấu. Nhưng nói đi thì nói lại, là thật là giả có người khác đi quan tâm. Đây không phải hắn một tháng tuổi 3.000 người hẳn là quan tâm sự tình. Dương Thanh tiếp tục đối Hồ Bạch nói, nước ta mặc dù không có người leo lên qua mặt trăng, nhưng có mấy chiếc không người dò xét mặt trăng xe ở phía trên dò xét qua. Muốn rất tàn nhẫn nói cho ngươi, trên mặt trăng cái gì cũng không có. Kia mất mô, thậm chí liền trồng trọt cũng không thể. Cái gọi là hàng Nga buôn nguyệt, nô cương phạt quế. Kia chỉ tồn tại ở người lãng mạn trong tưởng tượng. Không. Tiểu lõ lì một hồi mê muội, nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được, cho nên trên mặt trăng không có tiên tử sao. Dương Thanh trầm mặt một chút, sau đó hơi hơi nói đến luyện chuyển chút. Trên mặt trăng lại không thể trồng trọt. Liền xem như có tiên tử, kia cũng hẳn là chết đói a. Người đưa di động cho ta một chút. Tiếp lấy Dương Thanh liền cắt hình tượng, cho nàng tìm một đoạn video đi ra. Phía trên kia mấp mô, ngươi nhìn, trên mặt trăng mặt liền dài dạng này. Không. Tiểu lọ lì thương tâm. Nàng hoàn toàn không tiếp thụ được cái này hội tâm nhất kích, thậm chí nàng hiện tại liền trò chơi cũng chơi không nổi nữa. Bởi vậy nàng rút tát hai cái mũi, sau đó yên lặng đem chính mình co lại thành một đoạn, ta vẫn không chịu tin tưởng. Không chịu tin tưởng cũng không sự tình. Dương Thanh nghe vậy liền tiếp tục trên điện thoại di động điểm điểm, cho nàng cắt tới cửa sổ trò chơi. Dỗ dành nàng nhường nàng tiếp tục đi chơi, ngươi liền làm như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy ta lời mới vừa nói. Làm bộ phía trên kia như cũng ở hàng Nga tiên tử. Dương Thanh một mực không dám chém đinh chặt sắt nói cho nàng thế giới này căn bản cũng không có thần tiên, tự nhiên cũng không có quỷ quái. Nếu là nói cho nàng biết, kia không phải là sáng loáng nói cho nàng người a phụ căn bản không tồn tại sao? Người sống trên cõi đời này cần phải có một cái ký thác. Liền xem như giả thì sao? Chỉ cần có người nhớ kỹ a phụ, vậy hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Về phần trên mặt trăng thần linh, quả nó có phải hay không tồn tại đâu. Tiểu lõ lì cái tuổi này có chút huyễn tưởng rất bình thường. Làm nàng đọc sách nhiều về sau,
một cách tự nhiên liền có thể ý thức được thì ra những cái kia lãng mạn chuyện thần thoại xưa đều là giả. Tựa như Dương Thanh, hắn khi còn bé còn cảm thấy siêu nhân điện quang là thật đâu. Hiện tại không phải cũng nói dốc trở về. Dương Thanh hướng nàng, ngươi tiếp tục chơi game A, trò chơi này còn rất thú vị, rất kích thích, ta trước kia chơi qua mấy cái. Về sau cảm thấy cái kia tiếng tim đập nghe được trái tim của hắn có chút không thoải mái, sau đó đã quả quyết tháo dỡ. Hồ Bạch lại không quá cao hứng nói, thật là ta không muốn chơi. Nàng xoắn suýt kỳ thật căn bản không phải trên mặt trăng có hay không thần linh, mà là thần linh đã không tồn tại, như vậy tự nhiên cũng không tồn tại nàng mạo phạm thần linh sự kiện. Đã như vậy, nàng vì sao lại đột nhiên lại tới đây? Đây không phải trừng phạt. Nếu như nói cái này đơn thuần chỉ là một cái xác suất nhỏ sự kiện, kia có khả năng hay không có một ngày nàng lại đột nhiên lại trên thế giới này biến mất đâu? Nếu như nàng biến mất, nàng sẽ cho huynh trưởng lưu lại cái gì? Thế giới này sẽ có nàng lưu lại qua vết tích để chứng minh nàng đã từng tới sao? Không muốn chơi liền nhìn ta câu cá. Hai ta cứ như vậy trò chuyện cũng rất tốt. Huynh trưởng Hồ Bạch muốn nói lại thôi. Ngươi có lời cứ nói, đừng có rông dài. Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Hắn cười trêu ghẹo, quay đầu lại trông thấy A Bạch hốc mắt đỏ lên. Có chút giật mình đồng thời lại vội vàng buông xuống cần câu đem nàng ôm vào trong ngực đi hướng nàng, thế nào? Không phải liền là mặt trăng sự tình sao? Thế nào còn gây ngươi thương tâm? A Bạch cũng không biết vì cái gì. Nàng hiện tại đã cảm thấy hốc mắt có chút phát nhiệt. Huynh trưởng đem nàng ôm vào trong ngực, thế là đầu của nàng liền rất tự nhiên dán Dương Thanh lồng ngực. Bởi vậy nàng có thể rõ ràng nghe thấy huynh trưởng tiếng tim đập. Trên thế giới này, ngoại trừ huynh trưởng bên ngoài, nàng không có người có thể dựa. Nếu có một ngày nàng thật có thể trở về, nàng cũng không nắm chắc nàng một cái bé gái mồ côi có thể hay không an toàn trở lại Binh Châu. Nàng cả đời này mệnh như lục bình. Tùy ý hắn ôm một hồi, phong thanh cùng vẻ âm thanh đều phá lệ rõ ràng. Hồ Bạch cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại, mặc kệ muốn xảy ra chuyện gì, khóc lớn đại náo dù thế nào cũng sẽ không phải một cái biện pháp giải quyết. Thế là Dương Thanh cũng nghe tới tiểu lọ lì tỉnh táo tra hỏi, nàng thanh âm buồn buồn, nhưng còn không gọi được bối rối. Huynh trưởng, nếu có một ngày ta đột nhiên lại trở về, ngươi làm như thế nào? Dương Thanh sững sờ. Trở về? Không có khả năng. Hắn bộ ý thức liền nói, ngươi cơ bản không có khả năng trở về. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Xuyên biệt loại chuyện này nguyên bản cũng chỉ là xác suất nhỏ sự kiện, loại chuyện này đã từng xảy ra một lần, chẳng lẽ còn có thể xảy ra lần thứ hai sao? Cái này người không thể xui xẻo như vậy a. Hơn nữa giống loại kia xuyên biệt văn tiểu thuyết, những cái kia nay xuyên cổ người chẳng lẽ làm sự nghiệp thời điểm làm một nửa lại đột nhiên xuyên trở về rồi sao? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Nếu ai dám như thế biết, vậy thì chờ lấy tiếp nhận độc giả lựa giận a. Chương 74, sống sót, tu, chương 74, sống sót, tu, có thể nói đi thì nói lại. Chẳng lẽ hắn chân thực chuyện phát sinh có thể sử dụng tiểu thuyết xem như tiền lệ? Người có thể xui xẻo như vậy xuyên biệt hai lần sao? Đúng vậy. Hồ Bạch nói cho ngươi chính là có xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ nay xuyên cổ xuyên nay đây là người ta có thể quyết định sự tình sao? Liên cùng hai nạn xe cộ như thế, chính là có như vậy một chiếc gào thét xe tải theo Dương Thanh trên thân đuổi đi qua, tại cái này rộng lớn vô ngần thiên địa độc giữ lại nàng một người, buộc cái này đáng thương tiểu cô nương kiên cường độc lập. Mà bây giờ tới giống nhau chuyện đã xảy ra. Cũng có như thế một chùm ánh trăng lạnh lẽo, muốn đem nàng theo thế giới này mang về, đem nàng đưa về cố hương của nàng, dù sao nàng xưa nay cũng không thuộc về nơi này. Cái này một mảnh phồn vinh phú cường thổ địa không thuộc về nàng. Dương Thanh cá cầu không nổi nữa. Hắn tưởng tượng cái kia kết quả xấu nhất, sau đó rất quả quyết thu cần câu. Đi. Tiểu lọ lì lấy làm kinh hãi. Nàng lập tức từ dưới đất bò dậy, đưa tay phủi mông một cái bên trên sám, sau đó mở miệng hỏi, đi cái nào? Về nhà. Huynh trưởng không câu cá sao? Không câu được. Người đều muốn đi còn câu cái gì câu? Mặc dù không biết rõ nàng lúc nào sẽ đi, nhưng chính là loại này không biết mới đáng sợ nhất. Hắn đương nhiên hẳn là nắm chặt thời gian, dạy cho nàng thực dụng nhất kỹ năng. Huynh trưởng bước chân có chút gấp rút. Hồ Bạch thấy thế liền nhịn không được há hốc mồm, đi theo phía sau hắn truy vấn, là ta nói sai lời nói gây huynh trưởng tức giận sao? Không. Dương Thanh mở miệng, là lỗi của ta quá ngạo mạn. Hắn quá ngạo mạn. Hắn dựa vào cái gì coi là xuyên biệt chuyện này chỉ có thể xảy ra một lần? Những ngày này hắn đều để A Bạch đã làm gì? Tuyệt không thể nhường nàng lại chơi game. Dương Thanh ở trong lòng phản tư, sau đó lại quay đầu nhìn về phía A Bạch, mở miệng hỏi nàng, ngươi cảm thấy tại ngươi trong thế giới kia, cái gì trọng yếu nhất? Hồ Bạch sững sờ. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó thử thăm dò mở miệng trả lời, là quyền lực sao? Dương Thanh liền hỏi tiếp, quyền lực từ nơi nào đến? Hoặc là nói, đồng chắc dựa vào cái gì có thể một mũi lửa đốt đi là Dương? Vấn đề này Hồ Bạch biết. Thế là nàng liền há to miệng, rất khó khăn mở miệng nói ra, bởi vì hắn có một chi chiến vô bất thắng quân đội. Như vậy chi tiêu chiến vô bất thắng quân đội dựa vào cái gì nghe lệnh của hắn? Bởi vì hắn có tiền. Cổ đại quân đội muốn sách tín ngưỡng hai chữ này có chút quá trống rỗng. Trong lòng bọn họ là không có cái gì bảo vệ quốc gia khái niệm. Đặt ở thanh bình thịnh thế còn có thể, nhưng chính vào loạn thế, người người đều chỉ là một miếng cơm no. Bởi vậy tại trong loạn thế muốn kéo một chi quân đội liền tương đối dễ dàng. Bằng không đại hiền lương sư Trương Giác dùng cái gì kéo như thế một chi thịnh đại khăn vàng quân đâu? Nhưng nếu như ngươi muốn cho bọn hắn càng có sức chiến đấu, ngươi cần cung cấp càng thêm đắt đỏ tài nguyên. Thì như vàng bạc tài bảo. Đương nhiên không có tiền cũng có tiền hay không biện pháp giải quyết. Tỷ như Tào lão bản chẳng phải bỏ mặc quân đội của mình đổ từ châu thành sao? Tóm lại muốn cho một chi quân đội nghe lệnh của ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp hài lòng dục vọng của bọn hắn. Nếu như, Dương Thanh nói là nếu như nàng thật có thể trở lại cổ đại kéo một chi quân đội, như có khả năng hắn không hy vọng A Bạch biến thành Tào Tháo như thế. Bởi vậy nàng liền cần càng thêm lớn lượng tiền tài đến hài lòng chi quân đội này dục vọng. Trước tiên cần phải để bọn hắn ăn no, mới có thể cùng bọn hắn nói về tín ngưỡng. Tóm lại chỉ cần có quân đội, nàng liền có thể tìm tới một mảnh thổ địa, tìm tới sống yên phận gốc dễ. Như vậy tiền hẳn là từ đâu tới đây đâu? Dương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, chờ sau khi trở về, ta cho ngươi tìm video. Ngươi trước chế độ giáo dục làm bạch đường cát. Vinh Thư cũng phải tranh thủ thời gian cho nàng tìm. Tuyệt không thể đem hy vọng ký thác vào những cái kia chư hầu trên thân. Nàng phải tự mình nắm giữ một chi quân đội. Rất đau đầu, Dương Thanh thế nào cũng không nghĩ ra. Có một ngày hắn vậy mà lại tay nắm tay giáo một cái người cổ đại như thế nào tạo phản. Dương Thanh luôn cảm thấy nàng có quá nhiều đồ vật muốn học. Nếu như nàng thật có một ngày sẽ rời đi, hắn hận không thể nhường nàng đeo cái này vào xã hội tất cả mọi thứ. Cao sản lượng thu hoạch, tốt hơn hiệu dụng dược phẩm, còn có tạo giấy thuật, các loại nông cụ bản vẽ. Đương nhiên nếu là có khả năng, hắn ước gì A Bạch trực tiếp con trai thương trở về. Dạng này hắn cũng sẽ không cần lo lắng an nguy của nàng. Huynh trưởng, tiểu lõ lý Dương mắt vẻ mặt vi diệu nhìn về phía hắn, kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Có lẽ là ta buồn lo vô cớ nữa nha. Rõ ràng là nàng muốn về tới cái kia loạn thế, có thể huynh trưởng lại nhìn so với nàng còn muốn lo lắng. Thú hồ nàng rõ ràng hỏi là nếu có một ngày nàng rời đi, hắn sẽ như thế nào? Có thể cuối cùng hắn nhưng vẫn là lo lắng tới trên đầu của nàng. Không đây cũng không phải là buồn lo vô cớ sự tình. Hắn sao có thể không khẩn trương đâu? Như thế loạn thế đối với một cái bé gái mồ côi chỉ có một kết quả. Đây không phải có trở về hay không sự tình, cái này là sinh tồn còn là tử vong lựa chọn. Mặc kệ trên sử sách đem như thế nào ghi chép, hắn chỉ hy vọng A Bạch có thể tốt hơn sống sót. Mặc kệ sinh tồn còn là tử vong, Hồ Bạch đều không có cảm thấy quá sợ hãi. Quê quán là tốt quê quán, cho dù nó tàn phá không chịu nổi, đó cũng là quê hương của nàng. Cho dù chết ở nơi đó, đó cũng là hồn về quê cũ, lá rụng về cội. Bởi vậy cũng không có cái gì tốt tiếc hận. Nhưng nàng còn có càng chân thực tiếc nuối, so như bây giờ đứng tại nàng bên cạnh vì nàng tương lai mà lo lắng người. Nếu có một ngày nàng cuối cùng sắp rời đi, hắn sẽ nhớ kỹ nàng sao? Ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Dương Thanh biết nàng đang hỏi cái gì. Sau một lát, hắn liền mở miệng nói, ta sẽ cầm sách sử hoài niệm ngươi. Đây thật là một cái thương cảm chủ đề. Hồ Bạch rất muốn cười một chút, nàng muốn nói trên sử sách nào có tên của nàng. Có thể nghĩ lại, nếu như nàng đi thật, hắn có thể dùng cái gì đến hoài niệm nàng? Hoặc là nói, nàng cũng có cái gì? Có thể vì hắn lưu lại cái gì? Bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Sóng vai đi qua một khoảng cách về sau, Dương Thanh thở phào một cái, quay đầu lại đi an ủi Hồ Bạch, nhưng là ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Hướng chỗ tốt muốn, ít ra ngươi bây giờ còn ở nơi này. Nàng ở chỗ này một ngày, liền có thể nhiều hưởng thụ một ngày hòa bình thời gian. Tương lai đã không thể cải biến, như vậy tại bảo đảm nàng nắm giữ càng nhiều năng lực tiền đề, trọng yếu nhất là hưởng thụ lập tức. Có thể hài lòng một ngày, liền vui vẻ một ngày. Dương Thanh dạng này trấn an nàng, thuận tiện cũng trấn an chính mình. Hồ Bạch hiện tại đã cảm thấy là nàng nói sai. Nếu như nàng không đề cập tới muốn rời đi, đại khái huynh trưởng Long Mi cũng sẽ không như vậy ưu sầu. Bởi vậy nghe thấy hắn sau, nàng liền trong đêm tối ngửa đầu rất khó khăn hướng hắn nở nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, ta vẫn luôn tại hướng chỗ tốt muốn. Ta tin tưởng ta sẽ cùng huynh trưởng cả một đời đều cùng một chỗ. Chương 75, đột chương 75, đột liền tình thế bây giờ mà nói, đa sầu đa cảm rõ ràng là không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ ngày khác khóc đêm khóc, liền có thể khóc chết đồng chắc đem nàng mạnh lưu tại nơi này sao? Chuyện tương lai ai cũng không nói được, bởi vậy nàng hiện tại trọng yếu nhất là tại học tốt một chút thực dụng kỹ năng đồng thời, vui vẻ hạnh phúc qua tốt mỗi một ngày. Trong nồi ngược một chút dầu. Đây cũng là Dương Thanh lần thứ nhất xuống bếp, trước kia hắn nhiều nhất liền cho mình hạ bát mì. May mắn xào rau xanh cũng không phải nhiều khó khăn chuyện, A Bạch còn có bản bút ký chuyên môn nhớ xào rau những sự tình này. Dầu nóng. Rồi. Trong nồi đang đôn đốt vang thời điểm, Hồ Bạch ngồi trên ghế cũng hơi hơi lấy lại tinh thần. Nàng đưa tay kéo ra ngăn kéo, sau đó liền đem nàng cái kia thanh thắc kim bí thủ lấy ra. Dương Thanh đang nhìn xem A Bạch bản bút ký, dầu di số lượng vừa phải dầu hậu đến cùng thả nhiều ít mới hẳn là số lượng vừa phải. Hắn xoắn suýt tính nhíu mày, lại ngẩng đầu thời điểm đã nhìn thấy cô bé kia ánh mắt nặng nề cầm thanh đao hướng hắn đi tới. Làm cái gì làm cái gì? Dương Thanh vô ý thức lui về sau một bước. Tại trong ấn tượng của hắn, A Bạch là một tính cách đặc biệt quả quyết người, tại nàng nhân sinh trong từ điển liền tìm không ra không quả quyết bốn chữ. Đổi lại thông tục lời nói mà nói, tính cách của nàng hơi có chút cố chấp, muốn cái gì muốn được cái gì liền nhất định sẽ thông khoái mà biểu đạt ra đến. Nàng vừa rồi một người trên ghế ngồi lâu, cũng suy tư lâu như vậy. Bởi vậy lúc này hắn hoài nghi nàng là thật suy nghĩ minh bạch, sau đó quyết định một đao đem hắn mang đi cuối cùng cùng một chỗ đóng gói mang về Hán Triều cũng làm thuộc bình thường. Người trước bỏ đao xuống. A Hồ Bạch sững sờ. Nàng dương mắt nhìn hướng huynh trưởng, lại không thôi cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình cầm bảo đao. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi bỏ đao xuống như thế có thể nói. A Bạch ngươi nghe ta giảng. Ngươi cuộc đời của ta cũng còn rất sáng lạ, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ. Phi. Hắn muốn đi nơi nào? Tiểu lõ lì liền vô cùng mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, có chút muốn cho hắn ở trước mặt phơi bày một ít thanh đao cắm vào bếp lò tuyệt kỹ. Nhưng cân nhắc tới hư hại đồ dùng trong nhà có thể sẽ sinh ra bồi thường, bởi vậy nàng mạnh mẽ nhịn được loại này xúc động. Sau đó bên cạnh nhìn hằm hằm hắn vừa mở miệng nói, đây là ta A phụ cuối cùng nhét vào trong tay của ta tháp kim bí thủ, là hắn để lại cho ta duy nhất di vật. Cái này ta đã biết. Dương Thanh không biết rõ nàng muốn biểu đạt cái gì, nhưng vẫn nuốt lửa, sau đó đem trên tay nước đọng hướng trên quần áo lau lau, để bày tỏ đạt hắn tại chăm chú lắng nghe. Tại Trường An thời điểm, Lâm trước khi chia tay,
A phụ ngoại trừ lưu cho nàng một chút đôi câu vài lời bên ngoài, còn lại cũng chỉ có cái này đem bảo đao. Có thể nó lại không chỉ là một cây đao. Đây là nàng cùng thời đại kia duy nhất liên hệ, là nàng sau cùng tình cảm ký thác. A phụ đối nàng thâm trầm ẩn nhận yêu, cũng giống nhau giấu ở thanh này thác kim bí thủ bên trong. Bởi vậy, cây đao này đối nàng mà nói, đương nhiên là đáng giá nhất chân tàng bảo vật. Nhưng bây giờ, loại này chân quý đồ vật liền bị nàng trịnh trọng việc bỏ vào trong lòng bàn tay của hắn. Cân nhắc tới thanh này thác kim bí thủ là không có vào đao, Dương Thanh hơi có chút sợ hãi lưỡi đao sắc bén sẽ quẹt làm bị thương lòng bàn tay của hắn. Hắn mí mắt nhịn không được nhảy nhót, có chút không biết rõ A Bạch hành động này là có ý gì. Nhưng rất nhanh, nữ hài tử liền mở miệng giải thích cho hắn. Thanh âm của nàng rất nhẹ, thế là liền cho Dương Thanh một loại nàng sắp liền muốn rời khỏi cảm giác, nhưng bây giờ cây đao này cũng là huynh trưởng, nếu có một ngày ta thật muốn rời khỏi, ít ra huynh trưởng trong tay còn có cây đao này. Huynh trưởng, ngươi phải nhớ kỹ ta, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Dương Thanh liền lăng lăng nhìn lấy trong tay cây đao này. Cái này tính là gì? Coi như nàng lưu cho di vật của hắn sao? Nàng A phụ đem quý giá như vậy đồ vật giao cho nàng một cái tưởng niệm. Sau đó nàng vừa học nàng A phụ, cho cây đao này một lần nữa tìm một người chủ nhân. Ngươi đừng bảo là điểm xấu lời nói. Có lẽ ngươi chính là trời sinh may mắn đâu. Dương Thanh há miệng nói, muốn mở miệng nhường nàng hướng chỗ tốt muốn. Thượng tiên đã nhường nàng trốn khỏi sẽ phải tới mấy trăm năm là thế, đây đương nhiên là một cái đáng giá chuyện may mắn. Lao thiên sữa cũng không đạo lý lại đưa nàng về a. Chẳng lẽ lại nàng chính là cái kia ngăn cơn sóng giữ người, cuối cùng thực sự nhường nàng cứu vớt thương sinh. A, đừng đốc. Muốn cứu vớt thương sinh vậy cũng phải đem ra cát lượng cho đưa tới a. Ngươi nhường một cái tại trên sử sách liền danh tự cũng chưa từng lưu lại bé gái mồ côi tới, nàng có thể thành chuyện gì? Liên tựa như một người bình thường, chẳng lẽ hắn trọng sinh liền có thể thi đậu thanh hoa sao? Dương Thanh liền cho nàng giảng, dựa theo máy chơi game chế mà nói, ngươi có thể là một cái bụt. Bụt ý tứ liền là sai lầm, tỉ như ngươi chơi tợ lặn VS zombie, cái kia hoa hướng dương vốn là 50 dương quang, nhưng là bỗng nhiên biến thành 100 dương quang. Cái này liền gọi bụt. Bụt có khả năng biết sửa phục cũng không có thể sẽ không chữa trị. Bởi vì có sai lầm quá nhỏ, ngay cả sáng tạo cái trò chơi này người cũng chú ý không đến. Bởi vậy chỉ cần không có người phản hồi, ngươi cái này bụt cũng sẽ không bị thiên mệnh người chữa trị. Cho nên chỉ cần chúng ta sống được đủ rất cẩn thận, ngươi cũng sẽ không bị người phát hiện. Hồ Bạch không biết do nghe không hiểu. Tóm lại nàng hiện tại chú ý lực tất cả nàng bảo vật bên trên, nàng cúi đầu ngó ngó, kia đao của ta Dương Thanh liền nói tiếp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm chôi đao, hướng bàn ăn bên kia đi, cho nên chúng ta đem cây đao này tiếp tục đặt vào trong ngăn keo a. Liên cũng A Bạch như thế, cây đao này cũng phải cẩn thận giấu đi, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Huynh trưởng không nguyện ý nhận lấy sao? Ta không phải ý tứ này. Dương Thanh thấy A Bạch hiểu lầm, lập tức biện giải cho mình, người đưa ta đồ vật, đương nhiên đáng giá bị trân quý. Nhưng là cây đao này nó hiện tại chỉ có thể bị cẩn thận từng ly từng tí để ở chỗ này. Bởi vì ta cũng không thể mang theo nó ra ngoài loạn đi dạo. Bất quá để ở nhà sử dụng vẫn là có thể. Cắt thịt quá làm bẩn nó, dùng để gọt gọt hoa quả thế nào? Nghĩ nghĩ, Dương Thanh lại hỏi nàng, nói trở lại, ngươi cây đao này phía trên có nhân mạng sao? Ta không biết rõ. Đây là ta A phụ trước kia đã dùng qua. Tóm lại ta chưa từng giết người. Vậy cũng vẫn là thôi đi. Nghe nói hán triều quan văn đều võ đức rồi rào tới. Tỷ như lã bố liền từng làm qua đinh nguyên chủ bộ, nhưng chủ bộ cái này chức quan, đó cũng là quan văn nha. A huynh hỏi cái này làm cái gì? Không có gì. Dương Thanh đáp, đem nó cất kỹ ta tiếp tục xào rau đi. A rau xanh kỳ thật đã bị xào không sai biệt lắm. Chỉ có điều vừa rồi nốt lửa để nó hơi có chút lạnh, bởi vậy chỉ cần lại mở lửa xào một xào, lập tức liền có thể ra nổi thành làm một đạo mỹ thực. Hồ Bạch cũng là lúc này mới phát hiện thì ra huynh trưởng đồ ăn lại xào đến cũng còn có thể, cũng ra dáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xào rau xanh mà thôi, chẳng lẽ còn muốn cái gì kỹ thuật sao? Nhưng tiểu lọ lì vẫn là đứng ở một bên cảm thán, thì ra huynh trưởng lại cũng có dạng này hào thủ nghệ. Dương Thanh ngắm nàng một cái, phát hiện trên mặt nàng biểu lộ đã khôi phục như thường, nhìn không ra có nhiều khó qua. Hắn liền cười tiếp tục chấn an nàng, hắn một bên nói một bên thịnh đồ ăn, không khó qua đúng không? Ngươi lại chờ khoảng một hồi, ta đem rau xanh xào xong lại xuống mì sợi. Hồ Bạch sững sờ, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn huynh trưởng trên mặt biểu lộ, đầu óc không có quay lại, vô ý thức liền mở miệng nói, nếu như ngươi có thể đối ta làm biểu thị thân thiện sự tình, vậy ta sẽ càng vui vẻ hơn. Chương 76, nhược nữ tử chương 76, nhược nữ tử. Dương Thanh sững sờ, hắn có chút hoài nghi mình nghe lầm. Thế là quay đầu hướng A Bạch bên kia nhìn lên, phát hiện tiểu lọ lì chính nhất mặt chờ mong vẻ mặt nhảy cẫng nhìn về phía hắn. Thế là hắn càng trầm mặc. Thật gặp quỷ, chẳng lẽ người cổ đại không nên rất phong kiến sao? Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định mở miệng đem cô nương này đuổi đi ra. Ra ngoài ra ngoài, đừng quấy rầy hắn nấu cơm. Lập tức sẽ phía dưới đầu, hắn còn phải lặng lẽ nhìn một chút nhìn A Bạch bút ký, học một chút mì sợi canh đáy vị là thế nào giọng. Lúc trước hắn chính mình nấu mì sợi khó ăn chết. Ai nha? Tiểu lọ lì liền mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, nàng tức giận dậm chân, mở miệng la hét, vậy ta muốn không cao hứng. Vậy ngươi liền không cao hứng a? Dương Thanh thuận miệng đuổi theo. Hắn không thể lại nói chuyện với nàng, vạn nhất thật cầm giữ không được, kia là phải bị cảnh sát thúc thúc mang vào cục. Thấy huynh trưởng khó chơi, Hồ Bạch lại tức giận uýt hắn một cái, mất hứng hừ một tiếng, sau đó rời đi phòng bếp. Nàng tức giận ngồi trở lại tới trên ghế, nàng nghĩ một lát, cuối cùng xông phòng bếp bên kia hô to, ta ngày mai không cần nấu cơm cho ngươi. Ngày mai vốn là không cần ngươi làm. Dương Thanh đáp. Liền trước mắt xem ra, hắn mặc dù qua loa một chút, nhưng tốt xấu vẫn là câu câu có đáp lại. so cái khác những cái kia lớn móng heo muốn thật tốt hơn nhiều. Tiểu lõ lì liền tiếp tục hô to, ta nói ban đêm ta cũng không làm.
À đối,
ban đêm Dương Thanh Kỳ thật cũng suy nghĩ một chút. Trời tối ngày mai hắn muốn mang Hồ Bạch đi bên ngoài ăn đồ ăn ngon, nồi lẩu ăn, thịt dê ăn, còn có thịt nướng còn không có mang nàng đến qua. Dù sao tối hôm nay nói chuyện phiếm cũng đang nhắc nhở hắn, nếu như nàng thật có một ngày muốn rời khỏi, vậy hắn đương nhiên hẳn là nắm chặt còn lại thời gian mang nàng nhiều thể nghiệm một chút. Lung tung tiết kiệm tiền tích lũy tiền đương nhiên là không thể làm. Bằng không nàng còn hưởng cái gì phúc, tại hiện đại không có qua cái gì tốt thời gian, đương nhiên có một ngày nàng liền lại trở lại cái kia binh hoang mã loạn trong loạn thế đi. Thứ hai chính là nàng tâm tình cũng tốt, hắn đơn thuần nghĩ đến, nếu như lại cho nàng uy điểm ăn ngon, tổng có thể làm cho nàng biến lại vui vẻ chút. Dương Thanh nghĩ nghĩ nói, trời tối ngày mai ta dẫn ngươi đi ăn thịt nướng thế nào?
A.
Hồ Bạch sửng sốt một chút. Nàng không có kịp phản ứng huynh trưởng tiếp nghe được lời này. Nàng nói không nấu cơm cho hắn, hắn thế nào còn nghĩ mang nàng đi bên ngoài ăn. Nhưng nàng chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền tiếp tục lăng lăng mở miệng hỏi hắn, thịt nướng là loại kia phía dưới điểm lửa, sau đó phía trên thả thịt sao? Nếu như là như vậy kia nàng nếm qua dê nướng nguyên con. Thế là Dương Thanh cũng sững sờ. Hắn kịp phản ứng A Bạch nói là dạng gì thịt nướng, ngay sau đó liền mở miệng cùng với nàng miêu tả, không phải, chúng ta muốn ăn cái kia là than sấy một chút thịt. Phía dưới là lửa than, phía trên hiện lên một tầng giấy, thịt liền thả ở phía trên nướng. Nướng chín liền có thể ăn. Thế nào? Ta ngày mai dẫn ngươi đi ăn. Hắn tốt như vậy. Hồ Bạch lại bắt đầu cảm thấy mình vừa rồi không nên loạn phát tỉ khí. Dù sao như thế biểu thị thân thiện sự tình huynh trưởng hắn khả năng thật làm không được, nàng có lẽ không nên như thế làm có hắn. Nước mỡ sau hạ nhập mì sợi, lại hơi hơi chơi đùa mấy phút liền có thể ra nổi. Trong nhà phối liệu đều rất đầy đủ hết. Hai muôi sinh rút, một muôi giấm, một chút kê tinh, một chút xíu muối. Sau đó lại gia nhập một chút mì nước, giống như vậy liền có thể ra nổi. Dương Thanh bưng hai bát mì đầu đi ra, khá nóng, bởi vậy hắn một bên bưng, một bên hô hô thổi tàn nhiệt khí. Sau đó đem đua hướng tiểu lọ lì trong tay bị lại, ăn cơm a. Tốt nhất đem rau xanh ăn hết tất cả. Rau xanh kỳ thật cũng không mua nhiều. Dù sao Dương Thanh cũng không nghĩ tới, kia hai viên rau xanh vừa được bỏ vào trong nồi thời điểm hắn còn cảm thấy rất nhiều, kết quả xào một hồi liền biến thành như thế một nhỏ bàn. Nói tóm lại cố lên ăn đi. Ban đêm bọn hắn còn ăn bánh thịt đâu. Đua đã đưa cho A Bạch, nhưng còn không có thúc đẩy. Thấy thế Dương Thanh lại nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái, mở miệng nhắc nhở nàng, ngây ngốc lấy làm gì đâu, ăn cơm nhà. A Hồ Bạch lúc này mới ngượng ngùng đọc đũa, nàng ăn một miếng, lại nhìn phía ngón từng ngụm lớn huynh trưởng, có chút cảm động mở miệng, huynh trưởng đối ta thật tốt. Ngoại trừ A Phụ bên ngoài, trên đời này không còn đối nàng tốt như vậy người. Nghe vậy Dương Thanh cũng thật bất ngờ nhìn nàng một cái, bởi vì ta cho ngươi nấu bát mì. Muốn tính như vậy lời nói, kia nàng cho hắn làm nhiều ít cơm nhà. Hồ Bạch lại chừng hắn, nàng lớn tiếng biện giải cho mình, ta là chỉ thịt nướng. Chẳng lẽ nàng là như vậy người tục tằng, có thể bị một tô mì sợi lửa gạt đi? Vậy cũng không được. Dương Thanh cũng nói. Nuôi Hồ Bạch về sau, hắn mới biết được giàu nuôi con gái câu nói này nhất định là có đạo lý. Tâm mắt của nàng còn cần càng khoáng đạt một chút, bằng không liền thật giống trên mạng nói như vậy, một chén trà sữa là có thể đem nàng lửa gạt đi. Ta mới sẽ không bị một chén trà sữa lửa gạt đi. Là. Ngươi là bị người dùng một cái bánh thịt lửa gạt đi. Hồ Bạch tức giận. Sớm biết nàng liền không cảm kích hắn. Một cái mắt, vừa rồi A Bạch trong lòng nổi lên tới những cái kia cảm động lập tức liền bởi vì Dương Thanh lời nói nát bấy đến thất linh bất lạc. Nguyên nhân không gì khác, người này nói thực sự quá khinh người. Càng tức giận chính là, hắn nói đúng là nói thật. Hồ Bạch tìm không ra lời nói phản bác, nhưng không sao cả, bởi vì quân tử võ đức rồi dào, từ trước đến nay là động thủ không động cầu. Thế là tiểu Loli cũng suy nghĩ một chút, quyết định bắt chước thánh hiền quân tử. Bởi vậy nàng đứng lên, tay cũng mười phần quả quyết hướng ngăn kéo bên kia rút đi. Đạo của nàng đâu? Nàng hôm nay liền muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Dương Thanh biết nàng muốn làm gì. Thế là hắn lập tức đè lại nàng muốn rút ngăn kéo tay, vội mở miệng với người, sai sai. Ngươi đừng cầm đao. Ta sai rồi. Ta cũng không tiếp tục nói ngươi là bị một cái bánh thịt lửa gạt đi. Còn tốt. Dương Thanh thấy thái độ của nàng không tính mạnh mẽ, lại tiếp tục hống, hơn nữa tùy tiện chơi đao không tốt, dễ dàng dẫn phát an toàn sự cố. Ngươi muốn thật sinh khí, ngươi đánh ta hai lần cũng được. Tiểu lọ lì sắc mặt hơi chậm, nàng nghi ngờ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục mở miệng hỏi, thật, thật. Dương Thanh dùng sức gật đầu một cái, nhưng hắn hậu chi hậu giác lại nghĩ tới đến, thế là mau để cho A Bạch thể. Bất quá ngươi đến thể ngươi không thể đem ta đánh chết. Hồ Bạch, cái này nói gì vậy? Nàng chỉ là một cái yếu đuối không nơi nương tựa đáng thương nữ tử mà thôi, làm sao lại có thể đem hắn đánh chết đâu? Chương 77, 10 phần vui vẻ chương 77, 10 phần vui vẻ đúng vậy. Nàng bất quá chỉ là một cái yếu đuối bất lực được nữ tử, nàng làm sao có thể một quyền liền cho hắn vung mạnh chết đâu? Không chỉ có không có, cô nương này ngược lại con mắt hướng hắn 10 phần hiền lành nở nụ cười. Nhìn qua tựa như là bị Dương Thanh hống cao hứng một chút. Dương Thanh lòng cảnh giác chậm rãi bu ra, nhưng hắn còn chưa kịp lại nói chút khác. Một giây sau Hồ Bạch liền mười phần dùng sức tại chân hắn trên lưng giẫm mạnh. A. Trông thấy huynh trưởng có chút bị đau biểu lộ, tiểu cô nương lập tức liền cao hứng. Nàng sảng khoái tinh thần cầm lên đũa, sau đó tại trong mâm kẹp một lớn đũa rau xanh. Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. Người giẫm ta làm gì? Hồ Bạch liền nghiêng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ không phải huynh trưởng chính mình tình nguyện sao? Dương Thanh, đừng nói mỏ. Hắn làm sao có thể tình nguyện? Cũng không phải người cuồng chịu ngược đãi. Rõ ràng chính là nàng không nói võ đức. Cái này hắn triều dân phong dũng mãnh, thế là bồi dưỡng ra được nữ tử cũng võ đức rồi dạo. Dương Thanh đang ở trong lòng lên án Hồ Bạch tội ác thời điểm, lấy lại tinh thần lại phát hiện trong mâm rau xanh đã nhanh cho nàng đã ăn xong. Thế là hắn sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu la hét, ngươi chờ chút cho ta.
Biết biết,
chẳng phải ăn hắn điểm rau xanh sao? Nhìn hắn hẹp hòi a rồi. Mặc dù chỉ là một bát bình thường thanh thủy mì sợi, nhưng nói thế nào cũng coi là ngon lành là ăn no dừng lại.
Mì sợi ấm áp ăn trong bụng, thế là nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm cũng dần dần an bình xuống tới, mặc kệ tiền đồ như thế nào, nhưng bây giờ tóm lại là mười phần mỹ hảo.
Nơi này có ấm áp căn phòng, ăn không lo, áo không nhăn. Như vậy còn có cái gì là không thể hài lòng đây này?
Cơm nước xong xuôi,
Dương Thanh nhìn xem trên bàn ăn thừa bát đũa, sau đó quay đầu liếc mắt một cái Hồ Bạch, hắn mở miệng nói, lập tức sẽ dọn dẹp một chút nghỉ ngơi, ngươi không có lời nói với ta sao?
A, Hồ Bạch kịp phản ứng, nàng trực tiếp đứng dậy đi thu thập bát đũa, Dương Thanh lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, hắn nói tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, ta không phải ý tứ này.
Tiểu cô nương có đôi chút ngượng, nàng kỳ quái xem huynh trưởng một cái, chẳng lẽ huynh trưởng còn có cái gì khác nói bóng gió sao?
Ý tứ của ta đó là, ngươi không có những lời khác muốn phân phó ta sao?
Phân phó cái gì?
Tốt ta.
Dương Thanh thấy cô nương này thực sự đầu óc chậm chạp, cũng không lại tiếp tục làm những cái kia con cuốn lượn quanh.
Hắn nói thẳng, vậy ta hiện đang dạy ngươi một câu.
Hắn nghĩ nghĩ, nhớ lại một chút mẹ hắn sai xử cha hắn ngữ khí.
Ngay sau đó hắn liền mở miệng mô phỏng nói, đi.
Tới phòng bếp cầm chén đẩy.
A, Hồ Bạch quay người liền đi.
Dương Thanh bị chọc phát cười.
Hắn tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, dở khóc dở cười, ta là nhường ngươi dạng này phân phó ta,
không phải cho ngươi đi rửa chén ý tứ.
Vì cái gì?
Không có vì cái gì.
Ngươi trực tiếp mở miệng phân phó ta chính là.
Rất kỳ quái.
Nàng hiện tại thật hoài nghi huynh trưởng sẽ có một ít kỳ quái đam mê.
Nhưng là nàng chưa từng nghe nói có người đam mê sẽ là ưa thích rửa chén.
Nhưng nhìn một cái huynh trưởng vẻ mặt mong đợi nhỏ biểu lộ, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tôn trọng nhân loại cùng nhân loại ở giữa tính đa dạng khác biệt.
Tại là tiểu cô nương liền mím mím môi hơi hơi tìm một chút cảm giác, sau đó mở miệng chiếu vào vừa rồi như thế ngự khí cho bắt trước đi ra, đi.
Tới phòng bếp cầm chén đẩy.
Được rồi.
Dương Thanh hấp tấp đi.
Hồ Bạch, vẫn là rất quái lạ.
Muốn thu thập đồ vật kỳ thật không có có rất nhiều.
Một cái lò vi ba nổi, hai cái chén lớn.
Hồ Bạch trong chén mì nước bị nàng uống đến rất sạch sẽ, một chút cũng không có lãng phí.
Trừ cái đó ra cũng chỉ thừa một cái trang rau xanh đĩa.
Nhưng là rau xanh cũng bị ăn sạch.
Điểm này Dương Thanh cảm thấy rất tự hào, nhìn ra được tài nấu nướng của hắn cũng rất không tệ đi.
Lần thứ nhất xào rau liền có thể xào ra hiệu quả như vậy.
Phòng bếp tiếng nước ào ào vang lên, Dương Thanh một bên rửa chén, vừa mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể đi tắm, sau đó cái gì cũng không cần muốn.
Chỉ cần thật tốt ngủ một giấc, đợi ngày mai hừng đông, ngươi liền sẽ phát hiện, ngày mai cũng sẽ là mỹ hảo một ngày.
A, Hồ Bạch nghe vậy liền đi tủ quần áo lật nàng phải dùng đến đổi tắm giặt quần áo.
Nàng lúc buổi tối từ trước đến nay là cùng áo mà ngủ,
ngắn tay quần dài, mỗi lần đều là giống nhau không ít.
Buổi tối hôm nay tự nhiên cũng chút nào không ngoại lệ.
Làm nàng đi ngang qua phòng bếp ôm mình quần áo đi vào phòng tắm lúc, Dương Thanh quay đầu nhiều nhìn nàng một cái.
Nhìn thấy trong ngực nàng ôm quần jean muốn nói lại thôi,
bất quá cũng không sự tình.
Chờ tháng 9 bọn hắn đổi mới trụ sở, đợi nàng có gian phòng của mình sau, liền có thể làm cho nàng thay đổi áo ngủ, sau đó ngon lành là vượt qua một buổi tối.
Hồ Bạch ôm quần áo dừng lại tại phòng tắm kéo đẩy trước cửa.
Dương Thanh rửa chén rất nhanh, cứ như vậy một chút thời gian, hắn đã đang sát bếp lò.
Nữ hải tử lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
Hồ Bạch nghĩ nghĩ, sau đó liền đi qua thừa dịp hắn không chú ý tại trên mặt hắn hôn một cái.
Cùng lúc đó, Dương Thanh lại nghe được nữ hải tử ghé vào lỗ tai hắn rất nhẹ nhàng thanh âm, huynh trưởng rất tốt, cho nên ta đối với ngươi mười phần vui vẻ.
Dương Thanh hoàn toàn ngây mẩn cả người.
Hắn còn chưa kịp nói chuyện, nữ hải tử thật giống như ngượng ngùng đồng dạng, vội vàng kéo ra cửa phòng tắm, hướng bên trong né đi vào.
Rất nhanh phòng tắm nước tiếng vang lên.
Cửa thủy tinh cũng không phải là hoàn toàn che đậy. Tỷ như Dương Thanh đứng ở ngoài cửa liền có thể lờ mờ trông thấy nữ hải tử mơ hồ thân thể hình dáng. Hắn tại nguyên chỗ sửng sốt sẽ, tiếp lấy liền kịp phản ứng, rất muốn tại nàng sau khi đi ra chất vấn nàng, làm gì đâu.
Mười phần vui vẻ còn như vậy ra sức dâm hắn.
Phi,
giả vui vẻ.
Dương Thanh luốt luốt mặt mình, mau chóng rời đi phòng bếp mảnh này nơi chẳng lành.
Dương Thanh a Dương Thanh,
tranh thủ thời gian thanh tỉnh một chút.
Ngươi chẳng lẽ rất muốn ăn quốc gia cơm sao?
Hồ Bạch tắm rửa xong,
nàng lại trong phòng tắm chờ lâu một hồi, đem tiểu y tẩy xong. Sau đó toàn bộ hành trình túi đầu chạy đến cầm giá áo đi phơi quần áo.
Nàng thậm chí không dám nhìn huynh trưởng, mãi cho đến đem y phục của mình phơi xong, nàng mới vội vàng hấp tấp trốn vào thuộc về ghế salon của mình bên trong, sau đó lập tức cầm tấm thảm đem mặt mình đắp lên.
Ta đi ngủ.
Nàng lớn tiếng nói.
A, Dương Thanh lên tiếng.
Cũng tìm chính mình muốn đổi tẩy có quần áo đi ra, thuận tay đóng lại phòng ngủ bên này đèn.
Hắn chỉ mở phòng tắm bên kia đèn là đủ rồi.
Hắn không có xoắn xuýt Hồ Bạch đối với hắn làm sự tình.
Thiếu nữ tình cảm luôn luôn thơ.
Làm một trưởng thành lại không tính thành niên đại hán nữ tử. Nàng trong lòng nghĩ có lẽ không phải cái gì thiếu nữ tình cảm, mà là mưu tính lấy muốn thế nào cùng hắn thành thân.
Điểm này Dương Thanh mơ hồ cảm nhận được.
Bằng không nàng làm sao lại một lần nói muốn cả một đời cùng một chỗ đâu.
Mặc dù là lấy huynh muội chi danh, nhưng nhà ai huynh muội cả một đời ở cùng một chỗ.
Cái kia thích nhất nhị ca tam thánh mẫu không phải là đi ra ngoài cùng một phạm nhân thành thân.
Tóm lại,
Dương Thanh hiện tại cũng không tốt hình dung trạng thái của mình.
Tóm lại hắn cảm thấy mình cứ như vậy đi lừa gạt một cái tiểu lõ ly, trong nội tâm tổng có một chút lương tâm khó có thể bình an.
Đây thật là không đành lòng, tình thế khó xử.
Nhưng nếu như từng lần một mà đem nàng đẩy đi ra.
Nương.
Dương Thanh chính mình muốn chửi mình thật kim.
Hắn liền chưa thấy qua có loại này dở hơi người.
À giống như cũng là có một cái.
Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm không phải liền là loại quan hệ này sao? Hiện tại Dương Thanh cũng chỉ có thể hy vọng lại đến thiên nhân từ một chút, đừng như vậy mau dẫn đi nàng, nhường nàng có thể giữ lại ở bên cạnh hắn, lớn lên nhanh hơn chút nữa. Chương 78, biến thái hành vi chương 78, biến thái hành vi chú ý tới hoàn cảnh bốn phía đen. Tiểu Lọ Lý liền đem đầu theo tấm thảm bên trong vươn ra, nàng nháy ánh mắt mở miệng hỏi, huynh trưởng tắm rửa không bật đèn?
Không có việc gì.
Dương Thanh nói dùng cằm nổ một chút phòng tắm, hắn đang hướng bên kia đi, cũng mở miệng nói, bên kia có đèn, thấy được. A sau đó Dương Thanh lại nhìn nàng, ngươi không phải buồn ngủ sao? Thế là Tiểu Lọ Lý lại ở trên ghế salon nằm xuống, nàng vô ý thức trốn tránh huynh trưởng ánh mắt. Chẳng biết tại sao nàng hiện tại luôn cảm giác mình nhịp tim có chút nhanh. Nàng nhắm mắt lại, loạn xạ ứng, sau đó lại dùng tấm thảm đem chính mình bịt kín, ta hiện tại liền ngủ. Dương Thanh tắm rửa xác thực rất nhanh. Trong phòng tắm tiếng nước đại khái chỉ vang lên 4-5 phút. Tắm rửa xong theo phòng tắm đi ra, hắn đi lấy điện thoại di động của mình chiếu sáng, thuận tay cũng đóng lại phòng tắm đèn. Một nháy mắt trong phòng liền đen như mực, chỉ có hắn một chút yếu ớt điện thoại tia sáng dùng để chiếu sáng. Hắn coi là Hồ Bạch nói khốn là lấy cớ, nhưng không nghĩ tới chờ hắn đi tới sau, vậy mà thật nghe được theo ghế sofa bên kia chuyển đến nữ hải tử đều tiếng hít thở. Nàng ngủ thiết đi. Dương Thanh xem xét nàng một cái, gặp nàng còn cầm tấm thảm đem mặt mình được, nghĩ, hắn liền đi qua đem che tại trên mặt nàng tấm thảm để lộ. Nghe nói được chăn mền đi ngủ dễ dàng làm ác mộng tới, nhưng hắn làm sao lại nghĩ tới thời điểm khi hắn để lộ tấm thảm sẽ có một đôi đen lúng liếng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Bốn mắt nhìn nhau, bị nàng giống như vậy nhìn chằm chằm, Dương Thanh liền cảm thấy mình có chút biến thái. Dù sao chưa thấy qua nam nhân bình thường đêm hôm khuya khoắt đi vén tiểu cô nương chăn mền. A, cuối cùng là Dương Thanh cười ngượng ngùng một tiếng. Hắn giúp tiểu cô nương dịch tấm thảm, sau đó hắn mở miệng nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy được chăn mền ngủ dung dễ làm ác mộng. A Hồ Bạch cũng nhìn chằm chằm hắn một hồi, xem như tiếp nhận hắn thuyết pháp này, sau đó nàng nhẹ gật đầu, bọc lấy chăn mền xoay người đi khác một bên. Ngủ ngon. Dương Thanh nói. Lên giường sau, đưa di động đèn chiếu sáng đóng lại, thế là phòng này liền biến một điểm quang sáng cũng không có. Hắn mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, ở trong lòng tính toán hắn còn có thể ngủ nhiều ít giờ. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền thói quen đối A Bạch nói câu ngủ ngon, sau đó cũng bọc lấy chăn mền nghiêng người đi ngủ. Ngủ ngon. Tiểu cô nương cũng ứng. Một đêm không ngộng. Ngày mai sẽ là sáng lạn mỹ hảo một ngày sao? Sáng sớm Dương Thanh nói cho người không phải. Hắn đã thay xong quần áo đánh răng xong, xích lại gần cửa sổ xem xét, mới phát hiện trên trời tích ố áp áp mây đen. Muốn mưa, cái này không tốt lắm. Nếu là hơi mưa thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là loại kia mưa rào tầm tã, đối Dương Thanh loại này không có xe người mà nói liền sẽ rất khó chịu. Huống chi hắn còn đáp ứng muốn đêm nay muốn dẫn Hồ Bạch đi ăn thịt nướng. Nói đến A Bạch, giống như cô nương này trong nhà cầu rất lâu, không biết rõ nàng đang làm gì, nhưng là Dương Thanh có chút muốn đi tiểu. Cũng may hiện tại thời gian còn sớm, hắn còn có thể chờ. Đợi sau khi, Dương Thanh liền không nhịn được nhìn phòng tắm cửa thủy tinh, "A Bạch, ngươi ở bên trong à? Ta lập tức đi ra." Trong môn tiểu cô nương ứng. Một giây sau, nàng liền bụng mặt túi đầu từ trong phòng tắm bước chân có chút hốt hoảng chạy ra. Nàng rất kỳ quái. Ý thức được điểm này, Dương Thanh cũng đưa ánh mắt thả ở trên người nàng theo một hồi, mãi cho đến nàng đi vào phòng ngủ về sau, hắn mới nhớ tới hắn phải giải quyết sinh lý nhu cầu. Hắn đang bung lấy nước tiểu, chợt lại nghĩ tới đến hắn vừa rồi tại bên ngoài không nghe thấy trong nhà vệ sinh có bơm nước âm thanh. Bởi vậy có thể bài trừ nàng vừa rồi đang đi vê đút cờ hiểm nghi. Kia kỳ quái. Nàng lại không cần nhà vệ sinh, kia nàng đứng trong này làm gì đâu? Thấy hắn còn bụ mặt đi, nàng không thể thẹn thùng một đêm a. Dương Thanh không tin. Cô nương này ra mặt không có mỏng như vậy. Chờ hắn đi nhà cầu xong đi ra, dọn dẹp một chút liền phải đi làm. Quay đầu nhìn một chút A Bạch, cô nương này lại dùng tấm thảm đem chính mình bọc lấy. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hỏi, "Hôm nay muốn hay không đưa ta đi làm?"
"Không cần."
Tiểu cô nương không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu từ chối. Nàng hôm nay không quá thích hợp đi ra ngoài.
"Thành a."
Dương Thanh thấy thế cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là nàng đơn thuần muốn ở trên ghế salon nhiều lại một hồi, nhưng khi hắn đi tới cửa thời điểm, hắn lại nghe được Hồ Bạch đống nhiên mở miệng nói, buổi tối hôm nay ta cũng không muốn ăn thịt nướng. Chúng ta trong nhà ăn đi, Á huynh muốn ăn cái gì? Một hồi ta đi mua đồ ăn. Dương Thanh nghi hoặc ở tình huống như thế nào? Nàng hôm qua không phải cũng bởi vì thịt nướng sự tình mà hết sức cao hơn sao? Thế nào lúc này mới qua một buổi tối, nàng lại đột nhiên lật lọng? Liên tưởng đến nàng sáng nay đủ loại không hợp lý dị thường hành vi, Dương Thanh vô ý thức cảm thấy nàng hẳn là kỳ kinh nguyệt tới.
Kia cũng không đúng.
Không nghe nói kỳ kinh nguyệt tới không thể ăn thịt nướng. Hắn nghĩ, cảm thấy bây giờ có thể giải thích hợp lý nàng dị thường hành vi chỉ có một đáp án. Bởi vậy hắn sửng sốt sẽ, sau đó gãi gãi đầu của mình, tham dò tính mở miệng hỏi.
Người tức giận sao?
Mặc dù hắn không biết rõ A Bạch bởi vì cái gì sinh khí, nhưng nói thật, hắn lại nghĩ không ra nguyên nhân khác. Thú hồ tâm tư của con gái thần bí như vậy khó lường, loại trừ rơi tất cả không có khả năng, như vậy còn dư lại không thể tưởng tượng, vậy cũng nhất định là chân tướng. Nhưng là cái này chân tướng liền để A Bạch sững sờ. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ta tại sao phải tức giận? Cũng chính là cái này, ngẩng đầu trong nháy mắt nhường Dương Thanh nhìn thấy, khoe miệng nàng bên trên lên thật lớn một cái cua. Phát giác được huynh trưởng ném bắn tới ánh mắt về sau, Hồ Bạch cũng vội vàng hấp tấp, vội vàng túi đầu tay cầm chính mình mặt ngăn trở, sau đó nghiêng người xoay qua chỗ khác không cho hắn nhìn.
Ta xem một chút.
Dương Thanh vây quanh khác một bên đi, ngồi xổm người xuống thu nhỏ hai người thân cao chênh lệch. Lay một chút nàng che chắn tay, thế là hắn liền thấy rõ ràng hơn một chút.
Hồ Bạch không muốn cho hắn nhìn. cảm giác hình tượng của mình muốn bể nát. Không có việc gì, Dương Thanh trấn an nàng, phát hỏa mà thôi, không phải cái đại sự gì. Qua mấy ngày chính mình liền tốt, ngươi hai ngày này uống nhiều nước. Nàng đại khái là thịt dê ăn nhiều. Không có việc gì. Chờ hắn tan tầm trở về tại trong siêu thị mua chút tuyết lê trở về, sau đó thuận tiện đi tiệm thuốc hỏi một chút, nhìn xem có hay không có thể làm cho nàng tốt càng nhanh thuốc. Ngược lại thịt nướng là không ăn, mấy ngày nay liền ăn thanh đạm một chút, đợi nàng tốt rồi nói sau. Ta biết là phát hỏa nữ hải tử thanh âm nghe buồn buồn. Nàng có chút không cao hứng, nhưng là ta mấy ngày nay tiểu trở nên xấu xấu. Đã không muốn ra ngoài gặp người. Dương Thanh, chương 79, thở dốc, 1, chương 79, thở dốc, 1, Hồ Bạch chú ý tới Minh trưởng đang ngó chừng, lại đẩy hắn một chút, túi đầu dầu dị không vui nói, ngươi đừng nhìn. Hơn nữa hiện tại cái điểm này Á Minh nên đi cho người ta làm việc. Dương Thanh một hồi nghẹn lời. Hắn bỗng nhiên cũng cảm giác chính mình tại Á Bạch trong miêu tả biến có một chút đáng thương. Bất quá hắn nhìn thoáng qua điện thoại, xác thực phát hiện hắn nhanh đến muộn. Hắn hôm nay lên được tính sớm, nhưng không chịu nổi nha đầu này chiếm nhà vệ sinh một thời gian thật dài. Thật không có sự tình. Trước khi đi Dương Thanh lại an ủi nàng, qua mấy ngày là khỏe, ngươi không nên quá để ở trong lòng. Chờ ta tan việc mang cho ngươi ăn ngon trở về. Tiểu cô nương thích chứ diện. Cái này rất bình thường. Bất quá Dương Thanh cũng xác thực không có cách nào an ủi nàng quá nhiều, nếu là hắn lại cùng với nàng nói hơn hai câu, lập tức liền đuổi không đến xe buýt. Bởi vậy tại Hồ Bạch câu nói kia sau khi nói xong, hắn cũng đáp ứng, vậy ta liền đi làm, ngươi ở nhà uống nhiều nước một chút. Trong siêu thị nếu là có bán tuyết lê cùng trái bưởi, ngươi cũng có thể mua để ăn. Chuyện này đối với hạ lửa rất hữu dụng, có thể để ngươi tốt nhanh lên. Biết. Hồ Bạch cũng tranh thủ thời gian khoát tay, lại yên lặng bọc lấy tấm thảm xoay người sang chỗ khác. Nàng hiện tại cũng hy vọng Minh trưởng mau chóng rời đi, nàng như bây giờ xấu hổ chết rồi. Dương Thanh không nói gì, chưa quên mang lên cho mình đem rủ, sau đó hắn đi ra ngoài đi làm. Hắn hôm nay cho Hồ Bạch bố trí rất nhiều nhiệm vụ. Một cái áp xúc cặp văn kiện phát tới trong điện thoại di động của nàng, bên trong thư tịch bao quát lại không giới hạn trong thời làng sổ tay, dân binh huấn luyện bách khoa toàn thư, Trung Quốc lịch sử địa đồ bách khoa toàn thư, cùng thiên công khai vật tập hợp. Mọi việc như thế còn có thật nhiều. Dương Thanh cũng không hy vọng nàng trong vòng một ngày có thể toàn bộ xem hết. Tóm lại nàng có thể học nhiều ít liền học nhiều ít. Nàng hiện đang cố gắng nhiều học một chút, tương lai liền có thể nhiều một chút sức tự vệ. Có lẽ tại cái nào đó hiệp chi nhánh, hắn thật có thể tại sách sử đọc được Trung Quốc lịch sử thượng cái thứ nhất nữ đế sáng lập một cái thanh bình thế giới hành động vĩ đại đâu. Tâm là hảo tâm, nhưng là Hồ Bạch lại cảm thấy mệt mỏi quá. Nàng đã không thích học tập. Nhiều như vậy lít nha lít nhít văn tự, nàng nhớ cũng không nhớ được, chỉ nhìn một chút đã cảm thấy ánh mắt đau nhức. Muốn nàng đi xem những này, nàng tình nguyện đi đánh mấy cái tợ lặn VSC zombie. Sớm biết nàng lúc trước liền lừa gạt huynh trưởng nói nàng không biết chữ. Còn có huynh trưởng nói cái kia truy kích trò chơi. Nàng đã hối hận đêm qua không có lấy điện thoại di động của hắn chơi hai bán. Chờ một chút, trước hết để cho nàng hồi ức một chút, cái kia trò chơi gọi là cái gì nhỉ? Dương Thanh hôm nay là thẻ đốt ban. Vội vội vàng vàng, hắn tại cách đến trễ còn có một giây đồng hồ thời điểm đánh thẻ, sau đó thở phì phò đi vào chính mình công vị bên trên. Tranh thủ thời gian uống miếng nước chậm một chút. Chu Phường nhìn thấy, hắn liền cười trêu ghẹo, Dương ca hôm nay có thể đến chậm a. Đúng vậy, không biết từ lúc nào bắt đầu, con hàng này ở công ty địa vị liền từ nhỏ Dương biến thành Dương ca. Không có cách nào, trên đường kẹt xe. Dương Thanh thuận miệng biện cái lý do. Hắn chậm sẽ, sau đó mở miệng hỏi hắn, trò chơi không có ra loạn gì a? Có lao bản nhìn chằm chằm, có thể ra loạn gì? Cũng là. Dương Thanh nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn xin phép nghỉ một ngày, nhưng trò chơi bên trên cơ bản cũng đều hoàn thành, càng có tông tử chính nhìn chằm chằm, nghiêm trọng nhất tình huống tối đa cũng chính là sắt vách bộ môn ở trong game đột nhiên lại tìm ra hai cái bút. Trước tiên đem vấn đề này thả đến một bên, Dương Thanh bắt đầu chủ hoạch trò chơi này tuyên truyền phương án còn có hẹn trước ban thưởng. Bàn phím âm thanh dần dần vang lên. Dương Thanh biết chủ hoạch án đang viết mê mẩn thời điểm, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, chợt nhìn thấy một cái đạo sĩ. A, làm việc quá mệt mỏi a. Hắn vậy mà mệt mỏi liền ảo giác đều xuất hiện. Công ty game bên trong ở đâu ra đạo sĩ? Lại sau đó, một bài có được siêu thoát phàm trần ca khúc liền vang lên. Dương Thanh lập tức hổ khu rung động, nghe được thanh âm này cũng cảm giác toàn thân nổi da gà đều kích lên rồi. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu đến. Hắn tỉ mỉ nhìn, nơi đó thật sự có cái đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào ở công ty trong lối đi nhỏ cách làm. Tông tử chính mặc tiểu tây trang liền đứng ở bên cạnh cũng không ngăn, ngược lại tùy ý đạo sĩ kia cầm tam thanh linh tại hắn trước mặt lắc lư mấy lần. Đây là đang làm gì? Đạo sĩ kia hát đại khái là sạch tiên điệu thần chú. Lúc này đã không có người đang làm việc, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt lên nhìn. Dương Thanh liền rất trầm mặc. Hắn nhìn cái đạo sĩ kia dùng hắn linh đang tịnh hóa lao bản của hắn, luôn cảm thấy quỷ không có bị đưa đi, ngược lại là tông tử chính muốn bị đưa đi. Cái này một tràng pháp sự đại khái kéo dài một giờ, toàn thể nhân viên cũng liền mò cá cùng trầm mặc một giờ. Có quan nhị gia pho tượng, hôm qua tông tử chính nói muốn đưa hắn kia thanh kiếm vô đạo liền được tôn kính cung phụng ở nơi đó. Không phải, hắn hôm qua lắc lư hắn trong công ty có tà ma. Cái này ngu ngơ thật tin nha. Tông tử chính đem đại sư cung cung kính kính đưa đến dưới lầu sau, lại lên lầu đến. Bị hắn quét mắt một vòng, một đoàn người nhân viên lập tức phi tốc mà túi thấp đầu, bắt đầu chăm chú làm việc. Gô rôn. Nhìn thấy cái này một cỗ tinh khí thần, tông tử chính thấy thế cũng phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chính mình nhốt vào văn phòng. Hắn đã mời đại sư khu trừ qua tà ma, hy vọng sang năm trung nguyên tiết thời điểm, hắn tất cả nhân viên đều có thể bình an, đừng lại phát sốt. Tới lúc chiều, Dương Thanh làm sửa lại một chút trò chơi khai thác tiến độ, sau đó gõ tông tử chính cửa phòng làm việc đi cho hắn báo cáo. dù sao cũng phải mà nói chính là coi như không tệ. Trò chơi tùy thời có thể tuyên truyền chuẩn bị cỡ lò xét bệ tạ, tuyên truyền phương án hắn cũng biết, hắn chuẩn bị kéo một cái video đưa lên tới video ngắn bình đài đi. Dù sao cũng là lấy trang phục làm điểm bán, kia video trọng điểm khẳng định cũng phải tha tại trang phục của bọn hắn bên trên. Đương nhiên nếu là tuyên truyền tài chính đầy đủ lời nói, có thể trực tiếp hướng những cái kia trên bình đài đưa lên quảng cáo vậy cũng thành a. Nhưng là đằng sau cái kia một hạng tuyên truyền phương án muốn nhìn tông tử chính trong túi tiểu kim cố, nhìn hắn năng lực cái phương án này ra bao nhiêu tiền. Đại khái chính là như thế cái tình huống. Tông tử chính nghe hiểu, hắn gật gật đầu, sau đó đem Dương Thanh chuẩn bị xong tư liệu trả lại hắn, cũng nguyện chuyển nghe được hắn cánh tay đắc lực chi thần một người làm ba người sống. Biết biết. Trò chơi này sau khi lên mạng hắn đem hắn theo trang trí trong tổ điều ra đến, cho hắn thăng chức. Trước cho hắn họa bánh gọi khích lệ. Bởi vậy tông tử chính chăm chú sau khi nghe xong, tiếp lấy liền đối với hắn lộ ra một cái rộng ái mỉm cười, mở miệng không tiếp tán dương, làm được tốt. Ta vô cùng coi trọng ngươi, qua một thời gian ngắn nữa cho ngươi thăng chức tăng lương. Hắn nói xong cũng bưng chén trà lên. Nhưng Dương Thanh kỳ thật không có ý tứ này. Chẳng qua nếu như có thể đạt thành cái mục tiêu này lời nói, vậy hắn cũng rất tình nguyện. Tóm lại vị lão bản này nhân phẩm không tệ. Hắn đã mở miệng, kia tương lai Dương Thanh liền nhất định sẽ thăng chức tăng lương. Rất đáng để mong chờ. Chương 79, thở dốc 2, chương 79, thở dốc 2, chờ tại không khí tốt công ty chính là điểm này tốt. Nếu như mỗi một phần cố gắng đều có hồi báo lời nói, vậy hắn bằng lòng một người làm 10 người sống, sau đó nhường hắn cầm 10 phần tiền lương. Nhưng hắn hôm nay mục đích cuối cùng nhất không phải cái này. Dương Thanh nhịn không được túi đầu liếc mắt một chút lao bản chén trà, làm bộ nhìn không hiểu hắn nâng chung trà lên là có ý gì, sau đó hắn liền lặng lẽ ở trong lòng cân nhắc một chút từ ngữ, cũng mở miệng nói, "Lão bản, ý tứ của ta đó là, đã trò chơi này chúng ta đã chế tác không sai biệt lắm, nếu như đến tiếp sau chúng ta cũng không còn những nhiệm vụ khác lời nói, vậy chúng ta là không phải có thể khôi phục bình thường tan tầm cùng cuối tuần xong bỏ." Tông tử chính dừng lại. Đối với Dương Thanh đề nghị này hắn nhịn không được một cái điện thoại, trên điện thoại di động thời gian vừa lúc theo 17:59 chuyển tới 18:00. 6 giờ. Thế là Tông tử chính liền đem điện thoại di động của hắn màn hình chống lên đến cho Dương Thanh nhìn, hắn luyện chuyển mở miệng biểu thị, 6 giờ, ngươi nên tan việc. Đây chính là muốn khôi phục bình thường tan tầm ý tứ. Quá tốt rồi. Dương Thanh đại hỉ. Mặc dù tăng ca có tiền làm thêm giờ rất làm người ta cao hứng, nhưng hàng ngày thời gian dài tăng ca thân thể người này dễ dàng không chịu được nổi. Hơn nữa A Bạch vốn là không quá cao hứng, lần này lại bởi vì khỏe miệng lên qua nguyên nhân, một mực cảm xúc xa xút. Vừa vặn hắn chuẩn chút tan tầm, rút điểm không nhiều bồi nàng. Vậy ta tan việc. Dương Thanh nói. Đi thôi. Tông tử chính quát tay. Hôm nay thời gian còn sớm, ta sẽ không tiễn ngươi. Tốt. Đưa mắt nhìn Dương Thanh rời đi. Chờ đối phương giúp hắn đóng cửa lại về sau, Tông tử chính liền đem trên mặt mỉm cười dần dần thu lại, công việc bây giờ hoàn cảnh xuất hiện một chút vấn đề. Điểm này Tông tử chính ý thức được. Bằng không vì cái gì rõ ràng là bọn hắn chuẩn chút tan tầm bình thường quyền lực, lại muốn theo hắn bên này xin phê chuẩn đâu. Đối với công ty tiền đồ, Tông tử chính trong lòng kỳ thật cũng mơ hồ có chút lo lắng. Liền trước mắt mà nói, công ty cũng không có nước chảy nhập trướng, ngược lại là công lương một tháng ra bên ngoài phát ra ngoài không ít. Nhưng nói thật, mặc dù người bên cạnh đều nói cho hắn biết, nhưng hắn chưa bao giờ tin một cái tuân thủ luật pháp công ty biết lái không lâu dài. Quả nhiên lúc trước không nên học pháp, bằng không hắn hiện tại đạo đức tiêu chuẩn cũng không đến nỗi cao thượng như vậy. Hơi hơi làm một chút vi phạm luật pháp sự tình liền lương tâm đau nhức. Ai? Tông tử chính buồn vô cớ thở dài. Nhìn hắn đời này cũng chỉ có thể làm một người tốt. Cho Hồ Bạch phát mấy cái tin, nàng không có bể. Cái này rất bình thường. Dù sao nàng chính là không thích xem điện thoại. Đối với người hiện đại mà nói, điện thoại chính là bọn hắn thứ hai trái tim. Nhưng Hồ Bạch liền không có cái ý thức này, nàng có lúc đi ra ngoài đều không yêu mang điện thoại. Phát cho tin tức của nàng đều không có bể, bởi vậy Dương Thanh cũng không quá chắc chắn nàng đến cùng mua không có mua tuyết lệ hoặc là trái bưởi. Vì để phòng không sẵn sàng, hắn vẫn là đi trong siêu thị mua một chút trở về ăn, ngược lại trong nhà có hai người cũng không đến nồi ăn không hết. Trừ cái đó ra hắn còn cố ý đi ngang qua một cái nước chè trải, cho nàng gói một bát rùa linh cao trở về. Phía trên gắn mật ong, vừa vặn trung hòa rùa linh cao cay đắng. Đây chính là hắn sáng nay đi làm trước bằng lòng sau khi tan việc cho nàng mang về ăn ngon. Phòng trọ cách âm kỳ thật không tốt lắm. Tỷ như làm Dương Thanh hào hứng giặt rào mang theo đồ vật về đến nhà trước, từ trong cửa chuyển đến tiếng thở dốc liền phá lệ rõ ràng. Rất thô trọng thở dốc, thậm chí còn có chút tần suất, nhưng rất rõ ràng đây chính là nữ hải tử thanh âm. Dương Thanh có đôi chút không quá chắc chắn Á Bạch là ở bên trong làm gì. Hắn trực tiếp liền ngây mẩn cả người. Thế là nguyên vốn chuẩn bị móc chìa khóa tay cũng không có chỗ sắp đặt. Hắn đang do dự hiện tại là hẳn là phá cửa mà vào ngăn lại cô nương này 20 hành vi, vẫn là phải rời đi một hồi cho nàng đầy đủ cá nhân không gian. Nhưng nàng còn như thế nhỏ, không thêm vào dẫn đạo sẽ xảy ra vấn đề a. Nhưng nói đi thì nói lại, người ta tuổi tác đều đủ thành thân, kia có chút nhu cầu không phải rất hợp lý sao? Vòng qua đến đi vòng qua, Dương Thanh lại quái tới trên đầu mình. Tóm lại nếu là hắn sớm một chút tích lũy tới tiền cho hắn hai đội phòng tử, hiện tại liền sẽ không phát sinh như thế lúng túng chuyện. Cuối cùng Dương Thanh tại trước cửa phòng trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định lặng lẽ phòng cắt ngang hành vi của nàng. Đông đông đông, A Bạch, mở cửa, ta quên mang chìa khóa. Một máy mắt, kia cố tiếng thở dốc liền biến mất. Thế là Dương Thanh liền càng xác định. Nhưng tương tự hắn ở trong lòng cũng càng hoảng loạn rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn là muốn giả vờ không biết, vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến hành dẫn đạo. Nhưng hắn một cái nam đồng chí cùng nữ đồng bào nói loại lời này sẽ rất lúng túng a. A phụ nha a phụ. ngươi bây giờ có thể hay không qua đưa cho hắn truyền thụ một chút nuôi con gái kinh nghiệm? Hắn cái này thật không hiểu nha. Đang chờ A Bạch mở cửa thời điểm, Dương Thanh trên mặt mặc dù mười phần bình tĩnh, cơ hồ nhìn không ra gợn sóng. Nhưng ai biết trong đáy lòng của hắn ẩn giấu nhiều như vậy sóng cả đâu. Cửa mở. Không ra Dương Thanh dự kiến, giờ phút này A Bạch mặt hơi có chút đỏ. Lại hướng trong phòng nghiêng mắt nhìn, trên ghế salon tấm thảm rất lộn xộn. Dựa theo trước kia thói quen của nàng, coi như nàng lên được hơi hơi trễ một điểm, nhưng chăn mền tấm thảm nàng là tuyệt đối muốn xếp xong. Thô trọng thở dốc, ửng đỏ khuôn mặt, còn có sốc xếp chăn mền. Đem mấy dạng này toàn bộ đều liên tưởng, xảy ra chuyện gì liền không cần nói cũng biết. Dương Thanh giả giả vờ không biết. Nhìn thấy Hồ Bạch khuôn mặt sau, hắn trước đưa tay hướng trên trán nàng sờ một cái, vừa đi thì đến, vừa mở miệng quan tâm, mặt như thế bỏng, có phải là bị bệnh hay không? Hồ Bạch sững sờ, nàng mở miệng, rất bỏng sao? Ân. Dương Thanh chần chờ gật gật đầu. Thế là cũng trầm mặc một chút, sau đó nhanh đi vòi nước bên kia rửa mặt. Đỏ cũng không có cách nào. Nàng bị quỷ bắt cả ngày, có lúc vừa trên ghế bị đồng đội cứu được, liền lại bị đánh bại. Nàng sao có thể xui xẻo như vậy đâu? Vì cái gì mỗi một cục cái kia quỷ đều muốn thủ bắt nàng? Đi mở vòi nước lúc rửa mặt, A Bạch còn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua điện thoại di động của nàng. Xong đời. Bị ép che máy. Chờ một lát sau trận đấu lại phải bị mắng. Nhưng trước mắt xem ra, nàng đại khái là chơi không được, nếu như bị huynh trưởng biết nàng không làm việc đàng hoàng đánh một cái buổi trưa trò chơi, hắn khẳng định sẽ tức giận. Thật không có cách nào. Sau trận đấu liền sau trận đấu A nàng có thể làm bộ chính mình là người máy, sau trận đấu không trả lời chính là nàng đáp lại. Nước lạnh tưới tới trên mặt của nàng, nàng bay nhảy mặt thời điểm, lực tay dùng lớn, thế là trên khóe miệng cái kia cô lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Nếu như nói sợ bị huynh trưởng phát hiện nàng chơi game là nàng phản ứng đầu tiên lời nói, vậy bây giờ chính là nàng thứ hai phản ứng. Xong đời. Xấu xấu dáng vẻ lại bị huynh trưởng nhìn thấy. Dương Thanh nghe được A Bạch lúc hít vào thanh âm. Hắn nguyên bản đang nghỉ ngơi, thấy thế liền trực tiếp đi qua, mở vòi nước rửa sạch sẽ tay sau cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chạm qua đi. Ta xem một chút. Còn tốt. Vấn đề không là rất lớn. Không cần. Xấu hổ chết rồi. Hồ Bạch lại vung lấy cánh tay đánh hắn một chút, ngươi đừng nhìn. Dương Thanh lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng thì ra nàng buổi sáng dầu dĩ không vui là cảm thấy nàng ở trong lòng hình tượng bị hao tổn. Bởi vậy hắn vừa cười trêu ghẹo, ngươi còn để ý cái này. Chương 80, đồ ăn chương 80, đồ ăn theo lý mà nói là không nên chú ý, dù sao huynh trưởng từng gặp nàng nhất chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng là A Bạch chỉ hy vọng nàng tại huynh trưởng trong lòng có thể hoàn mỹ không một tí vết. Tốt đa mặc dù nàng bây giờ tại huynh trưởng trong lòng hình tượng đã biến thành một cái hùng hài tử, nhưng nên duy trì, kia cũng vẫn là muốn giữ gìn một chút ta. Cùng A Bạch nghĩ khác biệt, Dương Thanh là lời nói vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Cân nhắc tới nàng vừa rồi tỷ lệ lớn ở trong chăn bên trong làm cái gì không thể miêu tả sự tình, khó tránh khỏi trong nội tâm nàng có chút có tật giật mình, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu là Dương Thanh làm loại chuyện này bị A Bạch bắt gặp, vậy hắn xấu hổ cũng đều muốn xấu hổ chết. Bởi vậy Dương Thanh cái này vừa nói đến, trong lòng liền có chút lo lắng nàng là tại cảm thấy hắn có ý riêng, ngươi liền như thế sự tình đều làm, còn lo lắng hình tượng bị hao tổn. Cơ hồ cũng là một cái mắt, Dương Thanh lập tức mở miệng nói, ta thể ta vừa rồi tại bên ngoài cái gì cũng không có nghe thấy. Hồ Bạch, tiểu cô nương nguyên bản cảm thấy không có cái gì, nhưng huynh trưởng cái này giấu đầu lòi đuôi lời vừa nói ra, mỹ mắt của nàng liền mạnh mẽ nhảy một cái. Cái gì cũng không nghe thấy. Đó không phải là cái gì đều nghe thấy được sao? Vì nghe kia một chút tiếng bước chân, nàng cố ý đem thanh âm mở lớn nhất. Nếu như bị hắn nghe thấy được, kia nàng đánh một cả ngày chơi game sự tình chẳng phải bại lộ sao? Bởi vậy tiểu cô nương cũng sửng sốt một chút, nàng nháy mắt mấy cái, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, một giây sau nàng liền lập tức mở miệng nói ra, ta thật không có chơi cả ngày. Ách Dương Thanh cứng đờ. Dạng này chuyện bí ẩn cũng không cần đối với hắn giảng. Tại là tiểu cô nương sắc mặt cũng biến ảo một chút, nàng dương mắt hỏi, huynh trưởng không tin. Không tin, vậy ta cầm cao tổ phát thệ tốt. A Bạch nói liền phải đem tay giơ lên. Ngược lại cao tổ cũng đã chết không biết bao nhiêu năm. Vậy hắn xem như đế vương, hợp lý bảo hộ một chút con dân của hắn, cái này chẳng lẽ không nên sao? Cao tổ nhà cao tổ. Hôm nay liền toàn bộ nhờ ngươi giúp nàng lừa dối quá quan. Nàng thề chờ sau này có rảnh rỗi nhất định cho thêm hắn đốt một chút tiền giấy. Ân. Sau một cái lời thề nàng thề tuyệt đối bảo đảm thật. Lời thề bộ lời thề. Tiểu cô nương đang muốn mở miệng, Dương Thanh liền mở miệng cắt ngang nàng, hắn đưa tay đem nàng giơ lên tay buông xuống. Không cần ngươi thề, ta tin tưởng ngươi. Tin hay không là một chuyện, chủ yếu hắn cảm thấy một cái tiểu lõa lý nhất bạn đứng đắn cùng hắn nghiên cứu thảo luận loại sự tình này, cảm giác này liền rất kỳ quái. Nàng không khỏi cũng quá trực bạch. Hơn nữa lại còn là loại sự tình này đem cao tổ rời ra ngoài. Dương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó cứng nhắc nói sang chuyện khác, đúng rồi, đêm nay ăn cái gì nha? Xong đời. Đây là chính là trầm mê ở trò chơi mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Nàng hoàn toàn quên đi muốn làm cơm chuyện này. Giống như nàng giữa trưa cũng không đi ăn, nhưng là nói trở lại, nàng vì cái gì tuyệt không nói đâu. Dương Thanh nhìn A Bạch sắc mặt liền đoán được nàng đại khái không làm cơm. Bất quá vấn đề không lớn. Không có việc gì hắn mở miệng nói, vừa vặn hôm nay ăn đơn giản điểm, cơm nấu sao? Ta hiện tại đi. Đã chơi game đều bị hắn phát hiện, kia A Bạch cũng liền không che che lấp lấp. Nàng một bên bó gạo, vừa mở miệng ảo não nói, ta chơi game quá mê mẩn. Trong tủ lạnh tỷ lệ lớn là không có gì món ăn. Thế là làm A Bạch đi vo gạo thời điểm, hắn liền muốn đi siêu thị đi mua một ít đồ ăn đến. Vừa vặn khỏe miệng nàng nổi bóng, mua mấy cái trứng muối cùng một chút gãy bên thai rau trộn lấy ăn, dạng này cũng không uổng phí công phu gì. Lại đến một chút rau trộn. Kia bữa ăn tối hôm nay cứ như vậy giải quyết tốt đẹp. nhưng hắn đang chuẩn bị xuống lầu, nghe được Ca Bạch lời nói sau Dương Thanh liền thuận miệng ứng với. Chơi game đi, quên xong việc cũng bình thường. Dương Thanh thuận miệng ứng với, chợt lại kịp phản ứng, thế là hắn chợt xoay người, chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Chơi game. Đúng a? Chơi game. Hồ Bạch nhìn thấy huynh trưởng có phản ứng lớn như vậy cũng lấy làm kinh hãi, đã bắt đầu ở trong lòng âm thầm cục cục hắn mới vừa nói hắn tại cửa ra vào nghe thấy đến cùng phải hay không có quan hệ với nàng tránh ở trong chăn bên trong chơi game chuyện. Có thể hắn đứng tại cửa ra vào, ngoại trừ nghe thấy nàng chơi game bên ngoài, còn có thể nghe thấy nàng đang làm gì đó. Quả nhiên nàng hẳn là lại kiên trì, như bây giờ, luôn có một loại bị lừa gạt cảm giác. Thế là Dương Thanh sắc mặt cũng biến ảo một chút. Hắn không nghĩ ra, nàng bộ dáng kia là chơi game. Đánh trò chơi gì a, đem chính mình đánh thành dạng này. Liên huynh trưởng nói cái kia tránh quỷ trò chơi, thật hù dọa người. Đương nhiên dọa người hay là tiếp theo, chủ yếu là sau trận đấu có người mắng nàng, những lời kia nàng đều chỉ có thể nhìn hiểu một bộ phận, nhìn không quá toàn. Nhưng nàng bằng nàng dây ngược thao tác, còn có đồng đội lần lượt tới cứu nàng, cứu được lại ngược, đổ lại cứu. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, nàng tỷ lệ lớn cảm thấy nàng hẳn là bị mắng. A. Dương Thanh nghe hiểu, trước khi đi hắn giữ lại câu tiếp theo, ta đi mua đồ ăn. Trên bàn mua cho ngươi quả ướp lạnh, còn có rùa linh cao, chính là cái kia đen nhánh đồ vật. Ngươi nấu xong cơm nhớ kỹ ăn. Hắn hiện tại quá xấu hổ. Thừa dịp mua thức ăn mấy phút, hắn tranh thủ thời gian rời xa A Bạch đến tỉnh táo một chút. Hiện tại liền may mắn hắn không có trực tiếp làm rõ, bằng không nàng khẳng định thẹn quá hóa giận cho hắn đến bên trên một đao. Nhà có hiền thê, quyền đấm cướp đá. Thật là đáng sợ. Biết. Nhìn xem huynh trưởng bóng lưng rời đi, Hồ Bạch liền gãi đầu một cái, cũng cảm thấy có một chút không hiểu đấu. Nếu như huynh trưởng nhất bắt đầu trước không có cho là nàng chơi game, vậy hắn là cảm thấy nàng đang làm cái gì? Gãy bên thai Dương Thanh tạm thời không nhìn thấy. Vậy liền đem cái này về sau thả một chút. Hôm nay ngay tại trong siêu thị mua 4-5 cái trứng muối, 2 cây dưa leo, một điểm nhỏ mét cây cùng hành thái rau thơm gì gì đó, tiếp lấy lại đi thực phẩm chính cửa hàng mua một chút rau trộn, dạng này liền hoàn thành. Chờ Dương Thanh xách theo đồ ăn tới phòng, đứng tại nhà mình phòng cho thuê công, kia cô quen thuộc tiếng thở dốc liền lại vang lên. Lần này hắn chỉ đứng tại cửa ra vào có chút trầm mặc một chút, tiếp lấy liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, A Bạch chơi game. A huynh trở về. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền vội vội vàng vàng mà cúi thấp đầu tiếp tục thao tác. Thậm chí liền huynh trưởng đằng sau nói cái gì, nàng đều không nghe thấy. Chờ ta đánh xong ván này. Hồ Bạch mở miệng qua loa. Dương Thanh tiến tới nhìn nàng, hắn đứng tại nàng bên cạnh nhìn nàng thao tác, ngạc nhiên phát hiện kia cỗ tiếng hơi thở chính là Hồ Bạch điều khiển nhân vật tiếng hơi thở. Nàng chơi là bác sĩ. Thật gặp ủy. Dương Thanh lại hướng lên nhìn điện cơ số lượng. Không tệ a. Đã mở một đài cơ, kia đằng sau hai đài khẳng định lập tức cũng đều muốn mở tốt. Cái này nguyên một cục đều rất khẩn trương, Hồ Bạch một mực tại bị giám thị truy, nhưng nàng nhảy cửa sổ nện tấm động tác cũng rất sắc bén rơi. Đùa bỡn giám thị tại cỗ trong bàn tay. Dương Thanh toàn bộ hành trình không dám lên tiếng, sợ quấy rầy nàng thao tác. Đợi nàng bên trên ghế dựa sau, có một chút thời gian nghỉ ngơi sau, Dương Thanh mới mở miệng khen nàng, ngươi cái này chơi có thể à? Hắc hắc. Hồ Bạch ngẩng đầu lên, nàng có chút ngượng ngùng nói, cái này giám thị đồ ăn. Mới mở miệng liền để Dương Thanh trầm mặc. Hắn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới một ngày không gặp, nàng ngay cả đồ ăn đều sẽ dùng. Chương 81, tinh thần nhu cầu chương 81, tinh thần nhu cầu ván này chỉnh thể chơi liền coi như không tệ. Đáng tiếc bác sĩ hai trượt năng lực đồng đạo, lại thêm đồng đội cứu được nàng cũng không giúp đỡ khi nào, cứu được liền ngã, cứu được liền ngã. Liên dạng này lặp lại hai lần về sau, Hồ Bạch cũng là bị treo bay. Đáng thương A Bạch mê thất tại trong trang biên. Bất quá coi như thế, bởi vì bác sĩ giai đoạn trước tích lũy ưu thế không tệ, bởi vậy cho dù nàng bị treo bay, tới cuối cùng mở cửa chiến thời điểm, nhân loại người chơi cũng là thành công ba chạy thắng. Không đánh. Hồ Bạch để điện thoại di động xuống. Kiềm chế giám thị lâu như vậy tới cuối cùng không có đi ra ngoài nhường tâm tình của nàng hơi có chút phiền muộn. Nhưng nghĩ đến huynh trưởng còn đang chờ nàng làm đồ ăn, sợ huynh trưởng hiểu lầm, thế là nàng lại ngẩng đầu lên vội vàng bổ sung một câu, ta là bởi vì cơm nấu xong còn cần một chút thời gian, lại thêm huynh trưởng vừa đi còn chưa có trở lại, cho nên mới mở một thanh. Đúng rồi, huynh trưởng mua món gì? Ta hiện tại làm. Không sao. Dương Thanh nói, ta mua trứng muối cùng dưa leo, chờ một lát điều liêu chấp, trứng muối dùng dao mổ mở, dưa leo đập nát, lên trên suối liêu chấp là được. Muốn không mất bao nhiêu thời gian. Đây đều là dùng để hạ lửa đồ tốt. Dương Thanh nói dừng lại, lại tiếp tục mở miệng nói, cho nên ngươi bây giờ nếu là còn muốn lại mở một thanh lời nói, thời gian cũng là sung túc. Quả nhiên nhường nàng lên mạng cùng mấy cái chân nhân thương lượng một chút, học đồ vật chính là nhanh. Lúc này mới một ngày, đồ ăn cái chữ này nàng liền sẽ dùng. Hơn nữa còn không cần sợ bởi vì ngây thơ vô chi mà gây nên đối diện hoài nghi, thật muốn hoài nghi, kia liền trực tiếp mở miệng thừa nhận mình quả thật là ngụy người hoặc là loại người a ngược lại trò chơi này chính là ngụy nhiều người. Nhiều Hồ Bạch một cái cũng không tính là khiếp sợ sự tình. Lại cảm nhận được nàng buồn bực nhỏ cảm xúc, Dương Thanh lại mở miệng an ủi nàng, giống vừa rồi loại tình huống kia, ngươi có thể đi sau trận đấu cái kia đồng đội, đi chất vấn hắn. Vì cái gì cứu người không kiếm đao? Liên quan tới cái này, nếu như nàng thật đánh một ngày trò chơi, cái kia hẳn là hiểu sau trận đấu là có ý gì đi. Ân. Hồ Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Nàng không nghĩ tới tầng này. Dù sao trước lúc này đều là người khác sau trận đấu nàng. Hiện tại họa phúc thay phiên chuyển, cũng giờ đến phiên nàng a. Chờ lấy. Nàng hiện tại liền đến sau trận đấu. Nếu như nói Hồ Bạch ban đầu chẳng qua là cảm thấy trò chơi này quấn quỷ cơ chế rất thú vị, vậy bây giờ cái này sau trận đấu hình thức mới thật sự là đưa tới hứng thú của nàng. dù sao xuất lực nhiều nhất người kia liền có thể tại công bình phong bên trong phát biểu, sau đó chỉ điểm Giang Sơn. Dương Thanh nhìn nàng một bộ thật muốn đi mắng chửi người muốn trả thái, lập tức ngăn trở nàng, bất quá ngươi bây giờ cũng đừng so tài, người ta khẳng định đều lui ra. Nếu như ván này trò chơi thua, kia sau trận đấu nói chuyện phiếm nhau nhau 1-2 giờ cũng thuộc về bình thường. Nhưng vấn đề là cái này đều thắng, sau trận đấu nói chuyện phiếm khẳng định cũng không có gì tốt đợi. A Bạch suy tư một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nghe huynh trưởng lời nói. Nàng hưng phấn nói, vậy ta lại mở một thanh. Tại xứng đôi quá trình bên trong, Hồ Bạch vẫn không quên ngẩng đầu lên đối huynh trưởng nói, "A huynh yên tâm, thanh này đánh xong ta liền đi làm đồ ăn." Dương Thanh tính toán, điều liêu chấp mà thôi, chính hắn đi làm cũng giống như vậy. Bất quá trông thấy nàng chơi game đánh cho đặc biệt đừng cao hứng, Dương Thanh liền đặc biệt muốn hỏi, nói trở lại, "Điện thoại di động của ngươi mang động sao?" "A." A Bạch sững sờ, cái gì gọi là mang đến động? Mang đến động chính là Dương Thanh xoay người lại. Hắn ứng làm như thế nào cho A Bạch giải thích đâu? Chúng ta đưa di động so sánh tiểu mã câu lời nói, trò chơi kia chính là ngựa câu trang bị hàng hóa. Nếu như hàng hóa quá nhẹ, vẹn vẹn chỉ là một phiến lông vũ. Vậy thì đúng ngựa câu không có ảnh hưởng gì, nó như cũ có thể ngày đi nghỉ dặm. Nhưng nếu như hàng hóa quá nặng, ngựa câu không chịu nổi, thế là đi chưa được mấy bước liền mệt thở hổn hển. Nếu là ngươi chơi game quá trình bên trong, hình tượng có lịch, điện thoại sẽ nóng lên, cái kia chính là điện thoại không di chuyển được. Hồ Bạch ngẩng đầu nhìn hắn sửng sốt một chút. Thế là Dương Thanh lập tức liền đã hiểu, chờ qua một thời gian ngắn nữa ta cho ngươi thay cái tốt một chút điện thoại. Cái điện thoại di động này ngươi trước thích hợp dùng a. Có lúc không cần trách cứ ngươi đồng đội, bởi vì ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đến tuột cùng tại dùng thiết bị gì đánh với ngươi trò chơi. Dương Thanh chính mình cũng đếm không hết hắn nói thật nhiều cái qua một thời gian ngắn. Nếu là đặt ở trong mắt người khác, hắn thỏa thỏa chính là một cái bánh vẽ nam. Nhưng là thật không có cách nào, dù sao hơi tốt một chút điện thoại không sai biệt lắm liền phải 5-6 ngàn. Cho tới bây giờ, cái thứ nhất nhỏ mục tiêu đổi phòng tử đã đạt thành, đại khái chờ cuối tháng 2 người bọn họ liền có thể rời đi qua. Sau đó còn không có hơi hơi thở một ngụm, cái thứ hai nhỏ mục tiêu lại xuất hiện. Dương Thanh cũng không biết cách hắn mục tiêu cuối cùng, tại Lạc Thị hoặc là Tín Dương bên này mua một phòng nhỏ, ở giữa muốn đạt thành nhiều ít thành tựu, cuối cùng khả năng thông quan hắn nhân sinh trò chơi. Lời nói xe xa. Tóm lại có quan hệ với hắn cái thứ nhất nhỏ mục tiêu sự tình, bọn hắn hiện tại cái phòng này còn không tìm được cho thuê lại hộ khách. Bất quá cái này có nặng lắm không? Cái phòng này tiền thế chấp so còn lại mấy tháng này cộng lại tiền thuê nhà còn muốn quý. Ngược lại tiền thuê nhà hắn cũng chưa đóng. Chậm nhất đợi đến sang năm 2 tháng, hắn liền có thể theo chủ thuê nhà cầm trên tay về hắn tiền thế chấp. Trễ nhất cũng chính là lúc kia, hắn có thể cho A Bạch đổi một di động mới. A Bạch nháy hai lần ánh mắt. Cũng là ở thời điểm này, nàng đại khái hiểu cái gì gọi là tinh thần nhu cầu. Không chỉ là ăn no mặc ấm. Tại ăn no mặc ấm bên ngoài, còn có một số yêu thích khác. Thì như chơi game. Nếu là không đủ giàu có, kia nàng liền trò chơi đều đánh không tốt. Vừa rồi nếu không phải huynh trưởng nhắc lên, nàng còn tưởng rằng di động của người khác cũng là như thế, chơi vài ván liền nóng lên đâu. Kiếm tiền. Không kịp chờ đợi kiếm tiền. Trước suy nghĩ một chút, nàng biết cái gì? Leo cây. Mò cá. Bắt cá trạch. A đối. Nàng theo trong sông sở được cá lớn, có thể cầm lấy đi bán không? Mặc dù là đã đồng ý huynh trưởng nói sẽ không lại tùy ý xuống sông, nhưng đây cũng không phải là tùy ý. Nàng là cố ý dưới. Dương Thanh thấy Hồ Bạch ở bên kia sững sờ, khoảng cách quá xa hắn nhìn không thấy A Bạch trong điện thoại di động tình trạng, thế là liền mở miệng nhắc nhở nàng, ngươi làm gì đâu? Quỷ đều muốn bắt ngươi. A Hồ Bạch lấy lại tinh thần, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình đã bên trên ghế dựa. Kia xong đời. Nàng hai trượt vẫn luôn trượt không nổi. Chờ treo bay đi. Cuối cùng cũng là thành công không phụ sự mong đợi của mọi người, đồng đội không tới cứu nàng, khả năng chết quá sớm thế là trực tiếp liền bị bán. Nàng thở dài để điện thoại di động xuống, huynh trưởng ở bên kia rất khó khăn vô tỏi. Đập một cái bay một cái. Hồ Bạch nhặt lên rửa sạch đưa cho hắn, sau đó lại mở miệng chưa từ bỏ ý định hỏi nữa một lần. Huynh trưởng, rừng kia bên trong cây thật không thể chặt sao? Làm cái gì? Dương Thanh vô ý thức về sau có hơi hơi ngửa, rời cái này đáng sợ nha đầu xa một chút, ngươi nên sẽ không nghĩ đến chặt cây đi bán a. Đây cũng không phải nàng mở miệng nói, ta chính là đơn thuần muốn làm điểm việc thủ công. Chương 82, cổ cầm chương 82, cổ cầm việc thủ công. Dương Thanh nghe xong lời này liền ngây ngẩn cả người, hắn nháy hai lần ánh mắt, có chút hoài nghi là chính mình nghe lầm, ngươi muốn làm cái gì việc thủ công? Nàng là hán đại người. Hán đại nữ tử có thể biết cái gì việc thủ công? Dương Thanh đang cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến khổng tức đông nam bay bên trong lưu lan chi chắt đâm làm bố cục. Vậy nhưng cũng không cần vật liệu gỗ nha. Lại đem A Bạch hướng hơi cuồng dã một điểm phương hướng tiến hành suy nghĩ. Chẳng lẽ lại nàng muốn làm mấy cái cung tiễn, sau đó Dương cung cải tên đi đánh thụ nha bên trên chim ói? Kia không thành. Đây là phạm pháp. Thế là Dương Thanh liền nhắm mắt, Dương mắt nghi ngờ nhìn về phía nàng, ngươi sẽ không phải muốn tự mình làm cung tiễn a? Sau đó bị A Bạch trừng. Nàng mất hứng nói rằng, huynh trưởng chẳng lẽ liền không thể văn nhã một chút muốn ta sao? Đây thế nào văn nhã một chút muốn? Giả sử trước mặt ngươi đứng một cái tiểu loli, cùng lúc đó trên tay nàng còn cầm một thanh cái cưa, kia cái cưa chém sắc như chém bùn, thậm chí để tỏ lòng hiền lành nàng còn ngẩng đầu lên sông ngươi nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy nàng đây quả thật là hiền lành sao? Đây quả thực là biến thái sát nhân mà a. Dương Thanh hỏi, vậy là ngươi muốn làm cái gì việc thủ công? Ta muốn làm một thanh đàn. Hồ Bạch mở miệng hỏi, huynh trưởng cảm thấy ta đi đầu đường mãi nghệ thế nào? Nếu là hắn cảm thấy nàng xuất đầu lộ diện có tổn thương phong hóa, kia ý nghĩ này nàng liền lại châm trước. Bất quá nàng cảm thấy hẳn là cũng không đến nỗi. Dù sao nơi này nữ hài tử ngắn như vậy váy đều xuyên, kia nàng đi ra ngoài đánh cái đàn cũng không phải cái đại sự gì à. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Hồ Bạch đã cảm thấy nếu như huynh trưởng thật rất chú ý lời nói, kia nàng cũng có thể lại cùng hắn tranh một chuyến. Nàng bằng thủ nghệ của mình ăn cơm, làm sao lại không thành?
Kiếm tiền, nàng muốn kiếm nhiều tiền.
Đàn. Dương Thanh sửng sốt. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ đánh cổ cầm?
Không đúng không đúng. Cái này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, ngươi sẽ còn làm cổ cầm.
Dùng điểm vật liệu gỗ thêm một chút dây đàn liền tốt.
Cái này rất đơn giản.
Dương Thanh hiện tại cảm thấy A Bạch cho hắn lực trùng kích hơi có chút lớn.
Nhìn lên trước mặt A Bạch, hắn dường như cảm thấy nàng trong lòng hắn hình tượng lại cao to mấy phần, có nắm giữ thần bí kỹ nghệ người đương nhiên là đáng giá được tôn kính. Thì ra nàng không chỉ có thể nghịch ngợm gây sự, không nghĩ tới nàng lại còn biết đánh đàn. Biết hiện tại cổ cầm lão sư giá thị trường đắt cỡ nào sao? Nàng lại cố gắng một chút khảo thí cấp lời nói, kia Dương Thanh cũng không cần lo lắng nàng về sau thật đi chợ bán thức ăn giết cá. Đợi nàng sau khi thành niên nhường nàng đi làm cổ cầm lão sư, kia tiền đồ của nàng cũng là một mảnh quang minh a. Hơn nữa ngoại trừ biết đánh đàn bên ngoài, nàng lại còn biết làm đàn. Về sau nếu là khảo thí cấp thi không đậu, chính nàng đi mở cổ cầm quán, cái kia hẳn là cũng có thể nuôi sống chính mình a. Tóm lại Dương Thanh là không cần vì nàng tương lai sinh hoạt lo lắng. Nàng có dạng này tay nghề, ở nơi nào đều có thể sống rất khá. Làm những cái này chỗ nào giới hạn trong thái bình thịnh thế. Hồ Bạch nháy hai lần ánh mắt. Huynh trưởng thế nào nhìn ta như vậy? Là ta nói muốn đầu đường mãi nghệ chọc giận ngươi không cao hứng?
Không có không có.
Dương Thanh tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, chính là đống nhiên cảm giác bị ngươi chinh phục. Hắn giải thích như vậy, lại bắt đầu cùng với nàng giảng có quan hệ với đầu đường mãi nghệ sự tình. Về phần đầu đường mãi nghệ, vậy thì có cái gì mất mặt? Ngươi bằng thủ nghệ của mình ăn cơm mà thôi. Huống hồ hiện tại trên mạng cũng có rất nhiều âm nhạc khu út chủ tới đầu đường đi biểu diễn biểu diễn. Cái này quá bình thường bất quá. Về phần đầu đường mãi nghệ có thể hay không kiếm được tiền, Dương Thanh chính mình cũng chưa làm qua, hắn không tốt nắp hòm kết luận. Tóm lại nàng hiện tại tuổi tác còn trẻ con, hiện tại không kiếm được tiền, chẳng lẽ lại chờ sau này khảo thí tới cấp làm cổ cầm lao sư cũng không kiếm được tiền sao? Coi như không kiếm được tiền, kia thêm ra cửa nhiều khoáng đạt hạ tầm mắt, dù sao cũng so hàng ngày tự giam mình ở trong phòng thân thiết. Hắn hiện tại đã không sợ cô nương này sẽ lộ tẩy. Hồ Bạch một thân cơ linh kình, làm nàng ở bên ngoài gặp phải những cái kia sẽ không cùng không hiểu nàng sẽ không biểu hiện ra chân kinh, mà là sụ mặt lặng lẽ đem những cái kia cảm xúc giấu ở đáy lòng. Nàng dạng này trạng thái, tự nhiên là không người đối nàng sinh nghi. Mà nếu như nàng lấy cái trạng thái này đi cùng người nói chuyện trời đất lời nói, gặp phải sẽ không liền yên lặng bế mạch, đừng người nhiều nhất cũng cảm thấy đến cô nương này có chút hướng nội tự bế, quả quyết là sẽ không cảm thấy nàng là theo cổ đại bỗng nhiên xuyên qua. Suy nghĩ thêm tới nàng có một tay thích cổ cầm kỹ nghệ, cái kia thiên tài có điểm lạ đam mê thế nào, không có thể hiểu được bao dung sao? Nếu là nàng có thể kiếm được tiền, Dương Thanh đương nhiên là sẽ không đánh nàng khoản tiền kia chủ ý cho tới nay, nàng hiện tại mục tiêu xem chừng cũng chính là cho mình đổi một cái hảo thủ cơ sau đó tốt hơn chơi game. Việc này nếu như có thể thành, thứ nhất bút tiểu kim cố, kia nàng cảm giác tự hào khẳng định đủ tụt. Lấy Dương Thanh trước mắt điều kiện, tạm thời còn không cho được nàng cuộc sống tốt hơn. Khấu trừ ra tiền thuê nhà thủy điện sau, hắn tiền lương nuôi hai người sát thực căng thẳng. Nhưng nếu như chính nàng liền có thể cho mình càng có ưu thế ướt át sinh hoạt, kia Dương Thanh cũng không đạo lý gì đi ngăn cản. Tưởng tượng rất tốt đẹp. Có thể A Bạch lại rất yêu thương thở dài, thật là tìm không thấy làm cổ cầm dùng vật liệu gỗ. Gặp gỡ không quyết, lên mạng lục soát. Nghe nói nào đó mua sắm phần mềm liền voi đều có thể mua sắm, kia vật liệu gỗ hẳn là cũng có a. Mặc dù nói kỳ thật có thể trực tiếp mua một thanh cổ cầm, nhưng không cần nghĩ liền biết Dương Thanh mua không nổi. Nàng nếu là chính mình có thể làm lời nói, vậy liền để chính nàng làm. A Dương Thanh đang móc điện thoại chuẩn bị lục soát thời điểm, A Bạch chính ở đằng kia đánh lấy mưu ma chất ủy. Pháp luật quy định không thể đốn cây. Kia luật pháp còn quy định không thể đối hoàng thất bất kính đâu. Đồng chắc không cũng vẫn là một chén rượu độc đem vị kia đưa lên Tây Thiên. Theo như cái này thì, chỉ cần trên nguyên tắc không đáng là được rồi. Thế là cô nương này trước sau sau nghĩ, bất thình lình mở miệng hỏi hắn, cho nên chúng ta đêm hôm khuya khoắt vụng trộm đi chặt, không khiến người ta trông thấy, vậy được sao? Dương Thanh bỗng nhiên nghe thấy, lập tức giật nảy mình. Vậy cũng không được. Hắn vội vàng nói. Hồ Bạch, hơn nữa ta trước đó không phải nói cho ngươi đoạn đường này đều có giám sát sao? Giống thiếu một cái cây đại sự như vậy, một cái gốc cây một cái hố, trong vòng một đêm thiếu đi cái cây có thể giấu giếm được đi sao? Người ta muốn thật muốn tra, lập tức liền đuổi tới trên người ngươi. Cho nên ngươi về sau ngàn bạn không thể lại nghĩ đến lợi dụng sơ hở. Cơ linh kình không phải như thế dùng.
Ta đã biết.
Tiểu cô nương mệt mỏi nhận lầm. Dương Thanh ngay tại nào đó mua sắm phần mềm tra, phát hiện lại còn thật có vật liệu gỗ loại vật này. Hắn lại hỏi nàng, ngươi làm đàn cần gì vật liệu gỗ a? Đối gỗ có yêu cầu sao?
A.
Hồ Bạch sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nàng đội vàng nói, nô đồng một tốt nhất.
Đi, vậy ta tra một chút.
Hắc. Thật có. Bất quá nàng làm cổ cầm, hẳn là không cần nguyên một khỏa cây ngô đồng a. Liên cổ cầm hình dáng kia thức, nếu như mua đến tay là một cây tròn trịa, chuyện này sau khẳng định cũng muốn ra công thành hình hộp chữ nhật. Dương Thanh nhìn một chút, thật đúng là tại nhà hắn nhìn thấy loại kia dài tấm vật liệu gỗ. Kích thước tiêu ở phía trên, không biết đạo có hợp hay không vừa. Chương 83, lập nghiệp sơ kỳ chương 83, lập nghiệp sơ kỳ ngươi xem một chút cái này kích thước được không? Dương Thanh đưa di động đưa cho A Bạch nhìn, hắn cho nàng khoa tay, tận lực đem cục gỗ này liệu bộ dáng cho nàng miêu tả đi ra, 150 đại khái chính là dài như vậy. Sau đó rộng như vậy, độ cao chính là như vậy, có chừng dày như vậy.
Có thể.
Vô cùng đồng.
Hồ Bạch cao hứng.
Nguyên bản đều đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới lại còn thật có. nhưng chỉ có cái này một khối còn chưa đủ. Nàng còn cần mặt khác vật liệu gỗ tới làm cái khác linh kiện. Nàng cho huynh trưởng xét ra. Thành, vậy thì nhiều mua 2 khối. Dương Thanh cũng nói. Về phần mua đến tay có phải hay không nô đồng mục, cũng chỉ có thể mua về sau chờ A Bạch phân biệt. Ngược lại chính hắn là nhận không ra. Nhưng chỉ có vật liệu gỗ khẳng định là không đủ, Dương Thanh mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng cũng là tình tưởng cổ cầm phải có dây đàn, cũng không thể tùy tiện làm 2 sợi dây đi lên đánh. Vừa vặn cũng thừa dịp hiện tại, hắn đem như thế nào mua qua Internet dạy cho nàng. Trước lúc này không cho nàng dạy qua mua qua Internet, dù sao nàng hiện tại đối với điện thoại công năng còn không thể hoàn toàn nắm giữ, đánh chữ cũng không quá sẽ, hắn tổng không tốt lập tức liền đem tất cả mọi thứ đều rót hết. Thú hồ nàng muốn mua trong siêu thị đều có, quần áo giày gì đó cũng đều thêm mới, Dương Thanh cũng thực sự nghĩ không ra nàng thiếu thứ gì cần phải đi mua qua Internet. Nhưng bây giờ thiếu đồ vật xuất hiện. Hắn có thể mở dạy. Đây chính là chuyên môn mua sắm phần mềm Dương Thanh nói, sau đó đi tìm A Bạch điện thoại di động của ngươi đâu? Tại cái này. Vậy ngươi mở ra trước cái này, sau đó ở bên trong đem phần mềm này hạ đi ra. Nói trở lại, hạ phần mềm nàng hẳn là chính mình lén lén lút lút học xong. Dù sao hắn còn không có dạy nàng, nàng liền vô sự tự thông học được trên điện thoại di động vào trò chơi. Vì cái gì có nhiều như vậy phần mềm? Hồ Bạch nhà rảnh. Một cái tiếp một cái, nàng muốn nhớ không rõ. Dương Thanh liền ứng, điện thoại di động của ngươi bên trên phần mềm đã rất ít đi. Người khác trên điện thoại di động càng nhiều. Hồ Bạch, hạ tốt liền mở ra, trước đăng ký đăng lục một chút. Đi theo nó nhắc nhở làm liền tốt. Hiện tại tất cả phần mềm cơ bản đều phải tiến hành tài khoản đăng ký. Cái này ta biết. Đăng ký tốt liền có thể mua vật ngươi cần. Thiếu cái gì ngay ở chỗ này lục soát. Tỷ như vừa rồi Ngô Đồng Mục, ngoại trừ cái này bên ngoài Dương Thanh dừng một chút, sau đó quay đầu mở miệng hỏi nàng, dây đàn phải dùng tài liệu gì? Dây đàn. Hồ Bạch nghĩ, chúng ta khi đó đều là dùng tơ tằm, cho nên mới dễ đoạn. Nhưng nếu có tốt hơn tài liệu, cũng không cần thiết cực hạn tại tơ tằm. Bởi vậy nàng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại Minh Trưởng, Thất Huyền Cầm có lưu truyền tới nay sao? Bọn chúng đều là dùng cái gì dây cũng làm? Vẫn là dùng tơ tằm sao? Vấn đề này, Dương Thanh cũng không ra vẻ hiểu biết, hắn nói thẳng, ngươi đợi ta tra một chút. A hắn tại trên mạng tra xét một chút, sau đó tìm tới một cái giản lược dễ 3 loại dây đàn phát ra tiếng so sánh video. Dây đàn, băng dây cung, thép dây cung. Hồ Bạch chăm chú nghe xong một chút, trong này chỉ có dây đàn phát ra thanh âm mới là nàng quen thuộc nhất tiếng đàn. Nó có nó đặc hữu ma sát dây đàn thanh âm, giống đàn hô hấp. Dùng dây đàn. Nàng nói, cho nên ta có phải hay không đến ở chỗ này lục soát tơ tằm? Ngươi trực tiếp lục soát tơ tằm dây cung ai nhìn có hay không thành phẩm. Tốt. Ta còn muốn cái kia cái đủ, vụ bảo. Nàng không biết nên thế nào miêu tả đi ra. Đại khái chính là cho gỗ tố hình công cụ. Có phải hay không cái này? Dương Thanh tìm tòi ra đến trọn vẹn điều khắc công cụ. Cái này cả một cái trong hộp công cụ vẫn là thật nhiều. Bất quá hắn có chút lo lắng A Bạch tại sử dụng thời điểm làm bị thương chính mình. Nhưng Hồ Bạch liền không muốn nhiều như vậy. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó dụng lực gật đầu, cái này thành. Ok. Trả tiền hạ đơn. Dương Thanh động tác chậm biểu hiện ra, hắn giao xong khoản, nhìn thoáng qua cái giá tiền này, sau đó theo chính mình tiểu kim khố bên trong chuyển khoản cho nàng. Yên lặng thay nàng điểm tiếp nhận. Tại đưa di động trả lại cho nàng về sau, hắn liền mở miệng hỏi, cho nên ngươi hẳn là học được thế nào mua qua Internet đi. Không kém bao nhiêu đâu. Quá trình cũng không phức tạp, nàng miễn cưỡng nhớ kỹ. Vậy chúng ta mua đồ vật đâu? Vật này gọi chuyển phát nhanh. Dương Thanh lại cho nàng dọc theo một cái từ, cái này ngươi hẳn là dễ lý giải. Cùng các ngươi khi đó cho ở phương xa thân nhân gửi thư đưa áo không sai biệt lắm. Chúng ta mua chuyển phát nhanh đại khái là có thương hộ chuyên môn tại trên mạng buôn bán những vật này, ngươi thông qua mạng lưới trả tiền. Người ta liền sẽ giúp ngươi đem đồ vật gửi tới. Gửi tới đồ vật sẽ cất giữ tới một cái chuyên môn dịch trạm, cần chúng ta chính mình đi lấy. Ngươi có thể hiểu được à? Ta hiểu. Hồ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn nói chuyện là cho phương xa thân nhân gửi đồ vật, nàng liền đã hiểu. Nàng nghĩ nghĩ, lại đột nhiên mở miệng hỏi hắn, vậy ta có thể hay không cũng thông qua cái này mà bán đồ đâu? Cách mạng lưới, cũng không người quản tuổi của nàng gì đó. Mặc dù nàng không có thân phận chứng, nhưng là huynh trưởng có a. Đem cửa hàng treo ở huynh trưởng danh nghĩa kia không liền thành sao? Hồ Bạch chính là sẽ suy một ra ba. Vậy người khác đều có thể mở cửa tiệm, không có đạo lý nàng liền không thể mở. Dương Thanh trì trệ, đang tự hỏi nàng nói ra cái phương án này khả năng. Sau một lát sau, hắn gật đầu nói, lý luận mà nói đây là có thể được, nhưng là ngươi bán cái gì đâu? Ta bán Thất Huyền Cầm a. Hồ Bạch biết làm cơm, cho nên nàng trước kia kỳ thật có nghĩ qua mở tiệm cơm. Nhưng cân nhắc tới chi phí nhân tố, tiền thuê nhà thủy điện cộng thêm chữ hàng nguyên liệu nấu ăn gì đó, nếu là không có người chiếu cô buôn bán lời nói, cái này dễ dàng lỗ vốn. Bởi vậy cái phương án này cuối cùng bị nàng cho phủ định. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huynh trưởng tình trạng kinh tế có hạn, nếu là đi sai bước nhầm, liền cùng những cái kia Thái Dương Hoa như thế, tại kinh tế không đủ dưới tình huống ngươi còn đem xạ thủ thực vật loại sai đi, vậy thì trở lấy sập bàn a. Bởi vậy nếu như bọn hắn muốn chính mình lập nghiệp, kia đi mỗi một bước đều phải bạn phần cẩn thận. Mở tiệm cơm cần chữ hàng nguyên liệu nấu ăn, bán không xong liền sẽ lỗ vốn. Nhưng Thất Huyền Cầm liền không giống như vậy. Tay nàng công chế tác, vậy được thành phẩm đi ra chậm một chút cũng là có thể hơi lý giải a. Vạn nhất những khách cũ kia không tiếp thụ cũng không cần gấp. Nàng có thể chờ có thể tiếp nhận người. Tóm lại chỉ cần có người đem đơn đặt hàng đánh vào nàng nơi này, sau đó nàng lại đi giống vừa rồi như thế mua vật liệu. Bởi vậy chỉ cần nàng có thể bán ra đi một trường, cuối cùng khấu trừ ra chi phí về sau, coi như chỉ kiếm 100-200 khối tiền, vậy cũng so với nàng suốt ngày trong nhà không kiếm tiền mạnh. Dương Thanh nghĩ nghĩ, luôn cảm giác mình có chút bị A Bạch thuyết phục. Chăm chú suy nghĩ một chút, hắn liền hỏi A Bạch một cái mang tính then chốt vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi Thất Huyền Cầm cùng nhà người ta ưu thế ở nơi nào? Thay lời khác mà nói, bọn hắn vì cái gì đặt vào những cái kia phẩm chất tốt hơn đàn không mua, mà đến mua ngươi? Bởi vì nhà ta tiện nghi. Hồ Bạch ánh mắt sững sờ, nàng mở miệng thử thăm dò trả lời. Dương Thanh, chương 84, thương nghiệp đại kế chương 84, thương nghiệp đại kế cái này không thành. Lời vừa ra khỏi miệng Dương Thanh liền cho nàng phủ định, tại tiểu lọ lì nghi ngờ trong nháy mắt, hắn liền mở miệng cho nàng giải thích, chúng ta cái này có thể học đàn người đều là không phú thì quý. Cũng không chỉ học đàn, nhưng phàm là làm nghệ thuật, nhà trong cơ bản liền không thiếu tiền gì. Giống Dương Thanh loại này, trong nhà phổ phổ thông thông, từ nhỏ cũng không trải qua hứng thú gì ban. Bởi vậy những cái kia học đàn mua đàn người thứ nhất xem trọng khẳng định vẫn là đàn phẩm chất. Về phần giá cả, những người có tiền kia khẳng định không thiếu cái này ba dưa hai táo. Hơn nữa thật muốn đánh chiến tranh giá cả lời nói, nàng có thể sánh bằng những cái kia hiện đại hóa nước chảy công nghệ sao? Nếu là thủ công định chế, kia giá tiền của nó liền tận lực bán quý một chút, hướng nhẹ xa xỉ bên kia dựa sát vào. Cố gắng ngươi bán quý một chọn người ta còn sẽ cảm thấy ngươi phẩm chất không tệ đâu. Có ít người hắn không hiểu được như thế nào phân biệt đàn tốt xấu, nhưng hắn biết tiền nào đổ lấy. Đương nhiên giai đoạn trước danh khí tích lũy cũng rất trọng yếu. Nhưng nàng không là nghĩ đến đi đầu đường mãi nghệ sao? Đây cũng là một cái tích lũy danh khí quá trình. Nàng đánh đàn tốt, tự nhiên là có người tới hỏi thăm. Sau đó liền có thể mượn cơ hội chào hàng. Nhưng Dương Thanh cảm thấy cái này một hệ liệt hành vi cũng có thể hướng tự truyền thông bên kia dựa. Thì như đem nàng đánh đàn đoạn ngắn quay xuống, một bài đánh từ khúc kéo tốt phát tới trên mạng đi, sau đó góc dưới bên trái còn treo một cái dẫn chương trình cùng khoản Thất Huyền Cầm tiểu hoàng xe kết nối. Lại ảo giác một chút A Bạch tại sở tiêu đi ô bên trong gọi hàng chào hàng điện thương hội là, Dương Thanh có đôi chút muốn cười. Nhưng nếu như hắn ý nghĩ này thật thành lập, kia nàng cho người mua thủ công làm đàn đoạn ngắn cũng có thể ghi chép một chút sau đó phát tới tài khoản của nàng phía trên. Thứ nhất có thể nhường khách hàng tận mắt nhìn đàn của hắn là như thế nào sinh ra, thứ hai chính là phẩm chất cam đoan, chứng minh nhà nàng đích thật là thuần thủ công chế tác. Dương Thanh đem hắn những ý nghĩ này đối A Bạch toàn bộ nói hết ra. Tóm lại nếu như nàng có hứng thú thật có thể đi thử một lần. Vạn sự khởi đầu nan. Danh khí đánh ra, kia đàn liền không lo bán. Đương nhiên đợi nàng thật tới có danh tiếng một bước kia, cũng không đáng tân tân khổ khổ đi bán đàn. Bất quá hiện giai đoạn, nàng muốn làm liền để nàng đi làm. Nàng còn trẻ, cái gì đều có thể đi lớn mật thử một chút. Dương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó liền mở miệng đối A Bạch nói, nếu như ngươi thật muốn đi đầu đường đánh đàn lời nói, ngươi có thể mặc ngươi khúc cứ đi. Ân. A Bạch liền sững sờ. Tiếp lấy nàng kịp phản ứng, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi thăm, nhưng chúng ta khi đó quần áo tại hiện tại xuyên ra ngoài, người khác sẽ không cảm thấy ta thật kỳ quái sao? Ta có thể hay không bị bọn hắn phát hiện? Không có gì thật là kỳ quái. Ngươi mặc khúc cư ra ngoài, những người qua đường kia có thể sẽ nhìn nhiều ngươi hai mắt, nhưng sẽ không cảm thấy ngươi kỳ quái, bởi vì hiện tại những người tuổi trẻ kia cũng đang làm hán phục. A, cái gọi là hán phục chính là hán dân tộc truyền thống phục sức. Cách đây mấy năm bọn hắn còn sẽ cảm thấy xuyên hán phục đi ra ngoài kỳ quái, nhưng bây giờ thật quá bình thường bất quá. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta cảm thấy ngươi mặc hán phục đi đánh đàn lời nói sẽ càng có cổ vận một chút. Sau đó hút phấn vô số. Bất quá ta cũng cứ như vậy thuận miệng nói, cụ thể vẫn là phải nhìn ngươi ý nghĩ. Hán phục phục. A Bạch một tay xoa cằm, trong đầu lại bắt đầu đánh như ma trước ủy. Nhưng Dương Thanh liền đơn thuần cho là nàng là đối cái từ này có chút nghi vấn, bởi vậy cũng mở miệng đáp lời nói, đúng vậy à, chuyển thừa không thể đoạn đi. Có nhiều thứ nhà mình nếu như đều không coi trọng lời nói, vậy thì thật là không cứu nổi. Hồ Bạch ở trong lòng đầu suy nghĩ một hồi, chợt lại ngẩng đầu hỏi hắn, cho nên huynh trưởng cảm thấy ta đi mua hán phục có thể bán ra đi sao? Dương Thanh ngón tay run lên, hắn hoảng sợ hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn đem ngươi kia bộ quần áo bán? Làm sao có thể? Sau đó hắn hỏi lên cái này ngu xuẩn vấn đề liền bị người cổ đại này cho rất khinh bỉ, đương nhiên là chính ta đi làm quần áo sau đó bán a, không phải hán phục phục sao? Kia ủng hộ một chút bọn hắn hán triều khúc cứ a. Huynh trưởng nói cái kia tiểu hoàng xe kết nối gì gì đó nàng không có hiểu, nhưng đã tiểu hoàng trong xe có thể thả Thất Huyền Cầm bán, kia lại nhiều bán một bộ khúc cư cũng vấn đề không lớn a. Tóm lại vẫn là cùng với nàng đàn như thế, có đơn đặt hàng nàng lại đi mua vải bóc sau đó hiện làm. Đương nhiên các loại thời gian là hơi dài một chút, nhưng ngược lại có thể chờ liền chờ, không thể chờ kia nàng liền chờ bị kế tiếp người mua. Dạng này thao tác chỗ tốt chính là cơ bản không tồn tại cái gì chi phí vấn đề, bởi vậy mua bán một thanh đàn hoặc là mua bán một bộ quần áo cái kia chính là thuật kiếm. Dương Thanh đã không biết nên như thế nào đánh giá A Bạch. Hắn triệt triệt để ngoác mồm kinh ngạc, bị nàng chấn kinh ở không biết là nên khen nàng tâm tư linh xảo, tay nghề tuyệt luân. Lại hoặc là hắn hẳn là trực tiếp đi khen nàng là thương nghiệp thiên tài, tương lai thương nghiệp cử ngạn. Nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn một sự kiện, cô nương này thế nào cái gì cũng biết. Hai tay của nàng thật cứ như vậy linh xảo sao? Bởi vậy Dương Thanh bây giờ đang ở trên người nàng xem xét nửa ngày, cuối cùng mở miệng cảm thán, trên người ngươi đến tột cùng còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ là ta không biết rõ. Hồ Bạch liền nói, đây chỉ là cơ bản nhất nữ công mà thôi, không tính là lợi hại bản sự. A phụ tại trước đây thật lâu, đã từng muốn đem nàng dạy bảo thành một vị tựa như xuất thân thế gia đại tộc quý nữ, cầm kỳ thư họa, châm chức nữ hồng. Nhưng không biết từ lúc nào lên, A phụ liền từ bỏ những vật này, đột nhiên bắt đầu dạy nàng cưỡi ngựa bắn tên. Đã lâu như vậy, nàng cũng không xác định nàng những cái kia nữ công kỹ nghệ quên sạch sẽ không có. Bất quá sẽ không có chuyện gì. Những nội dung kia nàng trước kia đều học qua, không phải liền là cắt may một bộ quần áo sao? Lại so sánh một chút hiện tại chế áo quá trình, nàng tạm thời học một ít, muốn lại làm ra đến một bộ khúc cư không khó lắm. Kia chế đàn đâu? Dương Thanh liền mở miệng hỏi, đây cũng là a phụ dạy ngươi. Hắn làm sao những bậc kia? Đây đều là ta theo Thái Trung Lang nơi đó trộm học được. Nàng vốn là sẽ nghề mộc. Lại toàn bộ hành trình quan sát một hạ thái đại gia chế đàn quá trình, chủ yếu là chế đàn thật không khó. Chỉ nhìn một chút nàng liền học được. Đương nhiên sẽ chế đàn không phải cái gì khó lường sự tình. Nàng chân chính lấy làm tự hào, là nàng có thể tay xoa một bộ cung tên. Sau đó Dương Thanh bắt đầu nghi hoặc. Thái Trung Lang là ai? Chính là Thái Ung. Triều Cơ tỷ tỷ a phụ. Đã hiểu. Nói chuyện Thái Ung hắn liền đã hiểu, nhưng là nhà hắn ngươi không là không vào được sao? Đúng a. Cho nên là nằm sấp đầu tường học trộn. Lúc ấy Thái Trung Lang chính là dùng một khối đốt cháy khét ngô đồng mục. Quả nhiên, Hùng Hải Tử vẫn là Hùng Hải Tử. Hai người ngay tại sướng hưởng tương lai thời điểm, đột nhiên cùng cụ một tiếng, cơm chín. Thế là Dương Thanh tranh thủ thời gian mở miệng đem Hồ Bạch kéo về hiện thực, ăn cơm trước. Trước nhét đầy cái bao tử lại nói, "A, cơm tối hôm nay 10 phần đơn giản. Rau trộn trứng muối cùng đập dưa leo liền xem như hai món ăn. Rau trộn hắn mua một chút kho chân gà. Vậy liền coi là ăn mặn." Đang lúc ăn cơm, Dương Thanh đột nhiên mở miệng hỏi nàng, "Cho nên ngươi hôm nay ngoại trừ chơi game còn đã làm gì sao?" Ách tiểu cô nương ngay tại kẹp dưa leo tay trệ trên không trung. Nàng sức sở, một giây sau liền rất trột dạ ngẩng đầu, sau đó hướng về phía Minh trưởng nháy mắt hai cái. Ý đồ manh ngược hắn. Ngươi sẽ không phải thật đánh một ngày trò chơi a? Dương Thanh trầm mặc. Không có. Hồ Bạch tranh thủ thời gian thay mình giải thích, ta còn có địa đồ. Trò chơi địa đồ cũng là địa đồ nha. Vậy là được. Dương Thanh nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ nàng trong nhà hoang phế thời gian, sau đó tương lai có một ngày nàng lúc trở về vẫn là cái gì cũng sẽ không. Dạng này nàng coi như mặt hì rổ xuyên tới. Chương 85, hai người tuyển thứ nhất chương 85. Hai người tuyển thứ nhất chờ Ngô Đồng Mục giao hàng cần phải mấy ngày. Dương Thanh cố ý đợi cuối tuần đi lấy mấy cái kia đại khoái đưa. Vài ngày trước nàng cao trung ngữ văn sách giáo khoa cũng tới, còn có nguyên bộ bài tập. Trước lúc này Dương Thanh là phi thường hy vọng nhường nàng nhìn nhiều nhìn ngữ văn tài liệu giảng dạy bên trên văn trường, làm một chút bài tập, đến hài lòng hắn nữa thích trà đạp tiểu lò lì tâm lý thay đổi. Nhưng tình huống bây giờ dường như đã xảy ra một chút xíu cải biến. Những cái kia dự thi giáo dục văn chương không phải nàng cần có. Bởi vậy hắn mua một bộ này sách giáo khoa hắn cũng liền không bắt buộc, bằng lòng nhìn liền nhìn, không nguyện ý nhìn. Vậy thì bồi bồi núi non sông ngòi địa hình xu thế đồ, dầu gì nàng học một chút như thế nào dùng hạt cắt chế tạo ra thủy tinh, kia đối với nàng mà nói đều là phi thường thực dụng. Nhưng rõ ràng A Bạch đối dùng hạt cắt chế thủy tinh không có chút nào hứng thú. Nàng hiện tại càng muốn hơn dùng gỗ làm thất huyền cầm. Bước đầu tiên là cái gì? Dương Thanh hỏi. Bước đầu tiên là cho mình cổ vũ động viên. Hồ Bạch xoa xoa tay trả lời. Vì cho nàng tại gian phòng đưa ra lớn nhất không gian, hai người ăn cơm bàn ăn đã bị chuyển tới phòng bếp bên kia đi. Thậm chí liền trên giường đệm chăn cũng đều bị cuốn lại chồng chất tại góc tường, liền sợ chờ một lát hất lên mảnh gỗ vụn sẽ dính vào. Hai khối tấm ván gỗ được bày tại chính giữa. Muốn làm một thanh thất huyền cầm, đầu tiên ngươi cần muốn làm gì? Hồ Bạch mấy ngày nay cũng tìm một chút hiện đại chế tác thất huyền cầm video, đã nàng dự định bán cho người hiện đại, kia nàng chế tác công nghệ đương nhiên cũng muốn rất nhanh tức thời. Bởi vậy mấy ngày nay chính nàng lại vụng trộm tại trên mạng hạ đơn một đống công cụ. Bước đầu tiên chính là xác định cổ cầm chính phản hai mặt, âm dương không thể điên đảo. Xác định rõ những ngày sau, liền có thể dùng cái bảo đến tố hình. Đúng rồi, ta có thứ gì muốn cho ngươi. Dương Thanh đống nhiên nhớ tới, sau đó hắn đi lấy thứ gì đưa cho Hồ Bạch. Thứ gì? Tiểu cô nương dừng lại. Phòng cắt chém bao tay. Hắn đưa cho nàng, ta cũng không biết có hữu dụng hay không, ngược lại ta chỉ nhớ rõ ta khi còn bé thấy những cái kia thợ một đám thợ cả làm việc, trên tay bọn họ đều muốn mang bao tay. Kia nàng liền thử một chút ta Hồ Bạch buông xuống cái bảo, tiếp nhận huynh trưởng đưa qua bao tay, mang tốt về sau liền cho hắn phơi bày một ít, là như thế này không sai à. Đối. Dương Thanh gật đầu. Sau đó liền có thể bắt đầu làm việc. Nàng dùng cái bảo đẩy đến cùng. Khắp đi ra từng cái đầu thật dài mồ hoa. Dương Thanh nhìn nhíu mắt, luôn cảm thấy nàng hành động này rất đau đớn tay. Hắn ở bên cạnh nhìn xem, lại tranh thủ thời gian tại trên mạng cho nàng hạ đơn một cái hàng hiệu hộ thủ xương. Nhìn nàng không thể làm y phục, chế đàn cùng chế áo, nàng chỉ có thể ở bên trong chọn một. Cái trước vô cùng tổn thương tay. Nếu là lượng công việc quá lớn, hộ thủ xương khẳng định cũng cứu vãn không đến. Mà cái sau thì cần muốn ngón tay ngọc thon dài, hai tay non mềm. Cắt may qua quần áo đều biết, tay quá thô liền sẽ cầm không nổi kim câu, trừ cái đó ra đụng vào những cái kia vải áo về sau cũng biết chảy thương gấm vóc. Nghĩ như vậy, Dương Thanh liền mở miệng hỏi, có muốn hay không ta đến? Ngược lại chính là như thế thẳng tắp đẩy đi ra, tóm lại ánh mắt của hắn là nhìn sẽ. Chân chính bên trên tay, hẳn là cũng không tính rất khó khăn a. Nhưng là tiểu lọ lì liền sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, huynh trưởng cũng biết làm nghề mộc. Ách Dương Thanh biến đổi sắc mặt một chút, hắn thật không tiện ra vẻ hiểu biết, nhưng lại thật muốn giúp bên trên nàng một chút bận điệu. Tóm lại hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, sau đó liền dùng tới lúc trước ứng phó hở giờ thông dụng thoại thuật. Hắn gian nan nói, ta sẽ không, nhưng là ta có thể học. A thế là tiểu lọ lì liền nhanh chóng đem cúi đầu, nàng không có chút nào hứng thú nói, chớ học. Cái này Ngô Đồng một thật đắt, lãng phí lại phải lần nữa mua một khối. Dương Thanh, sự thật chứng minh, bộ này ta sẽ không nhưng ta có thể học thoại thuật không chỉ có ứng phó không được hiện đại chỗ làm việc hờ giờ, thậm chí liền một cái cổ đại tiểu nữ hài cũng hống không lừa được. Không có cách nào. Dương Thanh chỉ có thể nhìn đồng hồ. Trên điện thoại di động biểu hiện đã gần trưa rồi. Rất rõ ràng hôm nay trong nhà không có khả năng khai hỏa. Cái này rối bời, nồi lửa nấu cơm hắn đều sợ có gỗ bột phấn rớt xuống trong cơm đi. Thế là Dương Thanh liền mở miệng hỏi nàng, ăn cái gì?
Ta đi dưới lầu mua về.
Ta không ăn.
A Bạch nói thẳng.
Nàng vừa nói vừa thổi một cái trước mắt trồng chất mộc hoa.
Hô, sau đó mình bị sặc.
Khu khu.
Dương Thanh thấy thế vội vàng đi qua cho nàng mở cõng, đồng thời mở miệng quyên đủ, kia không thành.
Ăn cơm vẫn là phải ăn.
Làm đàn cũng không phải có thể một lần là xong sự tình.
Việc này gấp không được.
Ngươi làm trễ mãi ăn cơm thời gian cẩn thận đói chết thân thể của mình.
Nhân vật chính cơm có ăn hay không?
Dương Thanh hỏi.
Hồ Bạch nghĩ lại, xác thực cũng cảm thấy huynh trưởng nói đến rất có đạo lý.
Không cần phải tiết kiệm cơm thời gian cũng không thể đem tấm này đàn cho đổi ra.
Thế là nàng liền để tay xuống bên trên công cụ, cũng hái được bao tay, đi phòng bếp bên kia tẩy tay, lại đi tới đối huynh trưởng nói, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống dưới ăn đi.
Tránh khỏi hoàn cảnh nơi này rối bởi ảnh hưởng ăn cơm.
Này mới đúng mà.
Dạng này thì tốt hơn.
Tại trong túi lắp đặt chìa khóa, Dương Thanh vừa đi vừa nói với nàng, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng.
Ta nhìn ngươi tay, có đau hay không?
Còn tốt.
Hồ Bạch đem giơ tay lên cho hắn nhìn, chính là nhìn hơi ửng đỏ một chút.
Dương Thanh dùng lòng bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng sờ đụng một cái, nữ hài tử liền vô ý thức nhíu lông mày.
Dương Thanh chú ý tới, hắn dương mắt hỏi, có phải hay không đau nhức?
Còn tốt.
Nàng nắm tay rút về, không cho huynh trưởng nhìn, chỉ là quá lâu không có làm kỹ nghệ lạnh nhạt mà thôi.
Chờ qua một thời gian ngắn nữa phía trên lên kén, dạng này cũng sẽ không đau đớn.
Dương Thanh nghe lời này liền nhắm mắt.
Nàng còn nghĩ tới kén.
Không được.
Ngươi làm xong thanh này đàn về sau phải hảo hảo mà lấy tay nuôi một môi.
Hắn vậy mạnh nói.
Nuôi không nổi tới.
Tiểu cô nương mở miệng nói, dù sao ta về sau đều muốn làm thất huyền cầm, chẳng lẽ huynh trưởng không hy vọng ta chuyện làm ăn hưng thịnh.
Nói thì nói như thế.
Dương Thanh suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi nàng, vậy ngươi cảm thấy tay ngươi biến lớn cậu thả về sau, còn có thể chế được áo lưới sao?
Ngươi không phải nói ngươi còn muốn bán quần áo sao?
Ách.
Hồ Bạch sững sờ.
Nàng ngáy mắt, dường như nàng tựa như là quên châm chức vấn đề này.
Chờ một chút, nhường chính nàng suy nghĩ một chút, bán đàn cùng bán áo, hai cái này muốn chọn cái nào?
Chương 86, An sẽ chết chương 86, An sẽ chết nguyên bản đi làm chính là một cái hết sức thống khổ chuyện.
Nếu như tại cơ sở này bên trên còn không thể tận lực lựa chọn một chút mình thích, kia về sau đời người quả nhiên là vô cùng dày bò.
Dương Thanh đem đạo lý này giảng cho Hồ Bạch.
Tiếp lấy liền lặng lặng chờ đợi chính nàng làm lựa chọn.
Bình tĩnh mà xem xét, Hồ Bạch kỳ thật không quá ưa thích làm quần áo.
Loại này tinh tế công việc kế không quá thích hợp nàng.
Đương nhiên nghề mộc nàng kỳ thật cũng không phải rất ưa thích, nàng chỉ là đơn thuần có lấy ra công thiên phú mà thôi.
Có thể nói đi thì nói lại, chẳng lẽ trước mắt nàng có lựa chọn khách hàng quyền lợi sao?
Cũng là vì nuôi sống gia đình mà thôi.
Thế là A Bạch liền gãi đầu một cái, chính nàng cũng không xác định, lại nhìn à, dù sao ta cũng không biết cái nào có thể bán ra đi, cái nào có thể bán tốt.
Bán đồ đi, khẳng định là cái nào bán tốt liền bán cái nào.
Có lẽ đợi nàng quá độ xong đoạn này gian nan khốn khổ tuyến nguyện, đằng sau nàng liền đổi nghề làm khác đi đâu.
Ưa thích yêu quý.
Nàng cho đến trước mắt, chỉ cảm thấy mình thích nhất vẫn là chơi game.
Nàng lật tấm nệm bị thời điểm, có thể có cảm giác thành công biết sao.
Dương Thanh liền nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy được, tất cả nghe theo ngươi.
Dù sao làm nghề một sống là nàng, muốn dệt vải cắt áo cũng là nàng.
Đây hết thể đương nhiên muốn nghe ý kiến của nàng.
Nhưng là, đi qua một khoảng cách về sau, Dương Thanh liền dắt A Bạch tay, sau đó dùng lòng bàn tay vớt ve lòng bàn tay của nàng, A Bạch mấp máy môi, cùng lúc đó, trên mặt nàng biểu lộ xuất hiện biến hóa vi diệu.
Hồ Bạch cảm thấy huynh trưởng tiểu động tác có chút kỳ quái, hắn một chút vớt ve, làm cho nàng trong lòng có chút hiện ngứa.
Cái này quá kỳ quái.
Không đợi Hồ Bạch nói lời ra khỏi miệng, Dương Thanh liền thở dài nói, nhưng là ta rất tâm yêu ngươi tay sẽ lên kén.
Hồ Bạch, lên kén không bình thường sao?
Nàng cũng không phải cái gì quý tộc tiểu thư, cũng chính là nàng hiện tại không thế nào kéo cung cưỡi ngựa, bằng không trên tay nàng kén sẽ càng nhiều.
Huynh trưởng ghét bỏ.
Ta là đau lòng.
Hắn mở miệng nói, lại tựa hồ đối A Bạch lời mới vừa nói có chút bất mãn, sau đó hắn mười phần dùng sức bóp một chút tay của nàng.
Hồ Bạch nghẹn lời.
Nàng trệ một chút, lại mở miệng nói, chiêu cơ tỉ tỉ trên tay liền không có kén.
Ân.
Dương Thanh nghe vậy liền quay đầu rất kỳ quái xem nàng, ngươi nói với ta cái này làm gì?
Thái Văn Cơ trên tay có không có kén, cùng hắn có quan hệ gì?
Hồ Bạch nguyên vốn cũng là cố ý trêu ghẹo hắn.
Bởi vậy tại nàng đạt được huynh trưởng hồi phục về sau, nàng cũng làm ra một cái vô cùng kinh ngạc biểu lộ, hơi nhíu mày mở miệng hỏi hắn, chẳng lẽ lúc trước không phải huynh trưởng nói ngươi tất cả đều muốn sao?
Thế là Dương Thanh trên mặt biểu lộ lập tức biến ảo một chút.
Cũng đã lâu chuyện lúc trước.
Nói đùa nói đùa.
Lúc trước nói đều là nói đùa.
Đây chẳng qua là hắn thuận miệng một câu mà thôi, nàng làm sao lại có thể nhớ đến bây giờ?
Ta là nói đùa, lúc ấy không sẽ cùng ngươi đã nói sao?
Thật sao?
Hồ Bạch nghiêng mắt nhìn hắn.
Thật.
Dương Thanh chém đinh chặt sắt.
Liên Thái Văn Cơ như thế dường như thần tiên một người như vậy vật, ở đâu là hắn có thể nhiễm đây này?
Huống hồ việc này nói ra liền không thực tế.
Đến một lần Thái Văn Cơ không lại đột nhiên theo trên trời rơi xuống đến xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhìn nàng liền chỉ là đơn thuần xem nhân vật lịch sử,
chưa nói tới hỉ ác.
Thứ hai nàng có hồ gia thập bát phách như thế châu ngọc phía trước, bởi vậy cho dù nàng cũng thật giống A Bạch như thế theo hắn chiều xuyên qua, kia Dương Thanh đại khái sẽ xem nàng như thành tổ tông cùng bái. Chớ nói chi là bàn luận tình huynh muội nghị, liên điểm này bay dấm, nàng vậy mà ăn đến bây giờ.
Được thôi.
Hồ Bạch bị huynh trưởng chém đinh chặt sắt ngựa khí cho phụ lên, nàng mở miệng nói, ta tin tưởng huynh trưởng, nguyên bản ta cũng chỉ là trò đùa mà thôi.
A,
quỷ mới sẽ tin tưởng nàng lời này là trò đùa.
Hắn cảm thấy càng lớn có thể là tại rất nhiều năm về sau, em đẹp nàng đỗng nhiên nhớ tới hắn trước kia câu nào nói không đúng, sau đó bắt đầu cho hắn lôi chuyện cũ. hôm nay tiệm ăn nhanh đồ ăn liền cũng không tệ lắm. Nói là đến ăn nhân vật chính cơm, nhưng Dương Thanh nhìn thấy trong tiệm lên tôm vàng rộn. Tôm đầu đã bị trừ đi, sắc ngoài cũng nổ xốp giòn giòn. Dựa theo Dương Thanh trước kia thói quen, khẳng định là liền sắc mang thịt cùng một chỗ thả miệng bên trong cắn. Đến ở trong đó sẽ có hay không có tôm tuyến loại vật này tồn tại, mặc kệ. Hắn không nhìn thấy liền xem như không có. Không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh. Nhưng cân nhắc đến bây giờ hắn trước mặt nhiều một cái tiểu cô nương, bởi vậy Dương Thanh muốn một phần tôm vàng rộn về sau, liền đàng hoàng cho nàng bóc vỏ. Tôm tuyến tỉ mỉ nhìn một chút, nhìn trừ đi không có. Cho. Cái thứ nhất lột xác tôm vàng rộn bị đưa tới Hồ Bạch bên miệng, xét thấy Dương Thanh là đưa tay trực tiếp đưa, tiểu cô nương do dự một chút, cũng trực tiếp đưa đầu tới dùng miệng ngậm ăn. Đây là tôm. Trước khi ăn Hồ Bạch hỏi một câu. Là tôm. Cho nàng cho ăn cái thứ nhất về sau, Dương Thanh bắt đầu cho nàng lột cái thứ hai, hắn một bên lột vừa mở miệng hỏi, các ngươi trước kia không ăn thứ này? Không ăn. Nữ hải tử liền lắc đầu, nhưng nghe nói Thanh từ hai châu thường lấy tôm cá làm thức ăn. Vì cái gì? Trong đầu không có chứa được một cái đại hán địa đồ, Dương Thanh đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ kỳ thật nguyên nhân liền là đơn thuần bởi vì Thanh từ hai châu duyên hải, bởi vậy bên kia hải sản sản vật mười phần phong phú. Ngay cả đồ ăn phương thức cũng là không giống bình thường. Tỷ như rất thích lát cá sống cuối cùng phun ra 3 lít ký sinh trùng nào đó thẳng xui xẻo. Dương Thanh nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ. Hắn lướt qua vấn đề này, trên tay cũng lột tốt cái thứ hai sau đó đem nó đặt vào A Bạch trong chén, vậy ngươi bây giờ ăn, cảm thấy vị nói sao dạng? Ăn rất ngon. Bất quá. Hồ Bạch liếc mắt một cái chất trên bàn tích tôm xác, bất quá cái kia xác không thể ăn sao? Không thể ăn. Dương Thanh thuận miệng đáp. Hồ Bạch liền tiếp tục hỏi, ăn sẽ như thế nào? Dương Thanh, ăn sẽ chết. Hồ Bạch, mặc dù không biết rõ, nhưng là nàng luôn cảm giác mình bị lừa. Bị làm cái gì cũng đều không hiểu 3 tuổi đứa nhỏ lừa.